Chương 165, không muốn người biết quá khứ. Chương 165, không muốn người biết quá khứ. Hi Hòa giờ phút này đã giống như điên dại, trong đôi mắt đẹp lưu thông lấy nước mắt, trên mặt lại tràn đầy điên cuồng nụ cười, lại giơ tay lên bên trong quan đoàn, ngọc thủ nhẹ nhàng vất qua quan đoàn, nhìn xem quan đoàn bên trên không ngừng lóe lên tam túc kim ô hư ảnh, Hi Hòa trên mặt lại lần nữa lộ ra một vẻ từ ái cùng không bỏ. Không sai, ta muốn ngươi đem bọn hắn luyện hóa. Bọn hắn chính là ta cùng Đế Tuấn sở sinh, bản nguyên bên trong nắm giữ hoàn chỉnh thái âm thái dương bản nguyên, ngươi cùng ta cùng nhau sinh ra biến hóa mà ra, bản nguyên cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Ngay tại cái này quan đoàn bên trong, ẩn chứa Đế Tuấn cùng thái nhất thái dương tinh quyền hành, còn có ta tất cả quyền hành cùng một nửa bản nguyên. Chờ chúng ta sau khi chết, ngươi đưa nó luyện hóa, chỉ cần nắm giữ thái âm thái dương tinh quyền hành, ngươi liền có thể đem phụ tang thụ cùng nguyệt quế thụ dung hợp luyện hóa, về sau ngươi liền có thể hoàn toàn nắm giữ thái dương tinh thái âm tinh chi lực, hoàn toàn trở thành hai đại tinh thần chi chủ. Còn có Chu Thiên tinh đấu đại trận vận hành lộ tuyến, cũng cùng nhau đặt ở cái này quang đoàn bên trong. Đế Tuấn trọi cứng lấy thiên đạo phản vệ, đã thôi diễn tới hồng hoang về sau đại khái phát triển, Vu Yêu hủy diệt về sau, sẽ có tân nhiệm thiên đế đi ra tranh đoạt quyền hành, về sau tân nhiệm thiên địa nhân vật chính sẽ nên đón một cái khí vận tăng bọt thời kỳ. Ngươi chỉ cần tại thái âm tinh thật tốt tu luyện, đem bọn hắn luyện hóa, không có người sẽ chú ý tới ngươi. Tại ngươi luyện hóa hoàn toàn trước đó, nữ hoa sẽ tạm thời bảo hộ lục gáp chu toàn, nhưng là ta cùng Đế Tuấn đều tin tưởng, hắn chỉ có thể lợi dụng lục gáp dành khí vận công đức. Cho nên chờ ngươi luyện hóa hoàn tất về sau, lục gáp liền giao cho ngươi. Đây là tỷ tỷ sau cùng nguyện vọng, bằng lòng tỷ tỷ được không? Nhìn xem Hi Hòa đưa tới quan đoàn, cảm thụ được bên trong huyết mạch tương liên cảm giác, còn có trong đó ẩn chứa thái âm, thái dương tinh quyền hành, Thường Hi hốc mắt có chút ướt át, mong muốn cố nén không đổ lệ, nhưng lại thế nào cũng ngăn không được. Ta bằng lòng ngươi. Tỷ tỷ. Cứ như vậy, Thường Hi nhận lấy quan đoàn, tại Vu Yêu đại chiến thời kỳ, Thường Hi cũng không có hiện thân, hồng hoang chúng sinh cũng giống như đem hắn quên lãng đồng dạng. Không sai, cũng bao quát các ngươi, ta thân yêu các độc giả. Tại Thường Hy cắn răng đem chín cái tam túc kim ô bản nguyên luyện hóa về sau, Thường Hy bản nguyên liền hoàn toàn thay biến, đồng thời nắm giữ thái âm thái dương bản nguyên đồng thời hoàn mỹ kim dung. Về sau Thường Hy đem Hy Hòa lưu lại bản nguyên còn có nguyệt quế thụ toàn bộ luyện hóa. Về sau ẩn giấu tự thân tới thái dương tinh phía trên, có thái dương tinh quyền hành tại, mặt trời đại trận cũng không có ngăn cản Thường Hy, Thường Hy cũng thuận lợi luyện hóa phụ tăng thụ. Về sau một mực tại thái âm tinh lĩnh hội chu thiên tinh đấu đại trận, thẳng đến trước đó vài ngày mới hoàn toàn lĩnh hội, cũng đem nó dung hợp nhập tự thân, mới làm được bây giờ có thể tùy thời lấy thái âm thái dương bản nguyên triệu tập đầy trời tinh thần chi lực. Hóa thân di động chu thiên tinh đấu đại trận. Khi Hòa vừa dứt tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái ánh sáng nóng bỏng đoàn, sau đó chậm rãi đem đoàn kia lưu lại 9 cái kim ô bản nguyên, lôi cuốn lấy còn sót lại mặt trời thái âm song tinh quyền hành chùm sáng đưa tới sát na. Lục Áp cầm quang đoàn đầu ngón tay run lên bần bật, cảm giác quen thuộc nhường Lục Áp toàn thân run rẩy, cầm chùm sáng như mặt trời nặng nề. Đây chính là năm đó tỷ tỷ cho ta quang đoàn, trong đó còn có chút ít kim ô bản nguyên còn thừa, còn có tỷ tỷ và tỷ phu khí tức, ngươi cầm à, giữ lại tưởng niệm. Ta mọi thứ đều là tỷ tỷ cho, chờ ngươi chuẩn thánh đỉnh phong về sau, chỉ cần ngươi muốn. Ta có thể đem ta tất cả, bao quát quyền hành bản nguyên ở bên trong toàn bộ cho ngươi, về sau ta cũng liền có thể yên tâm đi theo ta tỷ tỷ. Lục Áp trong mắt nhìn xem quang đoàn nổi lên trầm chín đạo mơ hồ hư ảnh, kia là hắn chín cái ca ca, từng cùng hắn cùng nhau nghỉ lại tại Thái Dương tinh phủ tăng thụ bên trên, cùng một chỗ chơi đùa giỡn, đoạn thời gian kia qua là cỡ nào hạnh phúc. Quang đoàn bên trong càng có một sợi cực kỳ nhạt thái âm thanh huy, hòa với Thái Dương tinh hừng hực bản nguyên. Thường Hy luyện hóa lúc còn sót lại thần lực ba động chưa tan hết, ở trong đó, rõ ràng còn bọc lấy mâu thân một nửa bản nguyên mềm mại khí tức. Đều là vì bảo hộ ta. Lục Áp thanh âm đột nhiên khàn khàn, âm cuối đều đang phát run. Hắn vẫn cho là chính mình là may mắn sống sót trẻ mồ côi, là hồng hoang trong miệng sau cùng dòng độc đinh kim ô, lại không biết phần này sống sót là dùng trí thân tôn nghiêm, khí vận, cốt đục, quyền hành, bản nguyên từng tấc đắp lên đi ra. Và anh, Lục Áp quanh thân thái dương chân hỏa đột nhiên tăng gọn, đốt đến quanh mình biển mây đều đang sôi trào. Hắn gắt gao cắn răng, vòng tròn vô cùng đỏ bừng, nhưng cố không có nhường một giọt nước mắt xuống tới. Kim ô nhất tộc sinh ra liền nên phần thiên trừ hải nắng gắt, từ không biết rơi lệ là vật gì. Có thể giờ phút này, hắn cầm viên kia chịu nặng trùng sáng, chỉ cảm thấy tim giống như là bị ngàn vạn căn nung đỏ kim châm xuyên thấu, đau đến liền hô hấp đều đang phát run. Lục Áp chợt nhớ tới các huynh trưởng vẫn lạc tại hậu nghệ dưới tên lúc, mẫu thân ôm bọn hắn thân thể tàn phế, tại yêu đỉnh trong cung điện lấy nước mắt rửa mặt bộ dáng. Khi đó năm nào ấu, chỉ biết trốn ở mẫu thân trong ngực phát run, lại không biết chàng hạo kiếp kia về sau, mẫu hậu lựa chọn như vậy quyết tuyệt biện pháp, đem tất cả có thể cho, không thể cho, đều hóa thành bảo vệ hắn áo giáp. Ta sao phối a Lục Áp chữa chữa đấm máu và nước mắt cũng không còn cách nào ngừng, theo khỏe mắt chậm rãi trượt xuống. Mẫu hậu, ta thế nào phối để ngươi lấy chính mình mệnh, cầm huynh trưởng bản nguyên, cầm phụ thân thuốc phụ quyền hành, cũng chỉ là đổi ta đầu này. Sống tạm mệnh a. Giờ phút này Lục Áp nhớ tới Thường Hy nhìn hắn lúc ánh mắt kia bên trong co thương yêu, lành chịu, còn có một tia hắn lúc trước không hiểu nặng nghề. Nhớ tới chính mình trước đó khi biết Thường Hy có thực lực như thế lúc ra tầm, Lục Áp lúc ấy thậm chí đã nghĩ kỹ ỷ vào Thường Hy phần này lực lượng hành hành hùng hoang, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này hộ thân lực lượng, phía sau đúng là như vậy nặng nghề. Lục Áp đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như thường, lại có chút phát run. Không phải sợ, không phải oán, là giận, là đau nhức, là ngập trời cảm giác bất lực. Hắn là Lục Áp, là hồng hoang trước mắt duy nhất kim ô thái tử, nhưng đến đầu đến, lại phải dựa vào trí thân hiến tế tất cả, mới có thể tiếp tục sống tạm ở trong thiên địa này. Sao mà buồn cười? Sao mà thật đáng buồn? Thật lâu, Lục Áp đưa tay, xóa đi khỏe mắt kia một chút lệ quang, hắn nhìn về phía thái âm tinh phương hướng, trong con ngươi thương cảm có thể thấy rõ ràng, còn có một mảnh yên lặng xích hồng. Huynh trưởng, phụ hoàng, mẫu hậu, thúc phụ. Lục Áp thanh âm nghẹn ngào tại trong cổ, mỗi một chữ đều dường như dốc hết tất cả khí lực. Hải Nhi, bất hiếu a. Hải Nhi có lỗi với các người a. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 166, Đế Tân nổi giận, sư đồ tâm tình chương 166, Đế Tân nổi giận, sư đồ tâm tình thường hy nhìn xem Lục Áp sụp đổ cảm xúc, có chút đau lòng tiến lên ôm lấy Lục Áp, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Áp phía sau lưng, muốn nói gì, nhưng lại xương mắc tại cổ họng lung nói không nên lời. Nói chỉ cần ngươi thật tốt còn sống, tỷ tỷ trên trời có linh tiên cũng có thể nghỉ ngơi. Vẫn là nói chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, thực lực ngày càng cường đại cuối cùng đột phá hư nguyên, ngươi phụ hoàng ở dưới cựu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Có thể đây đều là gặp người, Khi Hòa, Đế Tuấn, Thái Nhất còn có hắn chín cái huynh trưởng đều đã thân tử đạo tiêu, chân linh tiêu tán, nói thế nào nghỉ ngơi, nói thế nào nhắm mắt. Lục Áp tin tưởng, Thường Hy cũng tin tưởng, nếu như có thể, Thường Hy tình nguyện dùng mạng của mình còn Hy Hòa mệnh. Thậm chí Thường Hy thường xuyên đang suy nghĩ, nếu như lúc đầu chính mình liều mạng đắc tội nữ hoa, cũng muốn lưu lại tỷ tỷ mình, cuối cùng mang theo tỷ tỷ lang thang hỗn độn, có phải hay không cũng sẽ không nhiễm lượng kiếp nhân quả, có phải hay không chỉ cần tránh thoát vu yêu lượng kiếp, tỷ tỷ liền có thể một mực bồi tiếp nàng. Thật là thế gian này không có nếu như, tất cả nội tâm đối quá khứ đánh giá lại, tất cả nội tâm nghĩ nếu là hiện tại ta trở lại quá khứ, ta khẳng định có thể cải biến kết cục, có thể ngăn cản tất cả. Có thể vậy cũng là sâu trong nội tâm mình trải qua vô hạn mị hóa sau huyễn tưởng, dù là thời gian đảo lưu, dù là tất cả làm lại, nhưng là thân ở trong đó, lại chân chính có nhiều ít lựa chọn quyền lợi. Không có tương lai ký ức, dù là làm lại ngàn vạn lần, kết quả cũng chỉ sẽ là như thế. Di Nương, không biết qua bao lâu, Lục Áp tiếng nước nở dần dần nhỏ xuống tới. Hai tử, ta tại. Tại Thường Hy thanh âm ôn nhu bên trong, Lục Áp chậm rãi rời đi Thường Hy ôm ấp. Ta Lục Áp, hôm nay lấy thiên đạo phát thệ, ngày sau bất cứ lúc nào chỗ nào, ta Lục Áp nếu có một chút ngấp nghé Thường Hy bản nguyên quyền hành, liền cứ gọi ta thân tử đạo tiêu, linh hồn vĩnh rơi vô lượng địa ngục. Thiên đạo giám chi. Nương theo lấy một tiếng sét tại thiên không nổ vang, hiển nhiên Lục Áp lời đã đạt được thiên đạo đáp lại, lời thể thành lập. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy, ta Thường Hy còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Lục Áp mở miệng cắt ngang. Ta chỉ còn lại ngươi, Di Nương. Nương theo lấy Lục Áp câu nói này ra miệng, Thường Hy lúc này mới nhìn thẳng vào Lục Áp mấy phần, trước đó tất cả Thường Hy đều là từ đối với tỷ tỷ Hy Hòa ấy nấy. Mà giờ khắc này, Thường Hy mới chính thức đối Lục Áp người ngoại sinh này có mấy phần tán thành. "Tốt, không cần cũng không cần à, Di Nương sẽ hộ ngươi chu toàn, bất luận địch nhân là ai, Di Nương đều sẽ hộ ngươi chu toàn, thẳng đến ta chết đi." Chiều ca đại điện, cửa điện mở rộng. Cùng phong vòng quanh ngoài điện mưa to gào thét mà bảo, thổi đến trong điện dưới ánh nến, đem Đế Tân thân ảnh thác ấn tại Cửu Long bảo tọa sau trên vách đá. Phía dưới, Phi Liêm cùng Đoạn Mục gỡ giáp mà đứng, Huyền Thiết chiến khôi lệnh qua một bên. Giáp trụ bên trên vết máu ngưng làm màu nâu đen vậy, hòa với bụi đất dán lên giáp lá khe hở. Thần, chúng thần vô năng. Phi Liêm quỳ một chân trên đất, thiết quyền mạnh mẽ đệm ở gạch vàng bên trên, lóe ra trầm đục, thanh âm khàn giọng đến như là phá la. Đại vương, thần phụ mệnh tiến đến tiêu diệt Bạch Hổ tộc, đã thấy Bạch Hổ tộc trụ sở dấu vết, chỉ có một chút người già trẻ em. Về sau thần theo dấu vết để lại, tìm tới yêu tộc chú địa, thấy được yêu tộc đang cùng Bạch Hổ tộc đại chiến, thần vốn là muốn bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, chờ hai phe liều cái lưỡng bại câu thương hoặc là một phương hủy diệt, thần lại ra tay đem nó tiêu diệt. Nhưng không nghĩ tới yêu tộc còn có vừa ẩn dấu át chủ bài, kia Thường Hy đã hoàn toàn nắm giữ Thái Dương tinh thái âm tinh quyền hành, có thể thao túng Chu Thiên tinh đấu chi lực, thực lực đã có thể so với thánh nhân, nếu là đem nó đánh giết, sợ rằng sẽ dẫn tới Thái Dương tinh thái âm tinh tự bạo. Thân thẹn với đại vương. Đoạn Mục theo sát phía sau quỳ xuống, lưng còn xuống đến không còn hình dáng, trong ngày thường thẳng tắp như tùng tướng quân, giờ phút này lại giống như là bị rút đi cuộc sống. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay dung lân đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cổ họng nhấp nhô nửa ngày, chỉ biện xuất một câu: "Mời đại vương giáng tội." Trong điện tĩnh mịch, chỉ có ánh nến đôm đốm rung động. Đế Tân chậm rãi dương mắt, ánh mắt đảo qua trên thân hai người vết thương, đảo qua kia tàn phá không chịu nổi chiến giáp, lại không phát một lời. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy ngự tọa lan can, thanh âm kia không lớn, lại giống trọng truy giống như đập vào hai người trong lòng. Phi Liêm cái chán chống đỡ lấy gạch vàng, không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác được cái kia đạo ánh mắt, sắc bén như mũi kiếm, còn có một cỗ nhàn nhạt sát ý, bất quá bị Đế Tân gắt gao khắc chế, chỉ còn lại một mảnh nặng nề lãnh tịch, lại so lôi đỉnh chi nộ càng khiến người ta ngạt thở. Trên thực tế, chính như Phi Liêm suy nghĩ như thế, Đế Tân khi biết chiến bại tin tức lúc, xác thực muốn trực tiếp đem Phi Liêm cùng Đoạn Mục đánh giết, để tiết trong lòng chi phẫn. Nhưng là hai người này, một cái là chính mình đệ tử chuyển thế, một cái lại là nguyên kiếp phân thân đệ tử, mới khiến cho Đế Tân chế trụ sát ý, nhưng chính là như thế, cũng làm cho Đế Tân vô cùng phẫn nộ, lắng lại hồi lâu, mới chậm rãi đè xuống sát ý trận, Đế Tân đứng dậy, trên chân giày đạp ở trên bậc thang, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Đế Tân đi đến Phi Liêm trước người, ngựa khí vô cùng băng lãnh, dường như đè nén lửa giận ngập trời. "Lên." Thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vương Phi Liêm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, càng nhìn tới Đế Tân sắc mặt cực kỳ âm trầm. "Bại, liền bại, ta nhân tộc cũng không phải không thể thất bại, chỉ cần đại quân còn đại, nhân tộc còn đại, thì sợ gì thất bại?" Đế Tân đưa tay, liền đem Phi Liêm thương thế trên người khôi phục. Yêu tộc có thể đánh bại nhân tộc một lần, chưa hẳn có thể đánh bại lần thứ hai. Lần này, quả nhân muốn lần nữa ngự giá thân chinh. Lại nhìn xem cái này Thường Hy, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Đế Tân dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Quả nhân sẽ đích thân mang theo các ngươi theo yêu tộc trong núi thây biển máu, từng cái đòi lại. Đem trước xỉ nhục, rửa sạch sạch sẽ. Tiếng nói hạ thấp thời gian, ngoài điện chợt vang lên một tiếng sét, mây đen cuồn cuộn chân trời, lại có một vệt kim quang xé rách tầng mây, kim quang chiếu rọi tại Đế Tân lạnh lùng trên khuôn mặt, tăng thêm mấy phần khí thế bệ nghệ thiên hạ. Côn Luân Sơn, Xiển Giáo. Đồ Nhi, đối với Thường Hy, ngươi thấy thế nào? Nguyên Thủy bản thể nhìn trước mắt Nguyên Kiếp, trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc, chính mình tên đồ đệ này, Nguyên Thủy càng ngày càng nhìn không thấu. Ngươi nhìn tôi, Thường Hy mạnh hơn, cùng Thái Âm Thái Dương tinh liên hệ lại sâu, lại thế nào có thể là Đế Tân đối thủ? Cái gọi là quyền hành liên hệ, Chu Thiên tinh đấu, tại Thiên Đạo cảnh mênh mông vô biên thực lực trước mặt, giống như trang giấy như thế yếu ớt. Đế Tân hoàn toàn có thể tại Thường Hy dẫn nổ mặt trời Thái Âm hai sao trước đó đem nó chu sát. Chỉ có điều, liền nhìn Đế Tân có nguyện ý hay không, dù sao Đế Tân chỉ là đạo tổ ác thi chuyển thế, nội tâm bạo ngược dù là tận lực áp chế, vậy cũng muốn nhìn là đối ai, đối Thường Hy, vậy cũng không sẽ thương hương tiếc ngọc. Cùng nó nói Đế Tân sẽ cho Thường Hy một cái thông khoái, ta càng muốn tin tưởng Đế Tân sẽ ngược sát Thường Hy, nhường tại trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Dù sao bây giờ nhân tộc cái thứ nhất thua trận, thật là Thường Hy mang tới, kiêu ngạo như đạo tổ lại thế nào chịu đựng một con kiến hôi như thế khiêu khích. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 167, nhân tộc đại quân đến chương 167, nhân tộc đại quân đến Nguyên Kiếp nói xong, cầm lấy chén trà tinh tế nhấp một miếng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nguyên Thủy. "Sư tôn, ngươi chân chính muốn hỏi không phải cái này a?" Nguyên Thủy vẻ mặt cũng chậm rãi nghiêm túc lên. "Không tệ, vi sư cũng là hiếu kỳ, ngươi có muốn hay không nhường Thường Hy dẫn nổ mặt trời Thái Âm hay sao? Bây giờ thiên địa linh khí có thể càng ngày càng mỏng manh a." Nguyên Thủy ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Nguyên Kiếp, nhưng thấy Nguyên Kiếp vẻ mặt không thay đổi, liền cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. "Sư tôn, mục tiêu của ta ngươi cũng biết, ngược lại chỉ cần Xiển Giáo càng ngày càng cường thịnh, cái khác có trọng yếu không?" Sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Chiêu ca thành bên ngoài, lúc này nhân tộc đại quân đã chỉnh quân hoàn tất. Đế Tân đứng tại phía trước nhất, người mặc hoàng kim chiến giáp, trong tay vướt ve trôi này thiên đạo kim bảng ban thưởng nhân hoàng kiếm. Nhìn trước mắt nhân tộc đại quân, cặp con mắt kia đột nhiên bắn ra xé rách thương khung lửa giận, quanh thân còn cuốn nhân tộc khí vận cuồn cuộn như nước thủy triều, sắc ý cơ hồ ngưng là thật chất. Đế Tân bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở đại quân bầu trời trên đầu phía trên, nhân hoàng kiếm chỉ phía xa yêu tộc chiếm cứ phương hướng, tiếng gầm lôi cuốn lấy vô thượng uy áp, truyền khắp cả tòa đô thành, thậm chí ước vạn vạn bên trong cương vực bên trong mỗi một chỗ nhân tộc khu quần cư. Đã bao nhiêu năm, Đế Tân thanh âm mang theo thấu xương băng hàn cùng vô tận bi phẫn, chữ chữ đấm máu và nước mắt, sắc ý ngập trời. Ngày xưa Vu Yêu sau đại chiến, yêu tộc thế nhỏ, ta nhân tộc đánh lên yêu đỉnh thời điểm, lại vẫn dám xem ta nhân tộc là huyết thực. Ngày xưa yêu tộc huyết cừu còn chưa rửa sạch sạch sẽ. Hắc ám kỷ nguyên ký ức là nhiều ít nhân tộc các động. Đế Tân đột nhiên vung tay, nhân tộc khí vận đi theo Đế Tân tâm niệm mà động, hóa thành nghìn vạn đạo kim quang, chiếu rọi ra ngày xưa từng màn yêu tộc tàn sát nhân tộc thảm thiết huyết tượng, thi cốt chất thành núi, máu tươi ngưng tụ thành biển, kia là tất cả nhân tộc đều không đành lòng nhìn thẳng quá khứ. Trong thị dòng dã trăm tỷ nhân tộc con dân, tăng thân tại yêu tộc đổ đao phía dưới. Thời đại kia giết ta nhân tộc cơ hồ diệt tộc. Đế Tân gầm thét làm vỡ nát tầng mây, ngựa khí là trước nay chưa từng có sát ý cùng băng lãnh. Bọn hắn nói ta nhân tộc yếu đuối, nói ta nhân tộc là dê đợi làm thịt, nói ta nhân tộc con dân sinh ra chính là bọn hắn hoa hoàng vì bọn họ sáng tạo huyết thực. Trước đó vài ngày, quả nhân điều động đại quân đi thảo phạt yêu tộc, bại. Đây là xỉ nhục, cực sâu xỉ nhục. Một trận chiến này chúng ta liền một cái mục đích, hủy diệt yêu tộc, đem tất cả xỉ nhục toàn bộ rửa sạch. Giết yêu tộc sợ hãi, giết yêu tộc như ta nhân tộc ngày xưa hắc ám kỷ nguyên đồng dạng, quả nhân muốn để yêu tộc thây nằm ức vạn vạn bên trong. Phía dưới Phi Liêm nắm đấm bóp trắng bệnh, vùi đầu rất sâu, không dám nhìn tới Đế Tân gương mặt. San bằng yêu tộc, san bằng yêu tộc. Như núi kêu biển gầm hò hét, theo chiều ca thành bên ngoài nổ tung, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ nhân tộc cương vực. Vô số nhân tộc con dân muốn rách cả mí mắt, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, rất nhiều có nhất định tu vi gia thân tu sĩ tự phát đi vào chiều ca thành bên ngoài, chờ đợi cùng đại quân cùng nhau tiến đến yêu tộc báo thù. Đế Tân thấy thế, trong mắt lửa giận hơi liễm, thay vào đó là thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, trong tay nhân hoàng kiếm trực chỉ chân trời xuất phát. Ra lệnh một tiếng, trăm vạn tinh nhuệ huyền giáp quân như là một đạo dòng lũ sắt thép, theo sát Đế Tân sau lưng, hướng phía yêu tộc trụ sở mãnh liệt mà đi. Đế Tân một ngựa đi đầu, nhân hoàng kiếm huy sái ra huy hoàng thiên uy, ven đường sông núi băng liệt, giang hà ngăn nước. Những nơi đi qua, phong vân đi theo, lôi đình mở đường, nhân tộc khí vận ngưng tụ thành khí vận kim long xoay quanh tại trên đại quân không, phát ra rung khắp thiên khung gào thét. Tại nhân tộc chỉnh quân khoảng cách, Thường Hy đang toàn lực luyện hóa Bạch Hổ Giáp cùng Hổ Khiếu Kiếm cái này hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, dù là linh bảo đã sơ bộ luyện hóa hoàn thành, một thân thực lực tăng gấp bội, nhưng trong lòng kia một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ làm thế nào đều tan không đi. Sau đó Thường Hy ánh mắt quét về phía nhân tộc đại quân phương hướng. nơi đó có một cỗ rất có hơi thở nguy hiểm, còn có nhân tộc mấy trăm vạn đại quân, lần này so trước đó vài ngày nhân tộc, thực lực tổng hợp cường thịnh năm thành có thừa. Còn có nhân tộc căn bản không có ẩn dấu tung tích, hoàn toàn chính là một bộ muốn trực tiếp quét ngang tư thế, cái này khiến Thường Hy trong lòng càng thêm bất an, đây là Thường Hy tại sau khi xuất quan lần thứ nhất có loại cảm giác này, ngay cả thông thiên chuyển thế đều không có như vậy lực áp bách. Trận này lượng kiếp quá quỷ dị, tại Thường Hy bế quan vu yêu lượng kiếp thời kỳ, nàng cái này chiến lực gia nhập chiến trường cơ hội là đủ trực tiếp cho một phương khác tuyên bố tử hình, nhưng bây giờ lại cho Thường Hy một loại chính mình giống như chỉ là miễn cưỡng có sống sót cơ hội ảo giác. Đế Tân, lừa gạt ngươi, ngươi bao chết. Nương theo lấy nhân tộc không ngừng tới gần, Thường Hy mắt phải cũng bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Lục Áp, tìm mấy cái tin được Đại La Kim tiến đến, càng nhiều càng tốt. Lục Áp thân ảnh rất mau ra hiện tại Thường Hy trước mặt, vẻ mặt có chút bối rối. Di Nương, là xảy ra chuyện gì sao? Thường Hy tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng xuất hiện một vẻ nghiêm túc. Nhân tộc lại đánh tới, lần này tới người, rất mạnh. Đến lúc đó chiến đấu bắt đầu, ta chỉ sợ dọn không ra tay hộ ngươi. Hơn nữa bây giờ yêu tộc hoàn toàn không phải nhân tộc đại quân đối thủ, ta cần cất cao một chút yêu tộc chiến lực, ít ra kiên trì tới ta cùng hắn phân ra thắng bại. Lục Áp lập tức sắc mặt cứng đờ, chính mình Di Nương đã nắm giữ thánh nhân cảnh chiến lực, thông thiên chuyển thế đều thua ở Thường Hy trong tay, mà lần này người tới có thể khiến cho Thường Hy nói ra rất mạnh, cái này cỡ nào mạnh à? Tốt Di Nương, ngài chờ một chút, ta lập tức trở về. Lục Áp cũng minh bạch chuyện khả năng so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, cũng không dám do dự, lập tức bay người biến mất ngay tại chỗ. Yêu tộc bây giờ có thể nói liền dựa vào Thường Hy chống, Lục Áp mình đã theo không kịp thời đại này tộc trưởng vốn có thực lực, nữ hoa cũng rõ ràng không đáng tin cậy. Ngày xưa trấn áp và tộc, Vũ Yêu Lượng tiếp hai phe thiên địa một trong những nhân vật chính yêu tộc, bây giờ trừ qua Lục Áp cùng Thường Hy, liền một cái chuẩn thánh đều không có, đây là như thế nào thật đáng buồn. Lục Áp cũng biết chính mình cùng yêu tộc đối Thường Hy là liên lụy, cũng thuyết phục qua Thường Hy, nhưng Thường Hy như cũ kiên trì lưu lại, Lục Áp là đã cảm động lại đau lòng, lại không có mảy may biện pháp. Về mặt chiến lược không cách nào cho trợ giúp, Lục Áp chỉ có thể ở việc nhỏ bên trên thiếu nhường Thường Hy quan tâm, nhưng là bây giờ yêu tộc thực lực. Lục Áp đã có một cái không thành thục ý nghĩ, có lẽ còn có thể bảo vệ Thường Hy cùng mình tính mệnh. Dù là hy vọng xa vời. Rất nhanh Lục Áp liền mang theo Mai Sơn thất quái cùng thân công báo đi tới Thường Hy trước mặt. Tám người nhìn trước mắt Thường Hy, trong mắt tràn đầy tôn kính. Yêu tộc tình huống bọn hắn cũng tin tưởng, bây giờ có thêm một cái Thường Hy, có thể nói là cho yêu tộc ăn một tể thuốc an thần. Nhưng Thường Hy nhìn trước mắt tám người, trong mắt tràn đầy nồng đậm thất vọng. Một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong, bốn cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ, hai cái Đại La Kim Tiên trung kỳ, một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ, yêu tộc là thật không ai a để cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 168, hai tộc nhân yêu đại chiến mở ra. Chương 168, hai tộc nhân yêu đại chiến mở ra. Thường Hy mặc dù thất vọng, trong tay động tác cũng không ngừng. Giờ phút này nàng ngọc thủ nâng lên, trực chỉ thiết cung, từng tiếng quát rung khắp toàn bộ tinh hải. Chu thiên tinh đầu, ngưng. Lời còn chưa dứt, mặt trời, thái âm hai sao dẫn đầu rung động, ước vạn sao trời trong chốc lát bắn ra so nắng gắt càng hừng hực quang diễm. Vô tận sao trời bản nguyên vượt qua khoảng cách vô tận, cực tốc hướng Thường Hy mà đến, tinh lực những nơi đi qua, biển mây bốc hơi thành hư vô, liền hồng hoang thiên khung đều bị xé nứt ra từng đạo tinh mịn vết nứt không gian, vết rách bên trong chút xuống hỗn độn khí lưu, lại bị tinh lực trực tiếp xoắn nát, hóa thành tinh thuần nhất âm dương chi khí. Khi hoàng ngọc thủ tung bay, bóp ra từng đạo tối nghĩa huyền ảo sao trời pháp ấn, mỗi một đạo pháp ấn rơi xuống, liền có một đạo vạn trượng tinh trụ tự cửu thiên phía trên rơi xuống, đem Mai Sơn thất quái cùng thần công báo từng cái bao phủ. Tám đạo tinh trụ rơi xuống đất sát na, giữa thiên địa vang lên long ngâm phượng minh giống như vụ vụ, tinh trụ bên trong, Bạch Viên tinh viên hồng, Thủy Nưu tinh kim đại thăng, Cậu tinh đối lễ, Giá Chư tinh chu tử chân, Nô Công tinh nô long, Bạch Xà tinh thường hạo cùng Sơn Dương tinh Dương hiện cùng báo tử tinh thân công báo quanh thân khí thế đột nhiên cất cao, nhưng cùng lúc vô biên thống khổ cũng bao phủ bọn hắn, kinh mạch của bọn hắn giờ phút này tràn đầy hỗn tạp sao trời bản nguyên, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, đời này tu vi cũng lại khó đột phá. Nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt, Viên Hồng thuận lợi đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, Kim Đại Thăng đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ, Đới Lễ đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ, Chu Tử Chân đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ, Nô Long đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ, Thường Hạo đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Dương Hiển đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn có thân công báo cũng bởi vì Thiên Phú dị bẩm một lần hành động đột phá tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tại đem 8 người tăng lên tới cực hạn về sau, cô sáng cũng không có dừng lại, ngược lại bắt đầu ngưng tụ thành từng đạo tinh văn, rất nhanh liền ngưng tụ ước vạn đạo tinh văn, ước vạn tinh văn như vật sống giống như tại 8 người trong tay đi khắp, tinh văn dần dần bắt đầu hội tụ, kéo dài, cuối cùng hóa thành từng cây tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực tinh thần thiên. Trong chốc lát, 8 cây tinh thần thiên đã ngưng tụ thành hình. Cờ dài 9 trượng 9 thước 9 tấc, cờ mặt lấy sao trời bản nguyên bệ, mỏng như cánh ve lại không thể phá vỡ, trên lá cờ mỗi một sợi tơ tuyến đều ẩn chứa một ngôi sao bản nguyên chi lực. Cái này tinh thần phiên các ngươi cầm cẩn thận, tại dẫn động tinh thần chi lực lúc, cái này tinh thần phiên sẽ cho các ngươi tiến hành lực lượng tăng phúc, hơn nữa bởi vì cái này tinh thần phiên chính là ngàn vạn tinh thần chi lực chỗ ngưng tụ, tại thời khắc nguy cấp còn có thể tiến hành một lần tinh thần chi lực bộc phát, uy lực là đủ gạt bỏ chuẩn thánh đỉnh phong. Tốt, xuống dưới làm quen một chút tinh thần chi lực à, đằng sau còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh, hiện tại mỗi một phần thực lực tăng lên, đều có thể cho các ngươi gia tăng một chút hy vọng sống. Mai Sơn thất quái cùng thân công báo lẫn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng hưng phấn, thực lực đề cao cùng trong tay tinh thần phiên nhường tám người tràn đầy tự tin. Thuộc hạ cáo lui. Tại tám người xuống dưới sau, Lục Áp đưa tay đem vùng không gian này ngăn cách ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Di Nương, ngài cho bọn họ tăng lên nhiều như vậy thực lực, đối với ngài không có ảnh hưởng a? Thường Hy lắc đầu, đưa tay ở giữa, một đoàn so trước đó to lớn hơn sao trời bản nguyên hội tụ tại lòng bàn tay. Ta đã hoàn toàn nắm giữ Thái Âm Thái Dương hai sao, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng ta thân thể hoàn toàn hợp nhất, ta giờ phút này chính là quần tinh chi chủ, ngôi sao đầy trời bản nguyên ta một ý niệm liền có thể tùy ý điều động, điểm này sao trời bản nguyên, với ta mà nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lục Áp hai mắt tỏa sáng, có chút mong đợi nhìn xem Thường Hy. Tia Di Đương, ngươi cho ta cũng tăng lên một chút thôi, ta yêu cầu không cao, chuẩn thánh đỉnh phong tiến hành. Lục Áp vừa dứt lời, Thường Hy liền nhẹ nhàng gõ xuống Lục Áp đầu. Đứa nhỏ ngốc, sao trời bản nguyên ở đâu là tốt như vậy hấp thu, ngôi sao đầy trời bản nguyên thuộc tính hỗn tạp vô cùng, một mạch toàn rót cho bọn họ, chỉ có thể gây mất bọn hắn tương lai con đường, từ đây tu vi của bọn hắn rốt cuộc khó tăng lên mảy may. Cưỡng ép quán đỉnh tu vi quả thật làm cho người si mê, nhưng là hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có chính mình tu luyện ra được lực lượng mới là cường đại lại ổn định. Bất quá ngươi cùng Thái Dương tinh bản nguyên cực kỳ phù hợp, ta có thể tại không ảnh hưởng ngươi đạo đồ tình huống hạ dùng Thái Dương tinh bản nguyên đưa ngươi tu vi để cao tới chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng ngươi vừa mới mượn khí vận đột phá chuẩn thánh trung kỳ, tu vi chưa vững chắc, nếu là ta lại cất cao tu vi của ngươi, về sau ngươi còn cần hao phí càng nhiều thời gian đi củng cố tu vi, như vậy ngươi có bằng lòng hay không? Thường Hy không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem lợi hại quan hệ toàn bộ nói rõ, về phần lựa chọn như thế nào, Thường Hy giao cho Lục Áp, bất luận Lục Áp lựa chọn như thế nào, Thường Hy đều sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Di Nương, nếu không ngươi vẫn là cho ta tăng lên một cái đi, nhân tộc thực lực rất mạnh, nhất là nhân hoàng, bây giờ tiệt giáo thánh nhân đều chuyển thế tại dưới trướng, liền ta hiện tại cái này cảnh giới thực lực, có thể hay không sống qua một trận chiến này đều không tốt nói, lại chỗ nào còn có thể lo lắng tu vi phù phiếm cùng căn cơ bất ổn à, hiện tại sống sót trước mới là vương đạo. Thường Hy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là đưa tay ngưng tụ một đoàn nóng bỏng mặt trời bản nguyên đánh vào Lục Áp thể nội. Lục Áp cũng làm tức kịp phản ứng, lập tức quanh chân luyện hóa. Tại Thường Hy tận lực dẫn đạo cùng Thái Dương tinh bản nguyên cùng Lục Áp bản nguyên cực kỳ phù hợp tình huống hạ, Lục Áp rất nhanh liền hoàn thành hấp thu, mặc dù cảnh giới có chút phù phiếm, nhưng chân thực chiến lực lại đề cao không chỉ một bậc. Thường Hy thấy Lục Áp đột phá chuẩn thánh hậu kỳ, nâng lên ngọc thủ điểm tại Lục Áp mi tâm, tám đạo ngũ thải ban lan ấn ký lẫn nhau còn cuốn xuất hiện ở Lục Áp mi tâm. Di Nương, đây là? Lục Áp cảm thụ được chính mình mi tâm ấn ký, trong mắt mang theo nghi hoặc. Yêu tộc sát thực cần một chút trung tiên chiến lực, nhưng ta không tin được bọn hắn, ta sao trời bản nguyên như thế nào dễ dàng như vậy hấp thu? Hiện tại bọn hắn kinh mạch toàn thân đều tràn ngập sao trời bản nguyên, cái này tám đạo ấn nhớ có thể để ngươi tùy ý thao túng trong cơ thể của bọn họ sao trời bản nguyên. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, không cần do dự, trực tiếp khống chế bọn hắn, có thể cản một chút là một chút, nếu là ngăn không được, vậy thì khống chế bọn hắn tự bạo. Tất cả lấy ngươi an toàn của mình làm chủ. Là đế giả, nhất định không thể nhân từ nương tay, bất luận đối với người nào đều như thế. Lục Áp nghe vậy nặng nề gật đầu. Di Nương, ta đã biết. Từ điện xé rách thương khung, có thiên ý cùng nhân tộc khí vận mở đường, đế tân một đường cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, rất nhanh liền tới yêu tộc chú địa trước đó. Đế tân người mặc từ nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành huyền hoàng chiến giáp, cầm trong tay tiên thiên chí bảo nhân hoàng kiếm, đỉnh đầu là nhân đạo khí vận chí bảo không động ấn, phía sau là trăm vạn người mặc huyền giáp nhân tộc duệ sĩ. Chiến kỳ bay phất phới, thượng thư một cái lớn chừng cái đấu thương chữ, huy hoàng nhân hoàng uy nghiêm như lang yên ngút trời, cách thật xa cũng có thể làm cho tâm thần người rung động. Quả nhân tuyên bố, yêu tộc hôm nay đem tuyệt tích tại hồng hoang. Đế tân tiếng như hồng trung, ngữ khí tràn đầy tự tin, phản phất tại kể ra một cái sắp phát sinh sự thực. Đế cử chuyển hót, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan góc phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong lang cư tư hoắc khứ bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương định Giang Sơn. Chương 169, Đế Tân VS Thường Hy chương 169, Đế Tân VS Thường Hy tiếng gầm quần quần cuốn lên vô biên khí thế cuốn về phía yêu tộc phương hướng đông nhiên có ước vạn vạn nói tinh huy chút xuống, một vòng minh nguyệt cùng mặt trời đồng thời treo cao chân trời, tự tinh quang bên trong đi ra một đạo màu lam nhạt cung trang nữ tử, chính là Thường Hy. Thường Hy vẻ mặt băng lãnh nhìn trước mắt nhân tộc đại quân, đưa tay ở giữa dẫn động chu thiên ước vạn tinh thần chi lực. Trong chốc lát, tinh hà treo ngược, ước vạn tinh thần chi lực hóa thành sáng chói ánh sáng mâu, hướng phía nhân tộc đại quân bắn trụ mà đến. Mỗi một đạo quang mâu đều là đủ trực tiếp túi chết nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn ba người tồn tại, bây giờ đồng loạt bắn trụ, có thể nghĩ là bực nào uy lực. Nhân hoàng, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay có ta tại, không ai diệt yêu tộc. Thường Hy tố thủ vung lên, sao trời quang mâu như mưa như chút nước, những nơi đi qua, thưa không từng khúc băng liệt. Đế Tân thấy thế, trong mắt không những không sợ, ngược lại hiện lên một tia hứng thú. Đế Tân thả người nhảy xuống long liễn, nhân hoàng kiếm chỉ phía xa thiên cung, nhân tộc khí vận hội tụ thân kiếm, sau một khắc lưỡi kiếm bắn ra ước vạn vạn trượng kim quang, lại mạnh mẽ bổ ra một đầu thông hướng Thường Hy đại đạo. Thường Hy, người dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực ra thân lại như thế nào? Quả nhân mẹn mẹn lấy tay này bên trong nhân hoàng kiếm phá là đủ người Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đế Tân bước ra một bước, chính là mấy ngàn tỷ dặm xa, nhân hoàng kiếm quét ngang, ngàn vạn sao trời quang mâu ứng thanh vỡ nát, kiếm khí những nơi đi qua, liền sao trời bản nguyên chi lực đều bị quấy thành một mịn. Thường Hy hơi biến sắc mặt, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chu Thiên Tinh Đầu, nghe ta hiệu lệnh, Thái Âm Thái Dương, sao trời khóa thiên." Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh Thần lại kết thành một tòa tinh thần tòa thiên đại trận, ước vạn vạn tinh thần chi lực hóa thành ước vạn đạo ngang qua chân trời xiển xích, hướng phía Đế Tân Phong tỏa mà đến. Đồng thời Thường Hy cũng không dám do dự, lập tức bắt đầu ngưng tụ đẩy trời tinh thần chi lực dung nhập tự thân, một thân uy áp đã hoàn toàn là đủ so sánh thánh nhân thất trọng thiên. Hơn nữa khí thế còn đang không ngừng dâng lên. Đế Tân thấy thế, không những không lùi, ngược lại khoe miệng lộ ra một vệt cười tàn nhẫn, đem Nhân Hoàng kiếm cắm vào đại địa, phất tay đem không động ấn nắm trong tay. "Vậy thì bồi ngươi chơi đùa a, hy vọng ngươi có thể để cho ta tận hứng a." Nhân tộc khí vận đến. Lời vừa nói ra, chiều ca thành trên không xoay quanh khí vận kim long ngửa mặt lên trời gào thét, vô biên nhân tộc khí vận từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng không động ấn, cuối cùng giống như thủy triều tràn vào Đế Tân thể nội, thẳng đến Đế Tân khí thế đạt đến thánh nhân cửu trọng thiên mới dừng lại. "Cứ như vậy đi, thánh nhân cửu trọng thiên vừa bạn, không phải lấy thiên đạo cảnh nghiền ép ngươi vậy thì thật không có ý tứ." Đế Tân dứt lời, Nhân Hoàng kiếm lại lần nữa nắm ở trong tay, một đạo so với vừa rồi muốn cường thịnh trăm vạn ngàn vạn lần kiếm khí đột nhiên chém ra, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này hóa thành kim hoàng sắc, một kích này ẩn chứa nhân tộc bàng bạc khí vận, mang theo khí thế một đi không trở lại ầm vang chạm tại ước vạn đạo sao trời trên xiển xích. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn rung khắp hồng hoang, tất cả sao trời xiển xích trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành tinh thuần sao trời bản nguyên tiêu tán ở trong thiên địa. Thường Hy đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nghĩ không ra nhân tộc khí vận ra thân, lại kinh khủng như vậy. Sau đó Thường Hy đưa tay xóa đi khóe miệng máu tươi, mang trên mặt mấy phần quật cường, lại có hải lượng sao trời bản nguyên chi lực dung nhập Thường Hy thể nội, toàn thân khí thế lại lần nữa phóng đại. "Có ngôi sao đầy trời tại sau lưng, ta cũng chưa chắc thất bại." Đến tiếp tục. Ngay tại Đế Tân cùng Thường Hy kịch chiến say sưa lúc, chiến trường khác một bên đã là tiếng giết rung trời. Phi Liêm xuất lĩnh nhân tộc đại quân đã thẳng hướng yêu tộc, trong tay thanh bình kiếm phong mang tất lộ, vô biên kiếm khí bao phủ chiến trường này. Lục Áp tế ra Trảm Tiên Phi đao, đao quang như điện, những nơi đi qua, không gian đều bị chặt đứt. So sánh Lục Áp chuẩn thánh sơ kỳ thôi động thời điểm chô thúc dục Trảm Tiên Phi đao, uy lực mạnh mẽ mấy chục lần. Hồng Hoang bên trong đã ít có thể kháng trụ Lục Áp một kế Trảm Tiên Phi đao người, mà Lục Áp xứng đôi đến đối thủ thì là Phi Liêm. Phi Liêm trong tay thanh bình kiếm một cái quét ngang, cho dù là Trảm Tiên Phi đao cũng trong nháy mắt bị ném bay trở về. "Phi Liêm, không, Thông Thiên, ngươi đường đường thánh nhân thân thể, chuyển thế kết quả nhập kiếp cùng chúng sinh tranh đoạt khí vận, còn muốn ra mặt không?" Lục Áp nghiêm nghị quát, qua trong giây lát lần nữa tê ra Trảm Tiên Phi đao xoay tròn lấy chém về phía Phi Liêm mi tâm. Phi Liêm cười lạnh một tiếng, thanh bình kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, vô biên kiếm khí bắn ra, trực tiếp bổ ra Trảm Tiên Phi đao thế công. "Cuồng vọng, bản tọa làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Không ai nói qua cho ngươi gọi thẳng thánh nhân tên thật sẽ kết xuống nhân quả sao? Không tuân theo thánh nhân, làm phạt." Phi Liêm vừa dứt lời, trên bầu trời một đạo thượng thanh thần lôi đột nhiên rơi xuống, Lục Áp sắc mặt đại biến, cuống quýt gian sử xuất hồn thân thủ đoạn mong muốn tránh né, nhưng lại phát hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí cơ trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Lục Áp trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lục Áp vội vàng vận chuyển pháp lực thôi động mi tâm Thường Hy ban thượng phụ văn, hai tay cấp tốc kết ấn. "Mai Sơn thất quái, xin lỗi, tử đạo hữu bất tử bần đạo." Đến. Lời vừa nói ra, Mai Sơn thất quái đều là sắc mặt kỳ biến. Trong cơ thể của bọn họ sao trời bản nguyên chi lực, chính là Thường Hy ban tặng. Nguyên bản bảy người còn đắm chìm trong lực lượng bạo tăng trong vui sướng, nhưng bây giờ mới vừa vận khai chiến, thể nội tinh thần chi lực liền bị Lục Áp cưỡng ép dẫn động, lại không bị khống chế điên cuồng phun trào lên. "Lục Áp, ngươi dám?" Viên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, mong muốn chấn áp thể nội sao trời bản nguyên cũng đã trễ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp ba tiếng tiếng vang, Mai Sơn thất quái Viên Hồng, Đới Lễ, Nô Long ba người trong nháy mắt mất đi quyền khống chế thân thể, hướng về phía thượng thanh thần lôi bay thẳng mà đi, thể nội sao trời bản nguyên ầm vang tự bạo, năng lượng kinh khủng quét sạch tứ phương. Tại ba vị chuẩn thánh cảnh giới tự bạo hạ, rốt cục đem trước mặt thượng thanh thần lôi nổ đã xảy ra một chút chết đi, nhưng vẫn là lau Lục Áp thân thể đánh xuống. Lục Áp chỉ là lau một chút hồ quang điện liền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại suy sụp. Phải biết, một kích này cũng không phải thông thiên chuyển thế thân Phi Liêm phát ra, mà là chân chính thánh nhân thông thiên bản tôn phát ra. Dù chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải một cái chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ có thể chống cự. Dù chỉ là dư vi một đạo hồ quang điện, Phi Liêm thấy Lục Áp tụ thương, lập tức thả người bật lên, thanh bình kiếm hóa thành một đạo lưu quang, ẩn chứa vô thượng sát phạt chi khí, đâm thẳng Lục Áp lồng ngực. Lục Áp cả kinh thất sắc, vội vàng thôi động bản mệnh thần hỏa Thái Dương chân hỏa, lửa nóng hừng hực quét sạch mà ra, nhưng lại bị thanh bình kiếm kiếm khí trong nháy mắt xé rách. Phốc phốc. Thanh bình kiếm lau Lục Áp đầu vai xẹt qua, mang theo một đạo huyết quang. Lục Áp lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, vừa mới hắn tại thời khắc nguy cấp vận dụng Kim Ô nhất tộc huyết mạch thần thông, Kim Ô hóa hồng. Phải biết Kim Ô cực tốc, lấy chuẩn thánh hậu kỳ thi triển, bình thường chuẩn thánh đỉnh phong căn bản là không có cách đuổi kịp. Nhưng Phi Liêm nhưng vẫn là phản ứng lại, tại Lục Áp thi triển một nháy mắt thay đổi mũi kiếm, chém về phía Lục Áp. Đề cử chuyện hot, Đế Quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 170, chuẩn thánh pháo đốt chương 170, chuẩn thánh pháo đốt cuồng vọng là cần phía sau lưng ẩn giấu nguồn năng lượng. A không đúng, là cần chuẩn thánh cấp bậc chiến lực dám bỏ qua tính mệnh tự bạo, mà ta vừa vặn có dạng này thủ hạ. Lục Áp lần thứ nhất trực quan cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, lập tức điều động trên trán sao trời ấn ký. Kim Đại Thăng, Chu Tử Chân, Thương Hạo, Dương Hiển, còn không mau tới. Hiện tại tới các ngươi biểu hiện ra trung thành thời điểm. Tại Viên Hồng, Đới Lễ cùng Ngô Long ba người tự bạo thời điểm, bốn người liền đã sinh lòng thoái ý, nếu không phải nhân tộc ngăn cản, hiện tại bốn người tuyệt đối đã biến mất vô ảnh vô tung, bọn hắn nghĩ tới chính mình cũng biết bị khống chế, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trong thân thể sao trời bản nguyên liền đã hưởng ứng Lục Áp kêu gọi. Lục Áp, ngươi bội bạc tiểu nhân, thiệt thòi chúng ta huynh đệ bảy người như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi chết không yên lành. Chỉ thấy một cỗ vô hình liên hệ xuyên qua tầng tầng không gian, trong nháy mắt cướp đoạt bốn người quyền khống chế thân thể, khống chế bốn người này thân thể cực tốc hướng Phi Liêm mà đến, thậm chí đối trên đường nhân tộc công kích cũng làm như không thấy, đợi đến Phi Liêm trước người thời điểm, bốn người đã vết thương chồng chết. Bất quá, Lục Áp cũng từ đầu đến cuối không có nghĩ qua dựa vào bọn họ có thể đánh bại Phi Liêm, bọn hắn tác dụng chân chính xưa nay đều là tự bạo. Vâng. Bốn tiếng kinh khủng tiếng nổ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, Phi Liêm dù là kịp thời tế ra Chu Tiên kiếm trận bảo hộ tự thân, cũng bị nổ bên thai một hồi bù bù. Hảo tiểu tử, ngươi Tam Túc Kim Ô một mạch đều là tên điên không thành, cha mẹ ngươi điên, ngươi cũng điên. Chuẩn thánh chiến lực làm pháo đốt thả. Hiện tại bọn hắn cũng bị mất, hy vọng hiện tại ngươi còn có thể cùng lên. Phi Liêm vừa dứt tiếng, cũng không tại lưu thủ, Chu Tiên kiếm trận bắn ra vô biên kiếm khí, cực hạn phong mang vạch phá không gian, hướng Lục Áp công tới. Di Nương, cứu ta. Thời khắc nguy cấp, Lục Áp cũng không lo được cái gì ra mặt, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Mà Thường Hy cũng không có nhường Lục Áp thất vọng, dù là cùng Đế Tân đối chiến tự thân khó đảm bảo, cũng muốn liều mạng tụ thương cưỡng ép ra tay đánh vỡ không gian đem Lục Áp thu nhập trong tay áo. Phi Liêm thấy Lục Áp được cứu đi, cũng không giận, kinh khủng Chu Tiên kiếm khí trong nháy mắt huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ chiến trường. Yêu tộc chỗ nào có thể ngăn cản được như vậy công kích, một nháy mắt kêu rên khắp nơi trên đất, liền đáng thương Thường Hy, nhìn thấy yêu tộc đều sắp bị giết tuyệt mất, một bên hóa giải Đế Tân công kích, còn vừa muốn kéo tay về điều ạ niệm tiên tinh thần chi lực hóa giải Chu Tiên kiếm khí. Thương thế trên người dù là có sao trời bản nguyên chi lực khôi phục, cũng không chịu nổi yêu tộc không góp sức, một thân màu làm cung trang cơ hồ hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc, quần áo cũng rách nướp, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Viết tới pháo đốt, ta bỗng nhiên nhớ tới một vị cố nhân, cái kia cố nhân giống như kêu cái gì người tiên phong, cùng lúc đó, chiến trường một góc khác, thân công báo đang cùng Khương Tử Nha giết đến khó phân thắng bại. Khương Tử Nha, vào xiển giáo rất vui vẻ a. Thực lực tăng lên nhiều như vậy, còn muốn cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thể. Thật là ai lại tại ư, lúc trước trọng thương sắp chết ta, phải sống sót đến cỡ nào không dễ dàng. Hiện tại thật vất vả cũng bái sư thánh nhân. Thật là, ai nào biết, ta liền một con cờ cũng không tính, thần đem ta ném đến yêu tộc về sau liền rốt cuộc không có liên hệ. Ngày hôm nay, nhìn ngươi nhân tộc địa bộ này, ta thân công báo cũng biết ta sống không được nữa. Ta hâm mộ ngươi, ghen ghét ngươi, có thể ta lúc đầu đã từng muốn cùng ngươi cùng một chỗ bái sư xiển giáo, tiêu giao giữa thiên địa, thật là xuất thân quyết định quá nhiều. Ta ngày xưa theo thần đôi câu vài lời, cũng đoán được một vài thứ, trên người của ta khẳng định có cái gì đáng đến thánh nhân ghé mắt đồ vật, có lẽ lớn mật đến đâu một chút. Ta tại trận này lượng tiếp bên trong đóng vai nhân vật thân phận khẳng định không thấp, mới có thể để cho thánh nhân chú ý tới, bất quá nói những này đã không có ý nghĩa. Khương Tử Nha, tới đi. Thân công báo nói cuồng tiếu không ngừng, thẳng đến cuối cùng trong mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Khương Tử Nha trong tay nắm giữ nguyên thủy bàn tặng dưới cực phẩm tiên thiên linh bảo phong thần hoàn, dù là thân công báo đạt được sao trời bản nguyên gia chỉ so với Khương Tử Nha cao một cái tiểu cảnh giới, cũng không làm gì được hắn. Chỉ thấy thân công báo lại một lần công kích bị ngăn cản sau, thân công báo không nhìn Khương Tử Nha đánh tới công kích, trong tay trường tiên mạnh mẽ đánh tới hướng Khương Tử Nha. Sau đó thân công báo thừa dịp Khương Tử Nha ngăn cản thời điểm lại lập tức tiến lên gắt gao đem Khương Tử Nha ôm lấy, khí tức quanh người trong nháy mắt hỗn loạn lên, rõ ràng là muốn tự bạo. Khương Tử Nha, cùng chết ta. Hoàng Tuyên Lộ bên trên có ngươi làm bạn, ta cũng không còn cô đơn nữa. Ha ha ha. Ngay tại thân công báo muốn tự bạo trong nháy mắt, một đạo vòng tròn chẳng biết lúc nào đã đem thân công báo một mực trói buộc, thân công báo pháp lực cũng bị phong tỏa, tự bạo cũng bị cưỡng ép cắt ngang. Thân công báo, ta cái này phong thần hoàn chính là sư tôn ta tự tay luyện chế, một khi bị trói buộc, nguyên thân pháp lực liền sẽ đều bị phong tỏa, chỉ có thể vươn cổ chịu chết. Ta cũng xem sớm đi ra tâm tư ngươi tổn tử trí, có Mai Sơn thất quái tiền lệ, ta lại thế nào khả năng không có chuẩn bị kia, xem ở ngày xưa tình chia lên, ta sẽ cho ngươi thông quái, nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi không phải yêu tộc, chúng ta có lẽ sẽ thật là tốt bằng hữu. Khương Tử Nha nói xong, trong tay pháp lực ngưng tụ đầu ngón tay, đâm thẳng thân công báo mi tâm mà đi. Tạm biệt, Khương Minh. Thân công báo không có phản kháng, có lẽ hắn cũng chịu đủ sảng khoái quân cờ thời gian, thấy được Mai Sơn thất quái kết cục, thân công báo cũng biết chính mình toàn thân tràn ngập sao trời bản nguyên chi lực. Dù là may mắn sống sót, ngày sau Lục Áp gặp phải nguy hiểm, chính mình cũng chỉ sẽ là kế tiếp Mai Sơn thất quái, cho nên đối mặt Khương Tử Nha công kích, thân công báo ngược lại lộ ra một vệt giải thoát nụ cười. Phốc phốc, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, thân công báo đầu lâu trong nháy mắt bị xỏ xuyên, đã mất đi tất cả sinh cơ. Mà lúc này, chiến trường đã tiến vào hồi cuối, yêu tộc đối mặt nhân tộc cơ hồ không có sức phản kháng, tại Phi Liêm cùng Đoạn Mục phạm vi lớn công kích đến, đã cơ hồ toàn diệt. Mà Đoạn Mục cũng là tại giết hết chung quanh cái cuối cùng yêu tộc về sau, quay đầu nhìn về Khương Tử Nha đi tới. Khương huynh, không tệ lắm. lấy đại la hậu kỳ phản sát một cái đại la định phong yêu tộc, chờ tin tức chuyển về nhân tộc, ngươi nhất định sẽ danh tiếng vang xa, cái này báo yêu nếu là biết mình chết còn phải làm ngươi thanh danh đi cả nhất thạch, cũng coi là chết có ý nghĩa. Đoạn Mục thấy Khương Tử Nha bên chân đã chết đi hóa thành bản thể hắc báo thân công báo, khó được điều khiển một chút Khương Tử Nha. Mà trái lại Khương Tử Nha thì lắc đầu khẽ thở một hơi, sau đó nhìn về phía Đoạn Mục. Hắn không phải ai đá kê chân, hắn chỉ là đại đạo chi tranh kẻ thất bại, sau trận chiến này, Hồng Hoang lại không yêu tộc chi danh, nhân tộc chết tại yêu tộc trong tay trăm tỷ vong hồn, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mà đổi thành một bên, đối mặt Đế Tân trêu đùa đồng dạng chiến đấu, Thường Hy trên mặt càng ngày càng băng lãnh, nhưng dù là sử xuất tất cả vô liếng, cũng không cách nào dung chuyển Đế Tân mảy may, thấy yêu tộc cơ hồ toàn diệt, Thường Hy càng là nội tâm lo lắng bất phần. Thường Hy, quả nhân nhìn người dáng dấp cũng không tệ, muốn hay không suy tính một chút làm quả nhân tỷ nữ à? Nếu như đồng ý, quả nhân có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống nha. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 171, Lục Áp tuyệt vọng chương 171, Lục Áp tuyệt vọng. Thường Hy nghe vậy, trên mặt mắt Trần có thể thấy phẫn nộ lên. Trên thân bạch hổ giáp trong nháy mắt phụ thể, quanh thân lực phòng ngự tăng nhiều, hổ khiếu kiếm chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở trên tay, lấy hổ khiếu kiếm gánh chịu đầy trời tinh thần chi lực, uy lực đại tăng. Cũng chỉ thấy đầy trời tinh thần chi lực dường như không cần tiền giống như hướng Đế Tân đập tới. Mà Đế Tân chỉ là đơn giản đem pháp lực bám vào tại thân thể mặt ngoài, liền trực tiếp đối cứng Thường Hy Chu Thiên tinh thần đại trận, kiếm khí vỡ nát tinh mang, đại ấn đánh rách tả tơi tinh hà. Thường Hy đem hết toàn lực dẫn động Hồng Hoang ức vạn vạn khỏa tinh thần chi lực công kích, lại ngay cả Đế Tân Đế Bảo đều không thể vạch phá mảy may, cái này làm sao không để cho người tuyệt vọng. Mỹ nhân, thế nào? Tức giận. Quả nhân còn không có tận hứng kia, ngươi có thể dùng lại thêm chút sức, không phải ngươi cùng ngươi cháu ngoại trai Lục Áp đều phải chết ở nơi này. Đế Tân vẻ mặt tùy ý, dường như đây không phải một trận chiến đấu đồng dạng, khỏe mắt lại nhìn về phía Thường Hy trong tay áo Lục Áp, khắp khuôn mặt là trêu đùa chi sắc. Đế Tân, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng thực lực mạnh không có nghĩa là ngươi có thể làm nhục ta như vậy, nhất là cầm Lục Áp uy hiếp ta. Ép ta lôi kéo Hồng Hoang chúng sinh cùng một chỗ là ta chôn cùng. Thường Hy khàn cả giọng, thanh trong mắt vỡ toàn ra quyết tuyệt quang, Chu Thiên tinh thần chi lực như sóng dữ vô bờ, công kích càng thêm hung mãnh, tầng tầng lớp lớp đánh phía Đế Tân. Ngươi đây là tại uy hiếp quả nhân sao? Quả nhân chỉ biết là cường giả xưa nay sẽ không để ý kẻ yếu cảm thụ, vốn còn muốn thật tốt trêu đùa ngươi một lần, dù sao trước đó một mực bị khống chế không cách nào xuất hiện tại Hồng Hoang, thật vất vả chuyển thế, bên người cũng đều là người một nhà, không thể động thủ. Mà ngươi lại là hiện tại Hồng Hoang thực lực mạnh nhất nữ tu, thật vất vả quả nhân có hào hứng, lại bị ngươi cho đảo loạn. Như vậy quả nhân liền chăm chú một chút. Chỉ là ngươi cũng đã biết, quấy rầy quả nhân hào hứng, kết quả là dạng gì? Đế Tân sắc mặt đột nhiên biến băng lãnh, thân thể đứng ở giữa không trung, mắt rồng đạm mạc như bực sâu, quanh thân vờn quanh nhân tộc khí vận ngưng tụ thành kim sắc phong nhận, đem đầy trời tinh thần chi lực ngăn cách bên ngoài. Đế Tân đưa tay, năm ngón tay hư nắm, kia đủ để băng vãi tinh thần cổ sáng liền tại cách hắn ba thước chỗ từng khúc chôn bụi, liền một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đế Tân cười nhạo, tiếng như hùng trung, chấn động đến hư không ông tác hưởng. Tại quả nhân trong mắt, cái gọi là Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng chỉ là một cái lớn một chút đồ chơi, nếu không phải hào hứng cho phép, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng ngươi lại còn dám uy hiếp quả nhân, ngươi cũng đã biết, quả nhân ghét nhất có người uy hiếp, dù là uy hiếp của ngươi quả nhân căn bản không sợ, nhưng ngươi cũng tất yếu vì thế, trả giá đắt. Vừa dứt tiếng, Đế Tân bước ra một bước, trong tay nhân hoàng kiếm phong mang tất lộ đống nhiên chém ra, kiếm quang như huy hoàng đại nhật, trong nháy mắt bổ ra ngôi sao đầy trời hội tụ sao trời bản nguyên. Thường Hy chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng đối diện đánh tới, ngược như gặp phải mênh mông sao trời bánh kích, há mồm phun ra một ngụm kim sắc huyết vụ, cả người như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Nàng điều động Chu Thiên tinh thần chi lực lại bị nhân hoàng một kiếm chặt điên, ước vạn sao trời quang mang cũng phi tốc cảm đạm, Chu Thiên tinh đấu đại trận càng là từng khúc giãn nứt, lại khó mà duy trì. Ngay tại Thường Hy thân hình lảo đảo, ngay tại Đế Tân trong tay nhân hoàng kiếm sắp xuyên thủng mi tâm sát na, Thường Hy kia rộng lượng ống tay áo run lên bần bật, một đạo xích kim sắc lưu quang phá tay áo mà ra. Dừng tay. Lục Áp thời khắc mấu chốt vẫn là đứng dậy, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt chi sắc. Đế Tân ra ngoài hiếu kỳ, cũng nghĩ nhìn xem trước mắt sâu kiến muốn làm gì, ngược lại yêu tộc khí vận đã là vật trong bàn tay, Đế Tân không thèm để ý theo Lục Áp trên thân tìm một chút việc vui. Lục Áp thân thể run nhẹ nhẹ, chỉ có chân chính trực diện Đế Tân khả năng biết Đế Tân kinh khủng, hắn biết, Thường Hy đã dầu hết đèn tắt, yêu tộc càng là bất lực lại cùng nhân tộc chống lại. Hôm nay nếu không làm chút gì, toàn bộ yêu tộc đều đem bị diệt tại này. Sau đó Lục Áp hít sâu một hơi, đưa tay hướng về thiên đạo không người, thanh âm lôi cuốn lấy tự thân pháp lực, vang vọng hồng hoang tâm giới. Thiên đạo ở trên, ta Lục Áp, hôm nay lấy yêu tộc yêu hoàng chi danh lập thệ, từ hôm nay trở đi, yêu tộc cần thế tại Hồng Hoang, vĩnh viễn không xuất thế, không tham dự nữa bất kỳ lượng kiếp phân tranh, không còn bước vào nhân tộc lãnh địa mảy may. Như làm trái này thể, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Nhìn thiên đạo giám chi, thật là thiên đạo lại chậm chạp không có trả lời, thậm chí có thể nói bình tĩnh như thường. Đế Tân chỉ là lạnh lùng liếc qua, nhân hoàng kiếm chỉ phía xa Lục Áp, kiếm quang rét lạnh thấu xương a, ẩn thế. Đế Tân trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại lộ ra một cỗ không được xía vào bá đạo. Quả nhân bây giờ đều muốn hoàn toàn đưa ngươi cái này yêu tộc hủy diệt, ngươi bây giờ muốn ẩn thế. các ngươi tàn sát nhân tộc tiên dân nợ máu, há lại cho một câu ẩn thế liền có thể chấm dứt. Quả nhân sắp tới tay yêu tộc khí vận cũng làm sao có thể dạng này buông tay. Quả nhân còn tưởng rằng ngươi còn có cái gì át chủ bài, không nghĩ tới liền cái này. Thật sự là buồn cười ý nghĩ. Thiên đạo lời thề còn tại chân trời tiếng vọng, nhưng chậm chạp không chiếm được đáp lại, Lục Gáp đã sắc mặt trắng bệnh. Vì cái gì? Ta cũng là chuẩn thánh đại năng, ta chỉ là muốn yêu tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới, vì cái gì thiên đạo không trả lời ta? Lục Gáp nhìn phía sau hấp hối Thường Hy, lại nhìn một chút Đế Tân cặp kia không có chút nào gợn sóng mắt rồng, trong lòng cuối cùng một tia kiệt ngạo bị nghiền nát. Vì cái gì? Buồn cười, ta biên soạn kịch bản, làm sao có thể để ngươi như vậy tùy tiện rút lui? Ngươi mong muốn đáp lại, tốt. Quả nhân hiện tại đại biểu thiên đạo, cự tuyệt. Mà Đế Tân vừa dứt lời, trên bầu trời một đạo thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện bổ vào Lục Gáp trên thân, trên bầu trời Lục Gáp thanh âm cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Lục Gáp bất ngờ không để phòng bị đánh ngã xuống đất, Trảm Tiên Phi đao tuột tay rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tranh minh. Nhân đạo ở trên, ta Lục Gáp, nguyện đại biểu yêu tộc, hướng nhân tộc túi đầu xưng thần. Yêu tộc trên dưới đều là nhân tộc con dân, chờ đợi nhân hoàng hiệu lệnh, vĩnh viễn không phản loạn. Nhân đạo giáng chi. Lục Gáp thanh âm lôi cuốn lấy pháp lực, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Mà lời vừa nói ra, Hồng Hoang chúng sinh xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, yêu tộc thế mà lại lựa chọn thần phục nhân tộc, long tộc trên dưới cận kề cái chết cũng không có lựa chọn cúi đầu, mà trước lượng kiếp chúa tể cơ hồ nửa cái Hồng Hoang yêu tộc yêu đế Đế Tuấn Nhi tử Lục Gáp thế mà lựa chọn chủ động thần phục nhân tộc. Hồng Hoang tất cả còn đối yêu tộc lòng mang huyễn tưởng tộc đàn giờ phút này đã hoàn toàn yêu tộc thất vọng. Mà liên tại Hồng Hoang chúng sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhân tộc thì đã giống như ăn Tết giống như vui vẻ, Lục Gáp thanh âm không hề nghi ngờ đại biểu cho yêu tộc hoàn toàn thua ở nhân tộc trong tay. Ước vạn vạn nhân tộc con dân nhao nhao cao giọng ca ngợi nhân hoàng, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực tự nhân tộc các nơi trôi hướng Đế Tân. Đế Tân chỉ cảm thấy chính mình bây giờ không cần không động ấn cũng có thể điều động bộ phận nhân tộc khí vận ra chỉ tự thân, hiệu quả như thế quả thực tại Đế Tân ngoài ý liệu, không nghĩ tới nhân tộc tín ngưỡng tích lũy tới trình độ nhất định còn có cái này tác dụng. Mà nhân tộc đang hoan hô nhảy cẫng đồng thời cũng chờ mong nhân hoàng Đế Tân lựa chọn. Đề cử chuyến hót, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư về ngoài ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 172, nữ hoa bị phế, Thường Hy dẫn nổ nhật nguyện. Chương 172, nữ hoa bị phế, Thường Hy dẫn nổ nhật nguyện. Mà chờ Đế Tân thoáng quen thuộc một chút tự thân khí vận biến hóa về sau, nhìn về phía Lục Gáp lại là một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thân phục. Đế Tân chậm rãi cất bước, mỗi một bước rơi xuống đều để hư không rung động. Cho đến lúc này, Lục Gáp mới phản ứng được một cái làm cho người hoảng sợ sự thật, nhân đạo không có trả lời hắn. Mà cái này cũng đại biểu cho nhân đạo lựa chọn trầm mặc hoặc là không nhìn, hay là trước mắt Đế Tân ngoại trừ có thể đại biểu thiên đạo đồng thời, còn đồng thời có thể đại biểu nhân đạo. Quả nhân nhân tộc, không cần thí máu thành tính yêu tộc con dân. Về phần ngươi buồn cười lợi thể, a, ngươi cũng đã biết quả nhân nhân hoàng chi vị cái này người cũng không chỉ là nhân tộc người, vẫn là nhân đạo người. Nên nói không nói nữ hoa đem ngươi nuôi quá phế đi, tự nhiên như thế ngươi tờ, liền để quả nhân đến để ngươi nhận rõ hiện thực a. Đế Tân nói xong xuất ra không động ấn, nhân tộc khí vận vờn quanh quanh thân, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quả nhân đại biểu nhân đạo, đại biểu nhân tộc cự tuyệt yêu tộc thần phục. Vừa dứt lời, Đế Tân đưa tay vung lên, không có kinh thiên động địa dị tượng, không có hủy thiên diệt địa uy năng, chỉ là nhìn như tùy ý một trường. Không cần. Thường Hy vừa muốn điều động tinh thần chi lực cưỡng ép ngăn lại một kích này, liền bị Đế Tân trong nháy mắt trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Nhìn cho thật kỹ a, đây chính là ngươi uy hiếp ta hậu quả. Lục Áp con ngươi đột nhiên co lại, mong muốn thôi động Thái Dương chân hỏa chống cự, lại phát hiện quanh thân khí cơ đã sớm bị vô biên vĩ lực khóa kín. Ngay tại Đế Tân trưởng lực phải rơi vào Lục Gáp trên người thời điểm, nữ hoa vẫn là xuất thủ. Sư tôn, buông tha hắn, được không? Ta thật không thể rơi xuống thánh vị, van cầu ngài. Nữ hoa thanh âm truyền vào Đế Tân náo hải, đồng thời Lục Gáp cũng bị nữ hoa một đạo pháp lực lôi cuốn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Yêu tộc có thần sau cùng khí vận, nhân tộc đã hoàn toàn cùng nữ hoa làm chia cắt, thần tự thân cũng bởi vì đắc tội xiển giáo bị giết tu vi rơi xuống, bây giờ cảnh giới vốn là cực kỳ bất ổn, nếu là yêu tộc từ đó hủy diệt, nữ hoa tất nhiên rơi xuống thánh vị, đây là nữ hoa không thể tiếp nhận, dù là biết đối phương là Hồng Quân chuyển thế, nữ hoa vẫn là xuất thủ. Chuyện cho tới bây giờ, nữ hoa vì mình thánh nhân địa vị cùng tu vi, chỉ có thể mạo hiểm một cược, cơ Hồng Quân có thể xem ở sư đồ tình cảm bên trên, buông tha nàng cùng Lục Áp. Mà nữ hoa lại quên, cảnh tượng trước mắt căn bản không phải thần có tư cách nhúng tay, yêu tộc khí vận là một khối rất lớn bánh gà tổ. Cố này khí vận là Hồng Quân không tiếc hao phí thiên đạo bản nguyên mới mượn thiên đạo kim bảng ban thưởng lấy cơ cho yêu tộc, này mới khiến yêu tộc khí vận có bây giờ quy mô. Cái này đồng thời cũng là thống nhất Hồng Hoang khí vận mấu chốt nhất mấy cái khâu một trong, Hồng Quân lại thế nào khả năng bởi vì chỉ là sư đồ tình cảm liền bức bỏ tự thân bố cục đã lâu, gần ngay trước mắt thành tựu đại đạo cơ hội. Nữ hoa, tay của ngươi, qua giới. Bản tọa nói qua, ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, lần trước Hoàng Bì tử lấy phong sự kiện mới trôi qua bao lâu, ngươi còn dám cùng bản tọa đối nghịch, xem ra bản tọa đối ngươi vẫn là quá nhân từ. Bản tọa lấy thiên đạo người phát ngôn thân phận tước đoạt ngươi thánh vị, từ đó ngươi ta sư đồ tình cảm đã hết, tự giải quyết cho tốt. Ở xa Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân bản thể trong nháy mắt ra tay, giờ phút này cái gọi là thời gian không gian đã mất đi ý nghĩa, nữ hoa thể nội hồng mông tử khí trong nháy mắt bị bóc ra, mà nữ hoa tại đã mất đi hồng mông tử khí về sau, tu vi trong nháy mắt rơi xuống thánh nhân, về sau ngay tiếp theo bị nữ hoa giấu ở trong hư không Lục Gáp cùng nhau bị Hồng Quân ném vào Đế Tân trước mặt. Trên bầu trời hạ xuống huyết vũ, ý mắng hướng Hồng Hoang tuyên cáo cái này một vị Hồng Hoang vị thứ nhất thành thánh nữ tiên hoàn toàn đã mất đi tất cả giá trị, bị phế trừ thánh nhân chi vị. Mà Đế Tân đối mặt trước mắt Lục Gáp cùng Nữ Hoa, nhưng không có nửa điểm đồng tình tâm cùng thương hương tiếc ngọc, bị đánh gãy. Đế Tân giờ phút này trong đầu tràn đầy lửa giận, mặc dù bản thể đã xuất thủ qua, nhưng Đế Tân lửa giận còn không có tiêu kia, đưa tay lại là một trường bánh ra. Kia trường phong rơi vào Lục Gáp cùng Nữ Hoa trên thân, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Lục Gáp cùng Nữ Hoa thân thể trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, liền thần hồn cũng không kịp đào thoát, liền bị nhân tộc khí vận lôi cuốn rơi vào phong thần bảng bên trong. Trảm tiên phi đao cùng đinh đầu thất tiện thư mất đi chủ nhân, linh quang ảm đạm, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Nữ Hoa đông đảo linh bảo cũng rơi trên mặt đất, bị Đế Tân thu hồi. Lục Áp Thường Hy mắt thấy một màn này, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bừng gạo. Nàng nhìn xem Lục Áp tiêu tán huyết vụ, nhìn xem Đế Tân kia hở hững khuôn mặt, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn phá hủy. Tuyệt vọng giống như thủy triều đưa nàng bao phủ, nàng cười thảm một tiếng, tiếng cười thê lương, vang vọng bất tiêu. Đế Tân, ngươi giết Lục Áp, ta liền để ngươi nhân tộc cùng toàn bộ Hồng Hoang cùng một chỗ chôn cùng. Thường Hy đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng như máu, nàng đưa tay hướng lên trời không đột nhiên một chảo. Ngay tại Đế Tân muốn xuất thủ thời điểm, một thanh âm cắt ngang hắn. Không nên ngăn cản nàng, nhường nàng bạo. Đế Tân cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát, trong tay ngưng tụ pháp lực cũng chậm rãi tiêu tán. Ngươi cũng là một người điên. Dạ tâm của ngươi so bản tọa còn muốn lớn mấy lần, ngươi tính toán cho tới bây giờ, đến cùng muốn làm gì? Hồng Quân tiếng chửi rủa truyền ra từ Tiêu Cung, rơi vào Nguyên Kiếp trong thai, nhưng Nguyên Kiếp lại không thèm để ý chút nào. Hồng Quân vì đột phá đại đạo, là không thể nào ở thời điểm này cự tuyệt Nguyên Kiếp cái này địa đạo nhân đạo song nói chi chủ bất kỳ yêu cầu gì. Ngươi rất mau đem biết. Nguyên Kiếp lời nói truyền đến, nhưng Hồng Quân đã không muốn đáp lại hắn, bởi vì ngập trời nghiệp lực đã bắt đầu chậm rãi rơi vào Đế Tân trên thân. Trong chốc lát, Hồng Hoang tinh không kịch liệt lay động, hai đạo viễn siêu tinh thần chi lực kinh khủng chấn động, tự chân trời chỗ sâu ẩm vàng bộc phát. Kia là Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Xem như chấp trưởng Thái Âm Thái Dương hai đại sao trời toàn bộ quyền hành tinh chủ, Thường Hy không chỉ có bản nguyên cùng hai sao liên hệ chặt chẽ, ngay cả hai đại sao trời bản nguyên thai nghén mà ra phù tang thụ cùng nguyện quế thụ đều bị Thường Hy luyện hóa. Giờ phút này, Thường Hy lựa chọn dẫn động hai viên Hồng Hoang chí cường sao trời bản nguyên quyền hành, muốn đem cái này hai viên tầm bổ Hồng Hoang vạn vật sao trời hoàn toàn dẫn nổ. Xem như bản cổ đại thần hai mắt biến thành hai ngôi sao. Không ai biết bọn chúng bạo tạc sẽ là như thế nào hủy thiên diệt địa, cũng không người muốn biết, nhưng giờ phút này, Hồng Hoang chúng sinh biết. Vâng. Đầu tiên là Thái Âm tinh, viên kia trong sáng sao trời bỗng nhiên bành trướng, so Thường Hy tự thân mạnh đức vạn lần quá âm hàn khí đổ xuống mà ra, đóng băng quanh mình tinh vực, lập tức đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh vô biên bắt ngát hắc ám phong bạo. Ngay sau đó, Thái Dương tinh ầm vang nổ đùng. Vô tận Thái Dương chân hỏa quét sạch tinh không, ngọn lửa màu vàng hóa thành diệt thế hồng lưu, cùng Thái Âm tinh hắc ám phong bạo đụng vào nhau, bắn ra đủ để hủy diệt tam giới kinh khủng năng lượng. Hai ngôi sao bạo tạc dư ba, như là một đạo hình khuyên sóng lớn, hướng phía Hồng Hoang đại địa của tới. Thiên khung băng liệt, đại địa sụp đổ, Hồng Hoang núi non sông ngòi trong nháy mắt hóa thành một biển, liền Đế Tân ngưng tụ hộ thể pháp lực, đều tại cố này dư ba hạ kịch liệt rung động. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 173, yêu tộc hủy diệt chương 173, yêu tộc hủy diệt. Thường Hy đứng tại trung tâm phong bạo, thân thể dần dần bị tinh lực xé rách, nàng nhìn xem cái kia đạo sừng sững không ngã huyền hắc thân ảnh, trong mắt mang theo giải thoát cùng tiếc nuối, thanh âm tiêu tán tại đầy trời tinh mảnh bên trong. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt Lục Áp. Ta tận lực." Vừa dứt tiếng, Thường Hy thân thể hoàn toàn vỡ vụn, cùng đầy trời tinh mảnh hòa làm một thể. Mà Đế Tân đứng ở phong bạo bên trong, đôi mắt vẫn như cũ đạm mạc. Hắn đưa tay, nhân tộc khí vận trong nháy mắt hưởng, hóa thành một đạo kim sắc màn trời, đem kia hủy thiên diệt địa sao trời dư ba mạnh mẽ ngăn khuất Hồng Hoang đại địa bên ngoài. "Em đi, đến cùng ta là ác thi vẫn là các ngươi là ác thi à, thế nào nguyên một đám so ta còn điên." Đế Tân hùng hùng hổ hổ xuất ra không động ấn, điều động nhân tộc khí vận ra chỉ tại tu vi bên trên. Sau một khắc, kia thánh nhân cùng thiên đạo cảnh giới ở giữa hàng rào trong nháy mắt bị đánh phá, Đế Tân tu vi cũng đi thẳng tới thiên đạo cảnh. Chỉ thấy Đế Tân đưa tay đối với bầu trời một cái hư nắm, chỉ thấy trên bầu trời bạo tạc trong nháy mắt bị khống chế tại một cái phạm vi bên trong, không cách nào lại phá hư tới Hồng Hoang. Một cố khó nói lên lời ngân quang bao phủ toàn bộ Hồng Hoang chân trời, Thái Âm Thái Dương hai sao dư âm nổ mạnh bắt đầu quỷ dị co bảo, đường cũ trở về, hết thảy tất cả ngay tại phi tốc quay lại. Thẳng đến Thái Âm Thái Dương hai sao khôi phục như thường lúc này mới ngừng lại. Phi Liêm thấy này lập tức tiến lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Đế Tân. "Không hổ là sư tôn, loại thủ đoạn này, ta không bằng cũng." Mà Đế Tân thì quay đầu mạnh mẽ trừng mắt liếc Phi Liêm, ngữ khí mang theo vài phần hàn ý, "Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" "Ân." Phi Liêm trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng quỳ một chân trên đất, ngữ khí cung kính. "Thuộc hạ có ý tứ là đại vương thần uy, thuộc hạ bội phục." Đế Tân lúc này mới khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời treo trên cao Thái Dương tinh, không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói: "Đi xuống đi, dẫn người kiểm lại một chút chiến lợi phẩm cùng thương vong, về sau chuẩn bị khải hoàn hồi triều. Nhớ kỹ, công việc sau này thời điểm xứng chức vụ." Tại Phi Liêm sau khi đi, Đế Tân lúc này mới sắc mặt khó coi đem ánh mắt tự Thái Âm Thái Dương hai sao ở giữa qua lại quan sát. "Quả nhiên, mục đích của ngươi giống như ta, chỉ có điều lựa chọn của ngươi ác hơn. Cũng may mắn ngươi cùng ta lựa chọn khác biệt, cũng không lẫn nhau xung đột, không phải ngươi ta cũng chỉ có thể là địch nhân rồi." Không ai biết, vừa mới tất cả căn bản không phải xuất từ Đế Tân chi thủ, lúc ấy Đế Tân còn chưa kịp ra tay, liền đã cảm nhận được cố lực lượng kia, cuối cùng cũng bất quá là làm cái dạng tử. An tĩnh nhìn xem thần đem tất cả quay lại. Mà trước mắt Thái Âm Thái Dương hai sao, giờ phút này nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ở thiên đạo cảnh Đế Tân trong mắt, trên bầu trời Thái Âm Thái Dương hai sao rõ ràng chỉ còn lại kế tiếp sắc hùng, trong đó bản nguyên đã toàn bộ bị móc sạch, chỉ còn lại lực lượng, cũng chỉ đủ chèo chống đến kế tiếp lượng kiếp. Nhưng lập tức Đế Tân khóa chặt lông mày lại giãn ra. Chỉ cần bản thể có thể đột phá đại đạo, quan tâm đến nó làm gì hồng hoang hồng thủy ngập trời, đều cùng Đế Tân bản thể hồng quân không quan hệ. Hắn cần gì phải xen vào việc của người khác kia? Chỉ là một chút nghiệp lực, Đế Tân cũng không phải kháng không dậy nổi, lại nói Thái Âm Thái Dương hai sao đây không phải còn tại đi, cái lượng này cướp đã định trước không thể thiếu giết chóc, kia thì sợ gì hắn nhân quả báo ứng, nghiệp lực cuốn thân. Ngay sau đó Đế Tân cầm trong tay không động ấn giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhân tộc khí vận điên cuồng tràn vào không động ấn, như có như không khí vận lấy không động ấn làm môi giới bị Đế Tân chỗ liên hệ với nhau, mà liên hệ đối tượng chính là nhân đạo. Nhân đạo ở trên, quả nhân chính là nhân hoàng Đế Tân, hôm nay chiêu cáo hồng hoang thiên hạ, từ đó hồng hoang lại không yêu tộc, ngày sau phàm thảo một tinh hoa, tinh quái dã thú tu luyện có thành tựu biến hóa mà ra, đều lấy tự thân bản thể là chủng tộc chi danh. Hồng hoang và tộc, chỉ cần bằng lòng hóa hình người, làm nhân sự, nói tiếng người, tôn nhân pháp, liền có thể nhập ta nhân tộc, làm ta nhân tộc con dân. Nhân đạo giám chi. Chuẩn. Cơ hội tại Đế Tân vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nhân đạo liền đưa cho đáp lại, cùng một thời gian, thiên đạo kim bảng lần nữa hiện hóa, thuộc về yêu tộc vị trí cũng cấp tốc cảm đạm, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, kia thuộc về yêu tộc khí vận cũng trong nháy mắt ra chỉ tại nhân tộc khí vận bên trên, nhân tộc khí vận lần nữa tăng vọt. Đồng thời cũng tuyên cáo, nhân tộc hoàn toàn đem hồng hoang đông phương thống nhất, một ngày này nhân tộc cả tộc chúc mừng, nhân tộc tất cả xỉ đục, tại yêu tộc hủy diệt một nháy mắt, cũng hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Tại nhân tộc thống nhất đông phương thời điểm, cái khác tam phương tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hồng hoang phương nam, Bất Tử Hỏa Sơn. Không tiên đạt được thiên đạo kim bảng ban thưởng bản đầy đủ âm dương nhị khí, tại Nguyên Vương Kiền nhận truyền thụ cùng hộ đạo hạ, đã có dung hợp âm dương ngũ hành chứng đạo hỗn nguyên xu thế. Hồng hoang phương bắc, Bắc Minh chi hải. Mảnh này tuyên cổ băng phong hải vực, từ khai thiên lập địa tới nay liền yên lặng uy mắng, ước vạn trượng miền băng bao trùm mặt biển, băng hạ là thôn phệ tất cả vô tận lỗ đen, mà băng bên trên chính là yêu tộc sau cùng thánh địa Côn Bằng yêu sư cung. Đương nhiên, hiện tại hồng hoang đã lại không yêu tộc, trừ phi một lần nữa đạt được nhân đạo tán thành, nếu không dù là tự xưng lại yêu, cũng sẽ không lại có khí vận hội tụ. Yêu sư cung từ ước vạn niên huyền băng đúc thành, toàn thân sáng long lanh như lưu ly, quanh mình còn quấn cực hàn chi phong, càng có yêu sư Côn Bằng tự tay bày ra Bắc Minh hàn băng đại trận, lạnh thấu xương hàn khí đủ để ngay cả pháp lực đều có thể đông kết, bình thường chuẩn thánh bước vào nơi đây, cũng phải bị cái này lạnh lẽo hàn khí ảnh hưởng. Giờ phút này, yêu sư cung trên không thiên khung lại tại vào mẹo. Cũng không phải là sao trời lệnh vị trí, cũng không phải thiên đạo biến ảo, mà là một cỗ đục ngầu, ngang ngược, tràn ngập khí tức hủy diệt hắc vụ, đang phương tây chỗ sâu quần quần mà đến. Hắc vụ những nơi đi qua, hư không từng khúc mục nát, hàn phong bị thôn phệ, huyền băng bắt đầu hòa tan nước biển lại hóa thành đen nhánh huyết dịch, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Trong hắc vụ, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Hắn thân mang màu đen ma bảo, và áo thêu lên ức vạn giữ tợn ma văn, mỗi một đạo ma văn đều đang ngọ ngoại, dường như ẩn chứa một cái muốn tránh thoát trói buộc diệt thế ma đầu. Hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt đen nhánh như vực sâu, nhưng lại lộ ra bệ nghệ hồng hoang bá đạo, dưới chân là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đỉnh đầu là 9 tầng ma đạo tháp, một thân ma uy kiếp người tâm hồn, đã mơ hồ áp đạo thánh nhân phía trên. Không sai, người này chính là ma tổ La Hầu. Lũ sâu kiến, thông chi các ngươi một chút, hiện tại Bắc Minh nhập vào ta ma tộc, ngoan ngoãn thần phục ta ma tộc còn có thể giữ lại tính mạng các ngươi, nếu không yêu sư cùng đem hóa thành ta ma tộc lớn mạnh tư lương. La Hầu thanh âm cũng lớn, lại như ma âm sâu thai, xuyên đầu yêu sư cùng cầm chế dày đặc, vang vọng Bắc Minh mỗi một tấc thiên địa. Yêu sư cùng chỗ sâu, một tiếng hét giận dữ bỗng nhiên nổ vang. Côn Bằng hóa thành bản thể, thân hình che khuất bầu trời, một đôi lợi chảo xé rách trường không, ước vạn vạn trượng thân thể tự cung khuyết bên trong phóng lên tận trời. Yêu sư Côn Bằng chính là hồng hoang dị chủng, giữa thiên địa cái thứ nhất Côn Bằng, tốc độ có 102 hồng hoang, nắm giữ Bắc Minh nức vạn yêu tộc quyền sinh sát, mượn từ nửa cái Bắc Minh khí vận, rốt cục nhường Côn Bằng cũng nhìn thấy một tia thánh nhân chi uy, có thể nói Côn Bằng đã làm được thánh nhân chi hạ không sợ bất luận kẻ nào. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 174, Bắc Minh Luân Hãm chương 174, Bắc Minh Luân Hãm La Hầu. Ngươi vừa mới xâm chiếm phương Tây chi địa, hiện tại lại tới Bắc Minh. Ngươi ma tộc ăn được địa bàn lớn như vậy sao? Liền không sợ đạo tổ ra tay đưa ngươi lần nữa phong ấn sao? Côn Bằng há miệng hút vào, chính là Bắc Minh chi hải vô tận huyền băng cùng tương phong, hóa thành một đạo thôn vệ thiên địa hồng lưu, hướng phía La Hầu quét sạch mà đi. Nhưng La Hầu lại ngay cả một cái ngay mặt đều không có nhìn, chỉ là một ánh mắt, liền đem Côn Bằng công kích trừ khử ở vô hình. Sau đó ước vạn ma tộc tự hắc vụ bên trong bay ra, đem toàn bộ bầu trời phủ lên thành một mảnh màu đỏ sậm. Côn Bằng sau lưng, ước vạn yêu tộc cùng kêu lên gào thét, vô số cường giả yêu tộc hiện hóa chân thân, bố trí xuống yêu tộc đứng đầu nhất đại trận, hiển nhiên đã làm tốt cùng ma tộc đại chiến chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, hai đạo kim quang tự hướng tây bắc phá không mà đến, đứng tại Côn Bằng hai bên, cùng La Hầu giằng co. Chính là Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn, Chuẩn Đề. Hai người đều là người mặc thô bảo, khuôn mặt từ bi, tiếp dẫn chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, quanh thân thánh quang phổ chiếu. Chuẩn Đề cầm trong tay thất bảo diệu thụ, quanh thân kim quang đại phóng, phản tiếp xúc đến ma khí toàn bộ như băng tuyết tan rã. Chuẩn Đề tiếp dẫn bọn hắn vốn là thuộc về phương Tây, trước đó ma tộc xuất thế, đem bọn hắn mạnh mẽ đuổi đi, thật vất vả tại Bắc Minh xây lại Tây Phương giáo, hiện tại ma tộc lại đánh tới, nếu như bọn hắn không đứng ra, cái kia còn có cái gì mặt mũi tiếp tục tồn tại tại Hồng Hoang. La Hầu, bể khổ không mở, quay đầu là bờ. Tiếp dẫn tiếng như hồng trung, từ bi đầy mặt. Ngươi đã chiếm cứ toàn bộ phương Tây, nên thỏa mãn. Chuẩn Đề cũng là chắp tay trước ngực, quanh thân kim quang đại phóng. La Hầu nghe vậy, đột nhiên phát ra một tiếng cười khẳng khặc quái dị, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng ngang ngược. Bể khổ không mở, quay đầu là bờ. La Hầu đưa tay vung lên, tia che khuất bầu trời hắc vụ đống nhiên cuộn, hóa thành nước vạn đạo ma kia, hướng phía Côn Bằng cùng Tây Phương Nhị Thánh đồng thời cuốn đi. Thật sự là buồn cười, những lời này lừa gạt một chút phàm nhân vẫn được, nhưng đối mặt bản tọa, cũng không cần lấy ra kéo dài thời gian. Về phần bản tọa có ăn hay không đến hạ bất mình. A, ta ma tộc thực lực các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không cần lãng phí bản tọa thời gian, nói cho bản tọa, lựa chọn của các ngươi. Lời còn chưa dứt, La Hầu quanh thân ma uy tăng gọn. Kia là đã vượt qua thánh nhân cảnh giới vô biên uy áp, cho dù là Chuẩn Đề tiếp dẫn, cũng chỉ có thể tại cỗ này ma uy phía dưới run rẩy, Côn Bằng tức thì bị ép tới đất bên trên, căn bản không thể động đậy. Côn Bằng hai mắt trợn lên, không ngừng nghiền ép lực lượng của mình, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, nguyên thần, khí tức quanh người càng ngày càng thịnh, thậm chí đã mơ hồ đạt tới đụng chạm đến thánh nhân lực lượng, nhưng ở La Hầu ma uy phía dưới, một thân thực lực giống như châu đất xuống biển, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Côn Bằng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại La Hầu ma uy phía dưới, không có chút nào tác dụng, quanh thân lông vũ bắt đầu biến thành màu đen, cố hơi thở ngang ngược ngay tại ăn mòn thần hồn của hắn. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt kỳ biến, tiếp dẫn tôi động thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ ước vạn trượng kim quang, ý đồ tịnh hóa ma vụ, lại phát hiện kim quang vừa chạm vào đụng phải ma vụ, tựa như băng tuyết tan rã giống như tiêu tán. Chuẩn Đề tế ra thất bảo diệu thụ, xoát hướng ma kia, lại bị ma kia cuốn lấy bảo thụ, vô số ma văn theo bảo thụ lan tràn, thất bảo diệu thụ vậy mà mơ hồ có bị ăn mòn dấu hiệu. Không tốt, cố lực lượng này đã không phải là thánh nhân cảnh giới nên có, đây là thiên đạo cảnh giới lực lượng. Tiếp dẫn khí tức quanh người tăng gọn, nhưng vẫn là không cách nào chống cự mảy may. Chuẩn Đề nhìn thoáng qua tại Bắc Minh trùng kiến Tây Phương giáo, cắn răng, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định. Sư Minh, đúng một cái. Hai người lúc này ngồi xếp bằng, kim quang cùng công đức chi lực giao hòa, hóa thành một phương to lớn cực lạc tịnh thổ, bao phủ Bắc Minh trên không. Chấn. Cực lạc tịnh thổ trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống, lôi cuốn lấy hai vị thánh nhân chi lực, giống như hoàng sợ tiên uy, phản phất muốn đem phía dưới ma tộc toàn bộ chấn áp đồng dạng. Côn Bằng thấy thế, cũng là cắn răng điều động tự thân toàn bộ khí vận ra chỉ tại Chuẩn Đề tiếp dẫn hóa thành cực lạc tịnh thổ bên trong. Nhưng mà, đối với La Hầu trong mắt, bất quá là vùng vây dây chết. Sâu kiến liền phải có sâu kiến giác ngộ. Còn dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. La Hầu tiện tay vung lên, hồng hoang giữa thiên địa ác nghiệm, sát nghiệm, tham nghiệm đều bị dẫn động, Bắc Minh thiên khung hoàn toàn băng liệt, như lô đen ma uy bao phủ khắp nơi. Chuẩn Đề tiếp dẫn đem hết toàn lực diễn hóa cực lạc tịnh thổ trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nhức vạn kim sắc mảnh vỡ, bị ma khí toàn bộ thôn vệ. Vô số đen nhánh ma trùng như mưa rơi vẩy xuống, mỗi một khỏa ma trùng đều ẩn chứa La Hầu bản nguyên ma khí, gặp sinh linh liền chui, gặp thần hồn liền xông. Đứng núi chịu sào chính là Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên bị ma trùng xuyên đấu, kim liên bên trên công đức kim quang trong nháy mắt bị nhuộm đen, cánh hoa bắt đầu khô héo. Tiếp dẫn chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo ma khí xông vào thể nội, thần hồn bị chấn, hắn mong muốn vận chuyển công pháp chống cự, lại phát hiện ma khí sớm đã theo kinh mạch xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đi. Tây Phương Nhị Thánh quay người hóa thành hai đạo kim quang trong nháy mắt vượt qua ước vạn vạn ước dặm khoảng cách, La Hầu khỏe miệng mang theo cười tàn nhẫn, dường như đùa đồ chơi đồng dạng, tiện tay vung ra vô biên ma khí trong nháy mắt đem Chuẩn Đề tiếp dẫn vây quanh. Vô biên ma uy chấn Tây Phương Nhị Thánh lần thứ nhất biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Một bên Côn Bằng càng là toàn thân run rẩy. Côn Bằng trơ mắt nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh không địch lại đào thoát, lại trong nháy mắt bị La Hầu vây quanh, toàn bộ quá trình giống như mèo vờn chuột như thế, thật giống như La Hầu một mực tại trêu đùa con mồi của mình đồng dạng, tùy ý Côn Bằng mong muốn đứng dậy thoát đi, lại phát hiện ma trùng sớm đã phô thiên cái địa, đem hắn quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa. Vô số ma trùng chui vào hắn lông vũ, xâm nhập huyết đục của hắn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại ma khí trước mặt không chịu nổi một kích, trong thần hồn ngang ngược suy nghĩ điên cuồng sinh sôi. La Hầu, ta ngươi. Côn Bằng phát ra sau cùng gầm thét, hồi tưởng lại chính mình bi thảm cả đời, quanh thân đoán khí thấu thể mà ra cơ hồ ngưng là thật chất, mắt thấy chính mình một tay sáng lập yêu sư cung luân hãm, Côn Bằng dùng hết chính mình lực lượng cuối cùng liền phải tự bạo, nhưng lại bị La Hầu tùy ý một ánh mắt mạnh mẽ ngừng. Thật mạnh đoán khí a. Tốt như vậy người kế tục, hồng hoang là thế nào bồi dưỡng ra được? Nên ta ma tộc đại hưng a. La Hầu nói xong, hướng Côn Bằng tiện tay đánh ra một đạo ma trùng chui vào Côn Bằng thần hồn, Côn Bằng hai mắt trong nháy mắt biến xích hồng, quanh thân xanh đen vũ áo khoác hóa thành đen nhánh, một cỗ thuộc về ma tộc khí tức từ hắn trên người ẩm vàng bộc phát. Yêu sư cung đám yêu tộc càng là không có chút nào sức chống cự, ma trùng như mưa rơi vào mỗi một cái yêu tộc trên thân, bất luận là Thái Ức Kim Tiên vẫn là Đại La Kim Tiên, một khi bị ma trùng xâm nhập liền sẽ phát ra gào thét thảm thiết, thân thể cấp tốc dị hóa, mọc ra dữ tợn ma giác, hai mắt trở nên đỏ như máu, nguyên bản yêu lực hóa thành ma khí điên cuồng công kích tới bên người đồng tộc. Bắc Minh Chi Hải huyền băng hoàn toàn hòa tan, hóa thành đen nhánh ma hải. Trên mặt biển, vô số yêu tộc dị hóa ma ảnh đang thét gào, đang chém giết lẫn nhau, đã từng yêu tộc thánh địa, giờ phút này biến thành nhân gian luyện ngục. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành Tôn Tiểu Thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân Tôn Ngộ Không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn Tiểu Thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia Tôn Ngộ Không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 175, phá phòng chuẩn đề tiếp dẫn chương 175, phá phòng chuẩn đề tiếp dẫn La Hầu đứng ở ma vụ bên trong, nhìn phía dưới hoàn toàn bị ma nhuộm bất minh, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh ý cười. Lập tức La Hầu tựa hồ là chơi chán đồng dạng, đưa tay vung lên, vây cuốn chuẩn đề tiếp dẫn ma khí bắt đầu cực tốc co vào, mắt thấy ma khí liền phải xâm nhập vào chuẩn đề tiếp dẫn trong đầu, đột nhiên thiên địa biến sắc, quanh mình ma khí trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Một bàn tay lớn tự thiên khung phía trên giò xét, đem chuẩn đề tiếp dẫn mò lên, về sau lại qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân, La Hầu gầm thét vang vọng chân trời, khóe mắt hiện hiện một vẻ thật sâu kiêng kỵ. Hừ, hai cái phế vật, cho ngươi lại như thế nào? Kể từ hôm nay, Hồng Hoang lại không côn bằng yêu sư cùng, Bắc Minh về ta ma tộc tất cả. La Hầu thanh âm vang vọng ma nhuộm Bắc Minh. Bái kiến ma tổ. Ước vạn 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 bị ma hóa Bắc Minh sinh linh, cùng kêu lên gào thét, ma âm chấn động Hồng Hoang. Mảnh này tuyên cổ băng phong lạnh lẽo chi địa, hoàn toàn biến thành ma vực. Huyền băng tan rã, ma hải bốc lên, đã từng yêu tộc thánh địa yêu sư cùng, hóa thành một tòa dữ tợn ma cung, đứng sừng sững ở ma hải phía trên. Chủ nhân, đợi đến côn bằng lần nữa dễ dỗi lấy đứng dậy thời điểm, linh hải đã bị ma khí ăn mòn, nguyên thần bị ma trùng trưởng khống, từ đây mất đi bản thân, chỉ biết phục tùng La Hầu hiệu lệnh. Thiên đạo kim bảng lần nữa hiện thế, thuộc về côn bằng tộc vị trí đã dần dần biến mất, mà ma tộc vị trí lại càng thêm loé sáng, nguyên bản thuộc về côn bằng khí vận cũng cấp tốc hướng chạy ma tộc. La Hầu bệ nghệ ánh mắt đảo qua côn bằng, thân hình lóe lên, qua trong giây lát cũng đã xuất hiện ở côn bằng trên lưng, cảm thụ được ngay tại điên cuồng tăng vọt ma tộc khí vận, cùng tự thân dần dần kéo lên lực lượng, La Hầu trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng điên cuồng. Hồng Quân, đây chính là ngươi chỗ tạo nên hình thức à? Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cầm toàn bộ Hồng Hoang vạn tộc nuôi cổ sao? Đây quả thực là ta ma tộc chế tạo riêng a. Kiệt kiệt kiệt. Hy vọng ngươi cũng không nên chơi với lửa có ngày chết cháy a. La Hầu vừa dứt tiếng, Bắc Minh thiên địa hoàn toàn bị ma khí bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Mà Hồng Quân tại cứu chuẩn đề tiếp dẫn về sau, liền tiện tay đem bọn hắn nhét vào Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn bên trong. Đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Tại cảm ơn xong sau, hai người lúc này mới quanh chân vận chuyển pháp lực khôi phục thương thế. Giờ phút này hai người chật vật tới cực hạn, quanh thân khí thế cũng mệt mỏi tới cực hạn, toàn thân bị ma khí nhuộm dần, chỉ là thanh trừ trong thân thể ma khí, liền phải tiêu hao vô số tuế nguyệt, chớ nói chi là còn muốn tổn thất lớn hơn. Tiếp dẫn xuất ra thập nhị phẩm công đức kim liên, mặt ngoài đã hoàn toàn bị ma khí ăn mòn, tiếp dẫn đau lòng chuyển vận pháp lực mong muốn đem ma khí khu trục, lại hạt cắt trong sa mạc. Thiên đạo cảnh giới pháp lực dù chỉ là một sợi, cũng hoàn toàn không phải tiếp dẫn cái này lúc nào cũng có thể rơi xuống thánh vị hàng lợm thánh nhân có thể dung chuyển. Mắt thấy ma khí dần dần ăn mòn hướng thập nhị phẩm công đức kim liên bản nguyên, tiếp dẫn là thật gốc. Chỉ thấy tiếp dẫn cơ hồ muốn chảy ra nước mắt đồng dạng, trong mắt thống khổ ngay cả tự bạo thời điểm đều xa xa không kịp mảy may. Sau đó cắn răng một cái, nhắm mắt lại, thánh nhân đại pháp lực phun trào ở giữa tiếp dẫn liền cưỡng ép đem thập nhị phẩm công đức kim liên quanh mình tất cả bị ma khí ăn mòn bộ phận ngay tiếp theo hoàn hảo một bộ phận đài sen toàn bộ bóc ra. Chuẩn thánh cảnh giới huyết sĩ hắc văn cũng chính là văn đạo nhân đều có thể hút cực phẩm tiên thiên linh bảo bản nguyên dẫn đến bản nguyên rơi xuống đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo, kia thánh nhân không có đạo lý làm không được à? Dù sao theo hiện tại phát triển, văn đạo nhân đã không có cơ hội tiếp xúc thập nhị phẩm công đức kim liên, chỉ có thể mượn La Hầu tay lại khổ một chút Tây Phương giáo. Lúc này mới ngừng bảo vệ thập nhị phẩm công đức kim liên. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể gọi thập nhị phẩm công đức kim liên, tại tiếp dẫn dừng lại thao tác hạng, thập nhị phẩm công đức kim liên mặc dù tránh khỏi bị ma khí ăn mòn bản nguyên, nhưng là phẩm giai cũng hoàn toàn rơi xuống đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo, trở thành cửu phẩm công đức kim liên. Vốn là cực kỳ thưa thất Tây Phương giáo khí vận, lần nữa giảm bớt ba thành có thừa. Tiếp dẫn lập tức trên mặt càng thêm khó coi, xoay mặt nhìn về phía chuẩn đề. Mau nhìn một chút ta Tây Phương giáo đệ tử không có sao chứ? Chuẩn đề cũng lập tức đưa tay cầm ra chặt cây toàn bộ bị nhuộm đen thất bảo diệu thụ, đang dò xét một chút tình huống bên trong về sau, chuẩn đề trên mặt mắt trần có thể thấy biến đỏ bừng. La Hầu, ta ngươi tổ tông, cũng may mắn tự Tây Phương giáo kinh nghiệm mấy lần thai họa ngập đầu sau, Tây Phương nhị thánh cũng không dám lại để cho Tây Phương giáo một mình lưu tại đạo trường, về sau dưỡng thành chỉ cần đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đem tất cả Tây Phương giáo đệ tử thu lại thói quen. Này mới khiến Tây Phương giáo đệ tử có thể tồn tại đến nay. Nhưng là tự chuẩn đề sắc mặt liền biết, hiện tại Tây Phương giáo tình huống khẳng định không lạc quan. Mau nói a, đệ tử của chúng ta thế nào? Đối mặt chuẩn đề trầm mặc, tiếp dẫn là thật gấp, hiện tại bọn hắn sở dĩ không có rơi xuống thánh vị, liền cuối cùng dựa vào Tây Phương giáo điểm này khí vận treo, hiện tại trấn áp khí vận linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên phẩm giai rơi xuống, đệ tử cũng không dám ra lại bất kỳ sai lầm nào. Không kịp chờ chuẩn đề đáp lại, tiếp dẫn liền đoạt lấy thất bảo diệu thụ, bắt đầu dò xét tra lý mặt tình huống, không dò xét còn tốt, tìm tòi tra sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm xanh xám. Chỉ thấy Tây Phương giáo đệ tử từng cái thân nhiễm ma khí, thậm chí còn có bộ phận đệ tử đã bị gieo ma trùng, hoàn toàn đã mất đi ý thức, tu vi hơi hơi mạnh một chút đệ tử, cũng là tâm ma cuốn thân, đây cơ hồ là tuyệt mất Tây Phương giáo căn. Tiếp dẫn trước tiên cũng còn coi là ở trong đó tất cả đều là ma tộc. cũng khó trách chuẩn đề phản ứng như thế. La Hầu, ta ngươi tổ tiên, ta cùng ngươi không chết không nứt. Tiếp dẫn phản ứng càng lớn, khí tức quanh người cũng trở nên cực kỳ bất ổn, quanh thân sát khí so ma tộc còn nặng nề hơn, ai thấy ai sợ hãi. Giờ phút này trên thân hai người đoán khí không kém chút nào cân bằng, liền cái này đoán khí cùng sát khí, người bình thường gặp, chỉ sợ sẽ còn coi là hai người là ma tộc biến thành. Ung Dung Thương Thiên, ác liệt tại Tà Phương Tây A. Nhân tộc, Triều Ca Thành. Trên đại điện văn võ bá quan sắc mặt nghiêm trọng, câm như hến. Phía trên cung điện trên long ỷ, nhân hoàng đế Tân một thân màu đen hoàng bào, khí thế uy nghiêm, không giận tự uy. Đế Tân cầm trong tay một phần vừa mới từ phương Bắc khẩn cấp đưa tới quân tình cấp báo. Ma tộc, Bắc Minh. Bắc Minh khối này thịt cứ như vậy bị ma tộc theo quả nhân trong miệng cướp đi, Côn Bằng cũng thật sự là phế vật, có Tây Phương Nhị Thánh trợ giúp còn có sân nhà ưu thế đều thủ không được Bắc Minh. Đế Tân thanh âm trầm thấp, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như gõ vào chúng thần trong lòng. Đại vương bất giận, chỉ là ma tộc, không đáng để lo. Chỉ cần đại vương xuất mã, tự nhiên dễ như trở bàn tay, chính là cho hắn Bắc Minh lại như thế nào, kết quả là khí vận còn không phải đều phải đưa về ta nhân tộc. Phí Trọng thấy thế liền đội vàng tiến lên, ngựa khí nghiễm nhiên là căn bản không có đem ma tộc để vào mắt. Hừ, một cái kẻ thất bại cuối cùng đánh cược mà thôi, cũng xứng tại quả nhân giường nằm chi bên cạnh mài răng. Đế Tân dứt lời đột nhiên đem giấy viết thư ném tại trên mặt đất, giấy viết thư rơi xuống đất ý mắng, lại làm cho toàn bộ đại điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 176, thất sát thần quang chương 176, thất sát thần quang truyền quả nhân ý chỉ. Đế Tân đống nhiên đứng dậy, long bào không gió mà bay, quanh thân tản ra hoàng đạo uy áp, nhường ở đây đại la kim tiên đều cảm thấy một hồi ngạt thở. Phương Bắc biên cảnh, tất cả thành trì cứ điểm lập tức lên tiến vào tối cao để phòng trạng thái. Tường thành gia cố, trận pháp toàn bộ triển khai, lương thảo quân giới cần phải sung túc. Các quân chủ tướng cho chấm mở to hai mắt nhìn, ma tộc nếu dám vượt lôi chỉ một bước, giết chết bất luận tội. Phương Tây Lương Châu, Sa Châu chư bộ nghiêm mật giám sát biên cảnh ma tộc động tĩnh, một khi phát hiện đại quy mô tập kết hoặc dị động, lập tức đưa tin, không được sai sót. Nặng. Cả triều văn võ cùng kêu lên đáp lời, tiếng gầm như sấm. Đế Tân ánh mắt đảo qua phía dưới, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Đế Tân biết, La Hầu dã tâm chưa hề dập tắt, cái lượng này cấp không chỉ là thành tựu nhân tộc, nhược nhục cường thực quy tắc cũng thành tựu ma tộc. Bắc Minh thất thủ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đế Tân nhất định phải tại ma tộc chỉnh hợp lực lượng xâm lấn nhân tộc trước đó, giải quyết triệt để rơi một cái khắc họa lớn trong lòng. Đế Tân ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía phương nam, nơi đó là Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn phương hướng, cũng là Phượng Hoàng nhất tộc chiếm cứ xảo huyện. Bây giờ nhân tộc hoàn toàn thống nhất toàn bộ Hồng Hoang Đông Phương cùng tứ hải, cũng là lúc lại quyết trường, mục tiêu kế tiếp phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn Phượng Hoàng nhất tộc. Đế Tân thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nếu là bọn họ thức thời còn tốt, nếu là nhất định phải cùng nhân tộc đối nghịch, như vậy phong thần bảng bên trên liền nên thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sau đó Đế Tân đưa ánh mắt về phía dưới Đoàn Mục. Đoàn Mục tướng quân, lần này thảo phạt Phượng Hoàng tộc, ngươi có bằng lòng hay không lần nữa lãnh binh? Phía dưới Đoàn Mục mặt mũi tràn đầy hưng nguyện, toàn thân tinh thần phấn chấn, trên thân khí thế cũng mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Đại vương, yêu tộc đã diệt, vi thần tâm ma đã trừ, bây giờ thực lực tới gần đột phá, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm, còn mời đại vương thay nhân tuyển. Bất quá vi thần cũng là còn có mấy người để cử. Đế Tân một tay bám lấy đầu, tùy ý đảo qua triều đình, thấy được mấy cái khuôn mặt mới, lập tức cũng có suy đoán, thế là Đế Tân mở miệng lần nữa. Ái Khanh nói thẳng chính là. Đoàn Mục xoay người nhìn về phía triều đình một cái góc, đứng nơi đó bốn người, mỗi một cái đều nắm giữ ít ra đại la kim tiên cảnh giới. Đại vương, vi thần đề cử nhân tuyển chính là xiển giáo đệ tử đời ba Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn còn có Dương Điền. Tại bị Đoàn Mục điểm đến danh tự về sau, Na Cha cùng Dương gia ba huynh muội lập tức ra khỏi hàng, hướng Đế Tân quỳ gối. Thảo dân Na Cha bái kiến đại vương. Thảo dân Dương Giao bái kiến đại vương. Thảo dân Dương Tiễn bái kiến đại vương. Thảo dân Dương Tiền bái kiến đại vương. Đế Tân có chút tìm kiếm một chút bốn người thực lực, bởi vì Thái Ất là lấy công đức là Na Cha tái tạo thân thể, cái này cũng dẫn đến Na Cha tu vi tăng vọt, tiềm lực tăng lên, trọng sinh về sau Na Cha tu vi liền trực tiếp đạt đến đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tại Lý Tịnh được thu vào thất bảo linh lung tháp sau, suy nghĩ thông suốt, Thái Ất cũng là kịp thời đưa lên đại lượng tài nguyên, là Na Cha tích xúc nội tình, cuối cùng phía trước vài ngày thuận lợi đột phá chuẩn thánh sơ kỳ. Dương gia ba huynh muội cũng là bất phàm, Dương Giao Dương Tiễn đều đã đột phá tới đại La Kim Tiên trung kỳ, Dương Thiền cũng là đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đặt ở trước đó, như vậy cảnh giới là đủ xưng bá một phương. Ân, thực lực còn có thể. Sau đó Đế Tân dừng một chút, thanh âm vang lên lần nữa, mang theo kim qua thiết mã sát phạt chi khí. Truyền quả nhân ý chỉ, Trần Đường Quan Na Cha, trung dũng vô song, thần thông quảng đại, tại Đông Hải bên bờ lập bất thế kỳ công, hộ ta nhân tộc con dân. Quả nhân rất an ủi, đặc biệt sắc phong Na Cha là phạt nghịch tiên phong, không mặt trời mọc trinh phạt phạt phượng hoàng tộc. Có khác Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội, làm người trung lương, võ nghệ cao cường. Sắc phong ba người làm tiên phong tướng quân, thống lĩnh 10 vạn đại quân lập tức điểm đủ ta đại thương tinh nhuệ, theo quả nhân xuất trình, thảo phạt phương Nam bất tử hỏa sơn phượng hoàng nhất tộc. Na Cha cùng Dương gia ba huynh muội ra khỏi hàng, vì một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Thần, tuân chỉ. Trong mắt của bọn hắn, thiếu đốt lên đối đế tân trung thành cùng đối với chiến đấu khát vọng. Bốn người tại hạ sơn về sau cũng rất mau tới triều ca, nhưng đế tân một mực ngự giá thân trinh, thế là bốn người liền mượn nhờ triều ca nồng đậm linh khí cùng khổng lồ khí vận bắt đầu tu luyện. Tại không thiếu tài nguyên công pháp tình huống hạ, bốn người cảnh giới nhau nhau đột phá, phía trước vài ngày mới rốt cục nhường bốn người tìm tới cơ hội mặt ngoài thân phận, lên triều đình, phong quan trước, không phải chậm thêm mấy ngày, đế tân sợ không phải đều muốn nhất thống hưng hoang. Mà đổi thành một bên, Khổng Tuyên đã thuận lợi đem âm dương bản nguyên luyện vào thể nội, ngay tại đếm thử đem âm dương bản nguyên dung nhập tự thân tiên tiên kèm theo ngũ hành bản nguyên, ý đồ diễn hóa xuất mạnh hơn thần thông. Nhưng mà âm dương bản nguyên chi lực như thế nào bá đạo, mới vừa cùng ngũ hành bản nguyên tiếp xúc, liền sinh ra kịch liệt va chạm, vẹn vẹn một nháy mắt liền cơ hồ đem Khổng Tuyên thân thể xé rách. Nhưng Khổng Tuyên chính là tiên tiên thần cầm, hồng hoang cái thứ nhất khổng tước, nhục thân cường hành vô song, thần hồn càng là trải qua vô số tuế nguyệt rèn luyện, kiên cố. Khổng Tuyên cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển toàn thân pháp lực, đem ngũ sắc thần quang toàn bộ triển khai, hóa thành năm đạo to lớn của sáng, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, gắt gao chống đỡ âm dương bản nguyên ăn mòn. Đồng thời, hắn dẫn động tự thân trong đan điền tinh thuần bản nguyên, chậm rãi dung nhập âm dương bản nguyên bên trong. Có Khổng Tuyên tự thân bản nguyên điều hòa, âm dương bản nguyên cuồng bạo chi lực lập tức thu liễm rất nhiều. Khổng Tuyên đem tự thân ý thức chìm vào âm dương bản nguyên chỗ sâu, cảm ngộ âm dương tương sinh tương khắc, lẫn nhau chuyển hóa pháp tắc đại đạo. Không biết qua nhiều ít ngày đêm, cũng không biết chịu được biết bao nhiêu thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang phía trên, dần dần nổi lên hai màu đen trắng quang mang. Hào quang màu đen kia thâm thúy như vực sâu, ẩn chứa vô tận âm hàn cùng tịch diệt chi lực. Bạch sắc quang mang thánh khiết như tuyết, tràn đầy mênh mông dương cương cùng sinh cơ chi khí. Hai màu đen trắng quang mang cùng nguyên bản ngũ sắc thần quang dung hợp lẫn nhau, xen lẫn, diễn biến. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo âm dương trong nước xoáy chuyển ra. Chỉ thấy kia năm đạo tượng trưng cho ngũ hành to lớn của sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số vụn ánh sáng, sau đó tại hai màu đen trắng quang mang dẫn dắt hạ, một lần nữa ngưng tụ. Cuối cùng, một đạo viễn siêu trước kia bất cứ lúc nào thần quang bảy màu, phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái này thần quang bảy màu, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, thổ, âm, dương bảy loại đại đạo bản nguyên. Nó không còn cực hạn tại ngũ hành, mà là hàm cái âm dương ngũ hành bên trong tất cả sự vật. Bất luận là tiên thiên linh bảo, ngày mai pháp bảo, vẫn là tiên ma quỷ thần, thiên địa pháp tắc, chỉ cần còn tại âm dương ngũ hành phạm trù bên trong, đều có thể bị cái này thất sắc thần quang quét xuống, lấy đi. Ha ha ha. Ta chi thất sắc thần quang, thành. Không tuyên ngửa mặt lên trời thét dài, danh chấn hoàn vũ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này thất sắc thần quang cùng mình thân thể, thần hồn, đại đạo hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt. Hắn tâm niệm khẽ động, thất sắc thần quang liền chuyển động theo, quét xuống sao trời, phá toái hư không, không gì làm không được. Luyện hóa âm dương bản nguyên, dung hợp thất sắc thần quang, chỉ là Khổng Tuyên con đường chứng đạo bước đầu tiên. Kế tiếp, hắn muốn làm chính là dung hợp âm dương ngũ hành, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi vị. Đề cử chuyển hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính buồn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt. Hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 177, Khổng Tuyên chứng đạo Hỗn Nguyên. Chương 177, Khổng Tuyên chứng đạo Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chính là toàn bộ hồng hoang tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng này cảnh giới khó khăn bực nào, từ hồng hoang mở đến nay, có thể chứng đạo người cũng chỉ có giải rác mấy người. Khổng Tuyên lại có này lực lượng. Hắn thất sắc thần quang đã hoàn mỹ kiêm dung âm dương ngũ hành toàn bộ đặc biệt. Hắn lần nữa dẫn động tự thân bản nguyên, đem thất sắc thần quang chi lực thôi phát đến cực hạn. Chỉ thấy kia thần quang bảy màu hóa thành một đạo to lớn quang kén, đem Khổng Tuyên bao khỏa trong đó. Quang kén bên trong, âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi lực đụng vào nhau, dung hợp, thăng hoa. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Âm dương luân chuyển, ngũ hành tuần hoàn, tại Khổng Tuyên trưởng không hạ, đạt đến một loại trước nay chưa từng có hài hòa cùng cân bằng. Âm dương làm cơ sở, ngũ hành là dùng, đại đạo quy nhất, hỗn nguyên tự nhiên. Theo Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, kia to lớn quang kén đột nhiên nổ tung, một cô áp đảo hồng hoang chúng sinh kinh khủng uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang. Thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt vì đó không ánh sáng, sao trời vì đó run rẩy, vô số tu sĩ cảm nhận được cô uy áp này, đều nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Chỉ thấy quang kén nổ tung chỗ, Khổng Tuyên ngạo nghễ mà đứng. Thân thể của hắn biến càng thêm vĩ ngạn, quanh thân còn quấn thần quang bảy màu, thần quang bên trong, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, ngũ hành chi lực lao nhanh không ngừng. Bản tọa Phượng Hoàng tộc thái tử Khổng Tuyên, hôm nay dung hợp âm dương ngũ hành, chứng đạo Hỗn Nguyên. Thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái hồng hoang sinh linh trong hai. Vừa dứt tiếng, bên trên bầu trời, thuộc về Phượng Hoàng tộc khí vận đột nhiên bắt đầu tăng gọn, tất cả Phượng Hoàng tộc người chỉ cảm thấy tu vi của mình bình cảnh bắt đầu rung lòng, linh hải càng thêm thanh minh, tốc độ tu luyện cũng có rất lớn tăng phúc. Từ đây, hồng hoang giữa thiên địa, lại nhiều thêm một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Khổng Tuyên trong tay thất sắc thần quang chớp động, đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, thở lạnh nhạt hồng hoang phong vân biến ảo. Nhưng Khổng Tuyên cũng biết, Hỗn Nguyên đại la kim tiên ở thời đại này đã không còn đại biểu cho vô địch. Khổng Tuyên ánh mắt nhìn về phía Đông Vương, nhìn xem nhân tộc cái kia khổng lồ tới làm cho người hâm mộ khí vận, còn có ngay tại chỉnh quân tập kết nhân tộc đại quân, Khổng Tuyên trong lòng hiện lên một vẻ không đành lòng. Nếu như mình mẫu thân Nguyên Phượng không có khôi phục, Khổng Tuyên bây giờ nói không chừng còn tại nhân tộc làm một phương tổng binh, có lẽ hiện tại thống lĩnh đại quân cũng có Khổng Tuyên cũng có nói. Nếu như có thể, thật không muốn cùng các ngươi đụng tới a. Khổng Tuyên trong miệng nỉ non, nhưng ai cũng biết, đây là không thể nào. Nhân tộc không có lựa chọn, đồng thời Phượng Hoàng tộc cũng không có lựa chọn, ma tộc ở một bên nhìn chằm chằm, đã chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang phương Tây cùng phương Bắc, có thể nói là chiếm cứ gần phân nửa Hồng Hoang chi địa. So với ma tộc, nhân tộc chỉ cần nhân tổ điện không sử dụng, tại nhân hoàng đế tân điều động nhân tộc khí vận trước đó ra tay đánh cho trọng thương, kia Phượng Hoàng tộc tối thiểu còn có sức liều mạng, nếu là may mắn chiến thắng, cướp đoạt tới nhân tộc khí vận, như vậy Phượng Hoàng tộc liền có thể trong thời gian ngắn thực lực tăng gọn, có lẽ còn có thể có như vậy một tia cơ hội cùng ma tộc tách ra một vật tay. Nhưng nếu là trực tiếp đối đầu ma tộc, như vậy Phượng Hoàng tộc gặp phải chính là một vị đã nắm giữ thiên đạo cảnh chiến lực ma tổ La Hầu, còn có Hồng Hoang phương Tây cùng Bắc Minh tất cả ma hóa sinh linh, cái này đội hình có thể nói chỉ bằng vào La Hầu cũng đủ để miểu sát Phượng Hoàng tộc. Đương nhiên nhân tộc cũng không phải Phượng Hoàng tộc có thể tùy ý nắm. Nhưng là bây giờ Phượng Hoàng tộc đã không có lựa chọn, nhân tộc đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có khả năng xâm lấn Phượng Hoàng tộc, cũng may Khổng Tuyên đã chứng đạo hôn nguyên, cái này mới miễn cưỡng tăng thêm một tia chiến thắng khả năng. Chỉ thấy một cỗ trước nay chưa từng có áp lực mênh mông, như là thực chất màu đen thủy triều, từ Hồng Hoang đông phương của tới. Kia là ngàn vạn nhân tộc tu tiên giả tạo thành đại quân, bọn hắn không có phát ra kinh thiên động địa hò hét, chỉ có đều nhịp tiếng bước chân, như là trống trận, đập vào mỗi một cái sinh linh trong lòng. Nhân tộc ngàn vạn đại quân thân ảnh che đậy nửa bầu trời, mang theo làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí. Đế Tân ngồi long liễn bên trong, vẻ mặt tự nhiên, dường như đây là một trận tuần hành mà không phải chiến tranh. Mà bỗng nhiên, Đế Tân tựa hồ là cảm nhận được có người thăm dò, lập tức ánh mắt nhìn về phía Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn, xuyên thấu qua tầng tầng không gian Đế Tân thấy được Nguyên Phượng ngay tại ngưng trọng nhìn chăm chú lên chính mình. Sau một khắc Đế Tân khỏe miệng mang theo mấy phần miệt thị đường cong, bàn tay xẹt qua cái cổ, làm thủ thế, đem trào phúng kéo căng, sau đó thu hồi ánh mắt, đem long đuổi bên trong thiên cơ che đậy, nhường Nguyên Phượng rốt cuộc khó mà nhìn trộm mảy may. Một bên khác, Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn chi đỉnh, hỏa hồng sắc nham tương như là đại địa huyết dịch, ở trong lòng núi trào lên gào thét. Nguyên Phượng nhìn thấy Đế Tân động tác cùng miệt thị cười, lập tức bị tức toàn thân run rẩy, ngay cả tòa núi lửa bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng tiếng sáng mà tràn ngập uy nghiêm phượng gãy theo Nguyên Phượng trong miệng phát ra vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Lập tức vô số đạo lưu quang theo miệng núi lửa, theo Hồng Hoang các nơi bay tới. Bọn chúng hình thái khác nhau, có Thất Thải Thần Hoàng, có Thanh Loan Hỏa Phượng, cũng có Nam Minh Chu Tước, càng có vô số hình thái không đồng nhất Hồng Hoang vũ tộc. Bọn chúng lông vũ tại ánh lửa cùng hào quang bên trong xen lẫn, như là một mảnh thiêu đốt giáng mây, cấp tốc tại trên núi lửa không tập kết, hình thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem nhân tộc bước chân tiến tới ngăn cản bên ngoài. Giết! Một tiếng non nớt lại tràn ngập sát ý quát tháo, phá vỡ trước khi chiến đấu yên tĩnh. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, quanh thân còn quấn càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng, như là một cái đến từ địa ngục chiến thần, dẫn đầu xông vào vũ tộc trận hình. Hắn mỗi một kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, kim sắc công đức hóa thân tại vũ tộc lợi trảo cùng hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, vũ tộc nhao nhao kêu thảm rơi xuống. Theo sát phía sau là Dương Dao, tay hắn năm loé ra hỏa diễm chi quang phần thiên quán nhật thương, mũi thương phun ra nuốt vào lấy khí tức hủy diệt. Hắn không giống Na Cha như vậy linh động, lại như là một chiếc chiến xa hạng nặng, mạnh mẽ đâm tới, thương ra như rồng, đem ngăn khuất trước mặt vũ tộc từng cái đánh bay. Khác một bên, Dương Tiễn cùng Dương Tiễn huynh muội kề vai chiến đấu. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lượng nhật đao, trên trán mắt dọc kim quang lấp loé, nhìn rõ tiên cơ, đao pháp tinh diệu tuyệt luân, đem vô số vũ tộc công kích hóa giải thành vô hình. Dương Tiễn thì cầm trong tay thất tinh phát trận, nhu hòa bạch quang tại trong tay nàng lưu chuyển, không chỉ có thể phòng ngự, càng có thể phát ra tịnh hóa tất cả tà ma quan mang, là phía trước tại nhân tộc đại quân phía trước nhất, Đế Tân ngạo nghễ mà đứng. Hắn không có mặc bất kỳ áo giáp, chỉ mặc một cái tượng trưng cho nhân hoàng thân phận đế vương long bảo, lại kèm theo một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Mà Đế Tân trong tay đang nâng nhân đạo khí vận chí bảo không động ấn. Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiểu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh. Múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 178, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả chương 178, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả theo Đế Tân đem tự thân pháp lực cùng nhân tộc khí vận rót vào không động ấn, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu khuếch tán. Một cỗ ngưng tụ nhân tộc khí vận cùng thiên đạo uy áp thế mang theo không có gì sánh kịp bàng bạc vĩ lực trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng quyết trường, như là thiên la địa vong giống như, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nguyên bản khí thế hung hăng vô số Hồng Hoang vũ tộc cùng Phượng Hoàng tộc, tại tiếp xúc đến cỗ này khí vận chi lực trong nháy mắt, động tác biến chậm chạp, thể nội pháp lực vận chuyển cũng biến thành vùng hữu. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông, uy lực cũng giảm bất đi nhiều. Tại Đế Tân thiên đạo uy áp cùng nhân tộc khí vận song trọng áp chế xuống, Phượng Hoàng nhất tộc cùng với tộc đàn phụ thuộc thực lực, lại trực tiếp bị suy yếu hơn một nửa. Nhân hoàng, chớ có cản trở. Một tiếng phẫn nộ gào thét đến từ núi lửa chỗ sâu. Nguyên Phượng, vị này Phượng Hoàng nhất tộc thủy tổ, thời kỳ viễn cổ đại năng rốt cục kìm nén không được hiện thân chiến trường, nguyên thân tản ra độc thuộc tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí tức khủng bố. Nguyên Phượng thân ảnh vô cùng to lớn, cánh chim triển khai, cơ hồ che đậy toàn bộ Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn, mỗi một phiến Phượng Hoàng lông vũ bên trên đều ẩn chứa là đủ đốt núi nấu biển lực lượng. Nhân hoàng, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Khổng Tuyên cũng không cam chịu yếu thế, thất sát thần quang tại phía sau hắn triển khai, diễn hóa âm dương ngũ hành chi lực, thất sát thần quang những nơi đi qua vạn vật phân giải, hóa thành tinh thuần nhất âm dương ngũ hành chi khí. Đối mặt hai đại hôn nguyên cường giả liên thủ công kích, Đế Tân lại chỉ là cười lạnh. Hắn tiện tay đem không động ấn ném không trung, ấn tỷ đón gió căng phồng lên trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, liên tục không ngừng đất là nhân tộc đại quân cung cấp lấy khí vận gia trì. Sau đó vô biên nhân tộc khí vận gia trì bản thân, chỉ thấy Đế Tân bước ra một bước, cả người khí thế cũng theo đó tăng vọt. Đế Tân lần này không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dựa vào một đôi tay không, nên hướng Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên công kích. Phanh, phanh, phanh. Đế Tân tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thân ảnh của hắn tại hai đại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba độ. Lực lượng của hắn dường như vô cùng vô tận, mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh vào Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên nhược điểm bên trên. Nguyên Phượng hỏa diễm bị Đế Tân tùy tiện dập tắt, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang cũng không cách nào quét đi Đế Tân thân ảnh. Tại tuyệt đối lực lượng cùng cảnh giới trước mặt, hai người vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông lộ ra như thế tái nhận bất lực. Chiến đấu bảy biện ra thiên về một bên xu thế. Đế Tân như là một cái đến từ cao hơn chiều không gian tồn tại, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy đại đạo chí lý, nhường Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nguyên Phượng cánh chim bị Đế Tân một trường bổ nát, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang cũng bị Đế Tân một quyền đánh tan. Hai nhân khẩu nôn máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chỉ có thiết thực trải nghiệm, khả năng chân chính cảm nhận được trực diện Đế Tân tuyệt vọng, không chỉ là cảnh giới, ngay cả đối lực lượng vận dụng Đế Tân đều nghiền ép Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nguyên Phượng nghẹn ngào gào lên. Đế Tân cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa chênh lệch, như thế nào các ngươi những này hết ngồi đáy giếng có thể lý giải, tự cho là thành tựu Hỗn Nguyên liền cảm giác chính mình có xương bá hồng hoang tư cách, thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, tại quả nhân trong mắt, các ngươi cũng chỉ là một cái cường tráng điểm sâu kiến. Khổng Tuyên, quả nhân nhớ không lầm, trước ngươi là đại thương Tam Sơn quan tổng binh a. Khổng Tuyên hiện tại toàn thân đẫm máu, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đối mặt Đế Tân hỏi thăm, Khổng Tuyên vẫn là lựa chọn đáp lại, thân làm Hỗn Nguyên Khổng Tuyên có sự kiêu ngạo của mình, căn bản khinh thường tại nói dối. Phải thì như thế nào? Đế Tân cười lạnh, nhìn về phía Khổng Tuyên ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Ha ha, phải thì như thế nào? Thân làm quả nhân thủ hạ quan biên, như thế nào ngươi muốn phản bội liền có thể phản bội? Thân làm một phương tổng binh, đến ta nhân tộc một phương khí vận gia thần, ngươi thật coi ta nhân tộc khí vận là ngươi mong muốn liền phải, không cần cũng không cần. Chỉ thấy Đế Tân tiện tay một đạo pháp lực đánh về phía không động ấn. Khổng Tuyên một nháy mắt lông tơ đứng đấy, một cỗ nồng đậm dự cảm bất tường bò đầy toàn thân. Chỉ thấy không động ấn hào quang tỏa sáng, nhân tộc khí vận như kim sắc trường hà tự nhân tộc trên không lao nhanh mà đến, hội tụ ở nhân hoàng Đế Tân lòng bàn tay. Phương kia có khắc cửu long quay quanh không động ấn lơ lửng Đế Tân trước người, phía trên nồng đậm nhân tộc khí vận tản mát ra chấn áp vạn cổ nặng nề bị áp. Đế Tân huyền bảo phân phật, mắt sáng như đuốc, đầu ngón tay dẫn động không động ấn uy năng, mênh mông vô biên nhân tộc khí vận cùng nhân quả chi lực thuận khí vận biển chút xuống, ở trong thiên địa dệt thành một trường vô hình lưới lớn. Cách đó không xa, Khổng Tuyên quanh thân pháp lực toàn bộ triển khai, quanh thân thất sắc thần quang lưu chuyển không ngừng, kim một thủy hỏa thổ âm dương năm đạo vầng sáng xen lẫn thành Khổng Tuyên đặc hữu pháp tắc bình chứng. Vị này ngày xưa ân thương Tam Sơn quan tổng bình, bây giờ đã là chứng đạo thân làm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, hồng hoang đỉnh tiêm đại năng, giờ phút này lại lông mày nhíu chặt, trong thần sắc có một vẻ tan không ra bối rối. Khổng Tuyên có thể rõ ràng cảm giác được, một cấu nguồn gốc từ nhân tộc khí vận lực lượng kinh khủng đang theo trong cõi u minh nhân quả sợi tơ quấn quanh mà đến. Nhớ năm đó hắn trấn thủ Tam Sơn quan, chịu ân thương đồng lộc, cùng nhân tộc kết xuống mấy trăm năm nguồn gốc, phần này nhân quả giờ phút này lại thành trói buộc tự thân công xiềng. Khổng Tuyên, thân ngươi cố nhân tộc quan thân nhân quả, cho ta mượn nhân tộc khí vận tu luyện, thế mà còn mưu toan cùng ta nhân tộc là địch. Hôm nay quả nhân lấy không động ấn dẫn khí vận làm mối, lấy nhân quả là giới, tốt để cho ngươi biết, thưởng thụ nhân tộc khí vận còn dám phản bội nhân tộc là dạng gì kết quả. Đế Tân danh chấn hoàn vũ, không động ấn đột nhiên tăng vọt tức vạn vật trượng, nhân tộc khí vận kim long theo ấn bên trong bay lên, há miệng phun ra nuốt vào lấy nhân tộc khí vận, đem Khổng Tuyên quanh thân không gian gắt gao khóa chặt. Khổng Tuyên trong kinh hoàng đội vàng thôi động thất sắc thần quang những nơi đi qua hư không sụp đổ, muốn quét ra cái này khí vận công xiềng. Có thể cái này nhân đạo khí vận đã xưa đâu bằng nay, trải qua hắc ám kỷ nguyên, tam hoàng ngũ đế, còn có lịch đại nhân vương cố gắng, nhân tộc khí vận sớm đã mênh mông vô cùng, khí vận chi thâm hậu như thế nào Khổng Tuyên cũng có thể hiểu được. Theo không động ấn uy năng nước lên thì thuyền lên, giờ phút này cho dù là thiên đạo cảnh giới cũng phải tránh né mũi nhọn. Càng đừng đề cập Khổng Tuyên một cái chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thần quang cùng khí vận va chạm trong nháy mắt, kim sắc thủy triều ầm vang quét sạch, ánh sáng bảy màu choáng kịch liệt rung động, nguyên bản không có gì không thu thần thông lại bị mạnh mẽ áp chế trở về. Hỗn Nguyên cảnh pháp tắc bình chứng tại khí vận nghiền ép hạ vỡ vụn thành từng mảnh, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy thể nội pháp lực vận chuyển vương hữu, thần hồn chỗ sâu truyền đến trận trận lực kéo, kia là nhân quả sợi tơ tại cưỡng ép dẫn dắt ý chí của hắn. Không, ta là Phượng Hoàng tộc thái tử, ta không phải nhân tộc quan biên. Khổng Tuyên ngẩng đầu muốn tránh thoát, đã thấy Đế Tân đưa tay để ép, không động ấn rủ xuống ngàn vạn kim sắc xiềng xích, trên xiềng xích khắc rõ nhân tộc cùng nhau đi tới gian khổ cùng ngàn vạn nhân tộc tín ngưỡng chi lực, mỗi một đạo xiềng xích đều mang không thể kháng cự nhân đạo ý chí. Xiềng xích cuốn lên Khổng Tuyên thân thể, theo nhân quả mạch lạc rót vào nguyên thần, trong mắt của hắn kiệt ngạo dần dần bị mê mang thay thế, thất sắc thần quang lưu chuyển cũng biến thành chậm chạp. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan độ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 179, Thất Sát Thần Quang Hiện Thần Uy. Chương 179, Thất Sát Thần Quang Hiện Thần Uy. Giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, dung hợp âm dương ngũ hành pháp tắc chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên nạo khí, cuối cùng bù không được nhân tộc khí vận bàng bạc vĩ lực cùng tự thân nhân quả giáng buộc. Đến lúc cuối cùng một đạo khí vận xiềng xích hóa lại nguyên thần, khổng tuyên quanh thân hỗn nguyên uy áp đống nhiên thu liễm, thất sát thần quang chậm rãi quy về thể nội. Thân hình hắn cứng đờ, nguyên bản thẳng tắp thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối với đế tân thi lễ một cái, thanh âm mặc dù mang theo nồng đậm tôn kính. Thần, khổng tuyên, tham kiến đại vương. Đế tân chậm rãi thu hồi không động ấn, nhân tộc khí vận trường hà dần dần bình phục, chỉ có viên kia không động ấn vẫn như cũ tản ra nhân tộc mênh mông khí vận thần uy. Đế tân nhìn qua trước người khổng tuyên, đáy mắt hiện lên một tia phong mang. Khổng tuyên, ngươi phản bội đại vương, tội không thể tha, nhưng niệm tình ngươi còn có mấy phần thực lực. Quả nhân cũng vừa vặn còn thiếu một tức lực, từ nay về sau, ngươi chính là quả nhân tọa kỵ. Khổng tuyên im lặng gật đầu, quanh thân thất sắc thần quang đại phóng, cuối cùng hóa thành bản thể, hướng đế tân túi xuống cao ngạo đầu. Ngày xưa thánh nhân trở xuống vô địch uy danh, thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên ngạo khí, cuối cùng tại nhân đạo khí vận cùng nhân quả gông xứng hạng, hóa thành một đoàn bọt nước. Ghê tởm. Đế tân, ngươi làm sao dám? Đem con ta. Con tới. Đúng lúc này, nguyên phượng tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời. Nam minh bất tử hỏa sơn nham tương như máu phun ra ngoài, phản chiếu thiên địa một mảnh xích hồng. Nguyên phượng vỗ cánh muốn nước tiểu tiêu, hỗn độn phượng diễm hóa thành phần thiên nghiệp hỏa hướng đế tân của tới. Lại tại tới gần thời điểm khổng tuyên lại đột nhiên ngăn khuất đế tân trước người, hỗn độn phượng diễm bỗng nhiên ngưng trệ. Nguyên phượng nhìn trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc đứng ở đế tân trước người, quanh thân thất sắc thần quang lưu chuyển, kia là nguyên phượng kiêu ngạo nhất nhi tử, bây giờ nhìn về phía ánh mắt của nàng đã không còn là ngày xưa tôn trọng, đã biến thành sát ý lạnh như băng. Tuyên nhi, ta là mẫu thân ngươi a, ngươi là con của ta, là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, là ta phượng hoàng tộc thái tử. Ngươi cũng quên sao? Nguyên phượng rít lên, phượng mỏ phun ra vạn đạo ánh lửa công hướng đế tân, lại bị khổng tuyên vô ý thức thúc giục thất sắc thần quang toàn bộ ngăn lại. Khổng tuyên trong mắt dãy rủa cùng mê mang xen lẫn, ngày xưa đối với mâu thân quấn quýt cùng giờ phút này bị khống chế bản năng tại thần hồn bên trong điên cùng xé rách, thần quang biên giới nổi lên thống khổ gợn sóng. Khổng tuyên, ngươi còn muốn lần nữa phản bội quả nhân sao? Lúc này đế tân lời nói lạnh như băng tự khổng tuyên sau lưng truyền đến, nhường nguyên bản điên cùng dãy rủa khổng tuyên trong nháy mắt kiên định xuống tới. Khổng tuyên, chỉ chung với đại vương. Băng lãnh thanh âm theo hắn trong cổ tràn ra, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác cứng ngắc. Vậy thì hướng quả nhân chứng minh ngươi trung thành. Sau đó đế tân đưa tay chỉ hướng nguyên vượng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giết nàng. Truyền thuyết gan rồng phượng thủy chính là cực phẩm mỹ vị, quả nhân hôm nay nguyên liệu nấu ăn chính là nàng. Ngươi sẽ không để cho quả nhân thất vọng, đúng không, Khổng Tuyên? Không động ấn khí vận xiềng xích tại hắn nguyên thần chỗ sâu rung động, đem nguyên vượng kêu gọi vạn mèo thành chói tai tạc âm. Đây là Khổng Tuyên ngày xưa thiếu bởi vì mới có hôm nay quả. Ngày xưa Khổng Tuyên mượn nhân tộc khí vận tu luyện có bao nhanh, hôm nay không động ấn chỗ nguyên hóa khí vận gông xiềng liền đến cỡ nào kiên cố. Thần định không cho đại vương thất vọng. Khổng Tuyên lời nói rơi xuống, giơ tay lên thất sắc thần quang như giải lụa cuốn về phía nguyên vượng, thần quang những nơi đi qua. Không gian từng khúc chôn bụi, liền nguyên phượng hỗn độn phượng diễm đều bị trong nháy mắt quét đi. Nguyên phượng đội vàng không kịp chuẩn bị thất sắc thần quang quét trúng cánh chim, kim sắc lông vũ như là lá khô bay tán loạn, đau đến nàng phát ra thê lương rên rỉ. "Nghịch tử, ngươi lại thực có can đảm làm tổn thương ta." Nàng hai cánh chấn động, quanh thân giấy lên niết bàn chi hỏa, thương thế trong nháy mắt khép lại, phượng trảo ngưng tụ hỗn độn thần hỏa, hóa thành một đạo nối liền trời đất hỏa trụ đánh phía Khổng Tuyên. Khổng Tuyên mặt không biểu tình, mi tâm một chút kim quang lấp lóe, âm dương ngũ hành lực lượng theo toàn thân mạch lạc tràn vào toàn thân. Hỗn độn phượng diễm cũng là ngũ hành bên trong. Há có thể làm tổn thương ta? Thất sát thần quang, chấn. Khổng Tuyên khẽ quát một tiếng, thất sát thần quang đống nhiên tăng gọn, càng đem nguyên phượng hỗn độn thần hỏa mạnh mẽ quét đi. Thần quang bên trong ẩn chứa âm dương ngũ hành, cái loại này đỉnh tiêm pháp tắc như là thép bội đâm vào nguyên phượng nguyên thần. A! Nguyên phượng kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn dường như bị vô số lưỡi dao cắt chém. Khổng Tuyên năng lực nguyên phượng lại quá là rõ ràng, âm dương ngũ hành bên trong không có gì không soát, cơ hồ song khắc chính mình. Nguyên phượng nhìn trước mắt bị khống chế như tử, trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng thương tiếc, phượng nước mắt hóa thành xích hồng huyết châu rơi xuống. Người ta mẹ con huyết mạch tương liên, ta cũng không tin cái này khí vận gông xiềng có thể nhốt vĩnh viễn ngươi. Nguyên Vượng nói xong đột nhiên bốc cháy lên tự thân bản nguyên, quanh thân tản mát ra hỗn nguyên đại la kim tiên kinh khủng uy áp, muốn lấy tự thân cùng Khổng Tuyên ở giữa huyết mạch liên hệ cưỡng ép chặt đứt Khổng Tuyên trên người nhân quả xiềng xích. Khổng Tuyên trong mắt dãy rủa càng lớn, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng như cũ thôi động thất sắc thần quang công hướng Nguyên Vượng. Đại vương mệnh lệnh, không thể làm trái. Mẫu thân, thật xin lỗi. Khổng Tuyên gian nan phun ra mấy chữ, thanh âm vỡ vụn không chịu nổi. Thần quang cùng Nguyên Vượng hỏa diễm giữa không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Nam Minh bất tử hỏa sơn ầm vang đổ sụp, đại địa vỡ ra sâu không thấy đáy khe rãnh, dưới mặt đất vô cùng vô tận nham tương phun ra ngoài, đem trọn phiến thiên địa chiếu xích hồng vô cùng. Nhưng vào lúc này, đế tân thanh âm dường như sấm sét vang vọng đất trời. Khổng Tuyên, còn dám lưu thủ? Khổng Tuyên trong mắt dãy rủa trong nháy mắt bị băng lanh thay thế, hắn đột nhiên đưa tay, ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành một thanh to lớn thất thải quang lưới lao, mang theo quyết tuyệt sát ý, chém về phía mẹ của mình. Dù là Nguyên Phượng so Khổng Tuyên sớm chứng đạo vô số tuế nguyện, nhưng Khổng Tuyên thật là lấy âm dương ngũ hành chứng đạo, một thân thực lực cơ hồ toàn thắng Nguyên Phượng, lại thêm thiên nhiên khắc chế, dù là Nguyên Phượng đem hết toàn lực thậm chí phòng thủ, cũng quả quyết không có khả năng ngăn cản được. Đúng lúc này, Nguyên Phượng hóa thành tiên tiên đạo thể, đưa tay vào hư không bên trong cầm ra một thanh giải phiến, trên thân xuất hiện một cái áo giáp, cái này hai kiện linh bảo đều tản ra độc thuộc tại cực phẩm tiên tiên linh bảo khí thế. Chính là ngày xưa tiên đạo kim bảng chỗ ban thưởng phần tiên phiến cùng viêm hoàng giáp. Cái này hai kiện linh bảo vừa ra, Nguyên Phượng toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, trên thân giấy lên hỗn độn phượng diễm uy lực tăng vọt, kinh khủng nhiệt độ cao xuất hiện trong nháy mắt đem phía dưới không biết bao nhiêu sinh linh nướng thành cho bụi. Mà Đế Tân lại không chút nào để ý, thậm chí nhìn về phía Nguyên Phượng ánh mắt mang theo trào phúng. Tại nắm giữ thất sắc thần quang, âm dương ngũ hành bên trong không có gì không soát Khổng Tuyên trước mặt, tế ra hỏa thuộc tính linh bảo, không khác trực tiếp đem linh bảo chắp tay đưa cho Khổng Tuyên, quả thực là di cười tứ phương. Chỉ thấy sau một khắc, một đạo thất sắc thần quang trong nháy mắt xoát hướng Nguyên Phượng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, phần thiên phiến cùng viêm hoàng giáp trong nháy mắt bị quét đi, ngay cả Nguyên Phượng trên thân giấy lên tới hỗn độn phượng diễm cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 180, Khổng Tuyên Nguyên Vượng cái chết chương 180, Khổng Tuyên Nguyên Vượng cái chết hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tại Khổng Tuyên thất sắc thần quang trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Nguyên Vượng trong mắt bộ phát ra khó có thể tin hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần hỏa cùng thần thông, tại Khổng Tuyên trước mặt không hề có tác dụng. Khổng Tuyên mặt không biểu tình, trong tay thần quang bảy màu hóa thành thất thải thần đao đột nhiên vung xuống, thân đao lưu chuyển lên như mộng ảo sắc thái, lại tản ra có thể cắt đứt hỗn độn lạnh thấu xương sát khí. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, cũng không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có lưỡi đao mở ra ra thịt, xương cốt chầm đủ. Thất thải thần đao lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng, theo Nguyên Vượng chỗ cổ bước qua. Nguyên Vượng kia to lớn mà hoa mỹ đầu lâu, mang theo trong mắt nàng sau cùng không cam lòng cùng oán hận, phóng lên tận trời. Không đầu phượng thân thể trong hư không cứng đờ sát na, bàng bạc phượng huyết như màu đỏ như thác nước chút xuống, nhuộm đỏ cả mảnh trời khung. Khổng Tuyên thu đao mà đứng, đối Nguyên Phượng tử trạm nhìn như không thấy. Hắn đi lên trước, vươn tay, đặt tại Nguyên Phượng ngã xuống trên thân thể. Thần quang bảy màu lần nữa tuôn ra, lần này lại không phải công kích, mà là hóa thành vô số tinh mịn tia sáng, thăm dò vào phượng thân thể bên trong, tinh chuẩn định vị tới kia ẩn chứa phượng hoàng nhất tộc bản nguyên tinh khí phượng thủy. Khổng Tuyên cẩn thận từng ly từng tí đem kia bóng ánh sáng long lanh, tản ra bất hủ sinh cơ phượng thủy đào ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó, Khổng Tuyên xoay người, quỳ một chân trên đất, lấy một loại gần như hèn mọn dáng vẻ, đem phượng thủy giơ lên cao cao, cung kính trình cho cách đó không xa nhân hoàng Đế Tân. Đại vương, đây là nguyên phượng phượng thủy, ẩn chứa suốt đời tinh hoa, có thể trợ bệ hạ cô đọng khí huyết, càng thượng tầng lâu. Thanh âm của hắn bình tĩnh như trước, lại mang theo một vẻ rõ ràng lấy lòng. Đế Tân đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Khổng Tuyên trong tay phượng thủy, lại liếc qua quỳ xuống đất Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đem đầu lâu ép tới thấp hơn, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Đại vương thần uy cái thế, Khổng Tuyên vui lòng phục tùng. Nay nguyên phượng đã chết, phượng hoàng nhất tộc rắn mất đầu, thần nguyện đại biểu toàn bộ phượng hoàng tộc, hướng bệ hạ dâng lên vĩnh thê trung thành, là bệ hạ chinh chiến hùng hoàng, muôn lần chết không chối tử. Hắn coi là dâng lên nguyên phượng tính mệnh cùng phượng thủy, lại thêm toàn bộ phượng hoàng tộc thần phục, đủ để đổi lấy Đế Tân một tia lọt mắt xanh, ít ra có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà hắn sai. Đế Tân trên mặt chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong, nụ cười kia bên trong không có bất kỳ cái gì vui sướng, chỉ có thấu xương đùa cận cùng sát ý trung thành. Đế Tân cười nhạo một tiếng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại Khổng Tuyên bên tai nổ vang. Quả nhân vẫn là càng muốn tin tưởng người chết trung thành. Lời còn chưa dứt, Đế Tân động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Đế Tân bẹn bẹn giơ lên tay phải, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này giản dị tự nhiên, lại ngưng tụ nhân tộc mênh mông vô biên khí vận chi lực. Phanh! Một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như toàn bộ thiên địa đều bị một quyền này nện đến lom xuống dưới. Khổng Tuyên trên mặt lấy lòng cùng chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn thậm chí không kịp thôi động bất kỳ phòng ngự thần thông, cái kia bao trùm hắn toàn bộ tầm mắt nằm đấm, liền đã nặng nề mà đập vào trên đầu hắn. Như là một cái chín muồi dưa hấu bị cự thạch đập trúng, Khổng Tuyên kia bởi vì thành tiểu hỗn nguyên bị âm dương ngũ hành pháp tắc rèn luyện mà biến cứng rắn vô cùng đầu lâu. Tại Đế Tân cái này nhìn như tùy ý một quyền phía dưới, lại không có chút nào sức chống cự vỡ vụn thành từng mảnh. Khổng Tuyên thân thể mềm mềm ngã xuống, trong mắt thuận theo cùng quyết tuyệt, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hóa thành oán độc cùng phẫn nộ. Thất thải óc cùng dòng máu màu vàng nóng hỗn hợp lại cùng nhau, như yên hoa giống như nổ bể ra đến, rơi xuống nước tại phía sau hắn kia phiến từ nguyên phượng máu tươi nhuộm đỏ thổ địa bên trên. Mất đi đầu lâu thân thể đứng thẳng bất động chỉ chốc lát, mới chậm rãi ngã xuống, trong tay viên kia chân quý phượng thủy cũng lăn xuống trên mặt đất, lây dính bụi đất cùng óc. Còn muốn tiếp tục diễn tiếp sao? Nguyên Phượng. Đế Tân vừa dứt tiếng, nên miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, đưa tay hư nắm. Phía dưới, Nguyên Phượng thi thể đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói, dường như một vòng liệt nhật dâng lên. Một chiếc cổ pháp thần đang theo trong cơ thể nàng chậm rãi bay ra, đèn diễm chập chờn, tản mát ra một cỗ mang theo kinh khủng nhiệt độ cao cùng nồng đậm sinh cơ khí tức, vững vàng rơi vào Đế Tân trong tay. Mà liền tại hỗn độn nguyên đang bay ra trong nháy mắt, Nguyên Phượng trên thi thể một lần nữa dấy lên hừng hực hỗn độn vỡ diễm. Trong ngọn lửa, Nguyên Phượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo, vết thương khép lại, lông vũ trọng sinh. Bất quá thời gian qua một lát, nàng đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí tức càng hơn lúc trước, hoàn thành niết bàn trọng sinh. Đế Tân, đưa ta Nhi Nguyên Phượng vừa mới mở miệng, đã thấy Đế Tân khẽ miệng nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Diễn không tệ, nếu như không phải cái này niết bàn đăng là ta bản thể ban thưởng đưa cho ngươi, chỉ sợ ta cũng biết bị ngươi lừa qua đi. Chỉ là Khổng Tuyên nguyên bản không cần chết, ngươi tiểu tâm tư cuối cùng vẫn là hại hắn. Hiện tại chơi chán, đi chết đi. Đế Tân nhẹ nhàng thở dài, phản phất tại thưởng thức một trận đặc sắc hài kịch, hắn tiện tay vung lên, không có kinh thiên động địa thần thông, cũng không có hủy thiên diệt địa pháp bảo, chỉ là một cái động tác đơn giản. Phúc. Nguyên Phượng vừa mới tái tạo thân thể, như là bị lực lượng vô hình bóp nát đồ sứ, trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, ngay tiếp theo kia cháy hừng hực hỗn độn vượng diễm, cũng dưới một kích này, hoàn toàn dập tắt, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại Đế Tân một người, cầm trong tay niết bàn đăng, đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới tất cả. Thì ra, theo Khổng Tuyên chém giết Nguyên Phượng, đào ra phượng thủy, lại đến dâng lên trung thành bị chém giết đây hết thảy tất cả, đều chẳng qua là Khổng Tuyên cùng Nguyên Phượng mẹ con hai người liên thủ diễn cho Đế Tân nhìn một tuần kịch. Khổng Tuyên cùng nhân tộc hoàn toàn chính xác không nhỏ nhân quả cùng ràng buộc, nhưng cưỡng ép khống chế một vị Hỗn Nguyên cường giả tiêu hao cũng hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Khổng Tuyên mỗi một lần thay Đế Tân ra tay, đều là tại hoàn lại nhân quả, thẳng đến Nguyên Phượng tiêu đốt bản nguyên cưỡng ép mượn nhờ huyết mạch liên hệ chém về phía khống chế Khổng Tuyên xiển xích. Một phút này Nguyên Phượng thành công, nàng thành công mượn nhờ huyết mạch liên hệ phá vỡ Đế Tân đối Khổng Tuyên khống chế. Về sau mẹ con hai người, bọn hắn liền bắt đầu bọn hắn biểu diễn, ý đồ dùng Nguyên Phượng tử vong tê liệt Đế Tân, từ đó cho Phượng Hoàng nhất tộc một cái ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ tiếc, bọn hắn nhìn tính và tính, lại tính sai bọn hắn tin cậy linh bảo là Hồng Quân chỗ ban thưởng, mà linh bảo chủ nhân chân chính xưa nay đều là Hồng Quân. Nguyên Phượng mượn nhất bản đăng bố cục lại thế nào khả năng giấu giếm qua Đế Tân cái này Hồng Quân chuyển thế thân ánh mắt. Tại hoàn toàn đem Đế Tân kiên nhẫn làm hao mòn hầu như không còn thời điểm, Khổng Tuyên cùng Nguyên Phượng cũng nên đón bọn hắn kết cục, phong thần bảng bộ phát ra sáng chói kim quang, đem Khổng Tuyên cùng Nguyên Phượng thánh hồn hút vào trong đó. Phía dưới Phượng Hoàng nhất tộc cũng hoàn toàn đã mất đi sau cùng ỷ bảo, chiến đấu bày biện ra thiên về một bên nghiền ép hình thức. Đế Tân không có cho Phượng Hoàng nhất tộc thần phục cơ hội, tựa như vừa mới đối Khổng Tuyên nói, Đế Tân càng muốn tin tưởng người chết trung thành, vừa ở vào phong thần bảng, sinh tử liền chỉ ở Hồng Quân một ý niệm, sao lại cần bọn hắn dâng lên cái gọi là trung thành. Chỉ cần đem bọn hắn giết chết, trọng sinh sau bọn hắn tại tử vong uy hiếp hạ, tự nhiên sẽ hiểu được như thế nào khiêm tốn cùng trung thành. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 181, Phượng Hoàng tộc diệt, huyết hải thần phục. Chương 181, Phượng Hoàng tộc diệt, huyết hải thần phục. Về phần bọn hắn xương cốt cứng rắn, không túi xuống được eo, vậy thì càng dễ xử lý. Đả thần tiên chuyên đánh thần hồn, đánh vào người thống khổ là nhục thân hơn vạn lần. Chỉ cần đem bọn hắn tất cả kiêu ngạo toàn bộ đánh nát, đem bọn hắn ngông nên cắt ngang, đánh tới bọn hắn hiểu được túi đầu, hiểu được xoay người liền tốt. Đế Tân nhìn xem trong tay phát ra ánh sáng niết bàn đăng, trao phúng cười một tiếng về sau, liền đem nó thu vào. Thế gian này vạn vật đều có mang, cực phẩm tiên thiên linh bảo loại này cấp bậc bà bối, lại thế nào khả năng để bọn hắn như vậy tùy tiện đạt được? Hết thảy tất cả ngon ngọt chẳng qua là vì đằng sau càng sâu bố cục mà thôi. Buồn cười hồng hoang chúng sinh, thật đúng là coi là thiên đạo sẽ không mang cho bọn họ cấp cho nhiều như vậy linh bảo, thậm chí chưa từng có hoài nghi, thế mà đem phần thưởng này xuống tới linh bảo xem như sau cùng át chủ bài đến dùng. Tại Đế Tân trong mắt, không khác tôm tép ngại nhép. Nhắc tới niết bàn đăng thật cũng không bình thường, không nói đến tự thân lực phòng ngự, cùng đối pháp lực gia trì, liền chỉ nói tác dụng mà nói, người nắm giữ nếu là gặp phải sắp chết nguy cơ, liền có thể cưỡng ép treo một ngụm cuối cùng khí, lâm vào trạng thái chết giả, cùng cảnh giới cơ hồ không phát hiện được. Vị niết bàn đăng duy trì liên tục chiếu xạ, thân thể cũng biết phục hồi từ từ, thẳng đến cuối cùng niết bàn trọng sinh. Hiệu quả cũng là cùng Phượng Hoàng tộc niết bàn rất giống, thậm chí hai người còn có thể lẫn nhau được ra, cái này cũng liền đưa đến Nguyên Phượng đem chính mình sau cùng một phần hy vọng ký thác tại niết bàn đăng. Chỉ là đáng tiếc Khổng Tuyên, Đế Tân thật không có muốn giết hắn, dù sao Khổng Tuyên tiên phú quả thật không tệ, Đế Tân là thật muốn thu hắn làm tọa kỵ. Chỉ là đáng tiếc kiệt ngạo Khổng Tước, không cam lòng khuất cho người khác phía dưới, không hiểu được cẩn nhẫn, phá vỡ khống chế trước tiên, lại là tính toán Đế Tân, vậy hắn kết quả liền đã định trước chỉ có thể ôm ấp tử vong. Coi như là thiên đình lại thêm một phần nội tình a, chết đi Khổng Tuyên lại so với còn sống càng trung thành. Đại thương sở thuộc, toàn lực ra tay, nơi mắt nhìn thấy, một tên cũng không để lại. Nương theo lấy Đế Tân mệnh lệnh được đưa ra, đã từng chim hót hoa nở, linh khí dư thừa phương nam đại địa, trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Phượng Hoàng tộc phản kháng là phí công. Đã mất đi Nguyên Phượng cùng Khổng Tuyên tọa chấn, đã mất đi Hỗn Nguyên đại la kim tiên cường giả phù hộ, bọn hắn tại nhân tộc thực lực tuyệt đối trước mặt, như là dê đợi làm thịt. Trong lúc nhất thời, phương nam bầu trời, huyết sắc tràn ngập. Phượng Hoàng gào thét, thần hỏa thiêu đốt, nhân tộc tướng sĩ hò hét, xen lẫn thành một khúc bi tráng mà tàn khốc tử vong hòa âm. Mỗi một cái Phượng Hoàng vẫn lạc, đều nương theo lấy một sợi khí vận tiêu tán. Những này đại biểu cho Phượng Hoàng nhất tộc cùng toàn bộ Hồng Hoang phương nam khí vận, như là nhận vô hình dẫn dắt, nhao nhao thoát ly đại địa, hóa thành từng đạo thất thải lưu quang, hướng về Đông Phương nhân tộc chiều ca hội tụ mà đi. Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn phía trên, Đế Tân đứng chắc tay, ánh mắt xuyên thấu hư không, quan sát phương xa huyết hải. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhân tộc khí vận Kim Long đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến to lớn hơn, càng thêm ngưng thực. Vậy rồng phía trên, mơ hồ có thất thải hào quang lưu chuyển, kia là khí vận chất biến đạt thành lượng biến kết quả. Từ đây, Hồng Hoang phương nam lại không phượng hoàng. Thời cơ cũng đã thành quen thuộc, Minh Hà nên tỏ thái độ. Đế Tân nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Vẹn vẹn mấy tháng ở giữa, đã từng chi phối phương nam ức vạn năm vượng hoàng nhất tộc, hoàn toàn theo Hồng Hoang đại địa bên trên biến mất. Nhất tộc đại quân lấy thế tồi khô là hủ, bình định phương nam tất cả chống cự, đem phương nam rộng lớn tương vực toàn bộ đặt vào nhân tộc bản đồ. Trên bầu trời thiên đạo kim bảng lại lần nữa hiện thế, thuộc về phượng hoàng tộc vị trí đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả phượng hoàng tộc khí vận toàn bộ đặt vào nhân tộc. Huyết hải, lục đạo luân hồi, thời cơ đã thành quen thuộc. Minh Hà đạo hữu, dẫn đầu A Tu La tộc thần phục nhân tộc, thuận tiện giúp ta quét dọn một chút một nhóm kia côn trùng. A Tu La tộc chi chủ Minh Hà ngồi ngay ngắn u minh huyết hải bên trong A Tu La cùng, bên hai quanh quần đế tân thanh âm uy nghiêm. Minh Hà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trong mắt của hắn dãy rủa hóa thành kiên định. Hắn đột nhiên đứng người lên, đối với huyết hải chỗ sâu phát ra một đạo mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống. Minh Hà thanh âm như là quần quần lôi đỉnh, vang vọng toàn bộ huyết hải. Mệnh bốn đại ma vương xuất lĩnh tất cả Tu La tộc chiến sĩ lập tức lên, đình chỉ tất cả trong tay sự vụ, đem chiếm cứ tại huyết hải biên giới trung tộc toàn bộ thu phục. Không phù hợp quy tắc người giết. Mệnh lệnh được đưa ra, huyết hải sôi trào. Tu La tộc các chiến sĩ mặc dù không hiểu, nhưng đối Minh Hà mệnh lệnh cũng không dám có chút chống lại. Một trận nhằm vào trùng tộc đại quy mô vây quét cấp tốc triển khai. Trùng tộc mặc dù số lượng khổng lồ, sinh sôi cấp tốc, nhưng ở trang bị tinh lương, không sợ chết Tu La tộc trước mặt, lại như là gà đất chó sành. Vẹn vẹn trong mấy ngày, tất cả trùng tộc liền bị Tu La tộc hoàn toàn đánh bại. Trùng tộc chi chủ Văn đạo nhân cũng bị Minh Hà tiện tay đưa ra ngoài một đạo phân thân chặn giết. Trùng tộc tất cả khí vận cũng tận số thu về tại A Tu La tộc, thiên đạo kim bảng phía trên thuộc về trùng tộc vị trí cũng tiêu tán không còn. Minh Hà ngồi một mình tại trong luân hồi, cảm thụ được A Tu La tộc khổng lồ khí vận, cuối cùng vẫn thở dài. Nhân đạo ở trên, ta chính là Tu La tộc tộc trưởng Minh Hà, hôm nay đại biểu toàn bộ A Tu La tộc hiệu chung với nhân tộc, A Tu La tộc nguyện tuân theo nhân hoàng mệnh lệnh, hóa hình người, nói tiếng người, làm nhân sự, tuân nhân pháp, nhân đạo giám chi. Chuẩn. Minh Hà lời nói quanh quẩn ở trong thiên địa, nương theo lấy nhân đạo thừa nhận, A Tu La tộc khí vận cũng cấp tốc hướng chảy nhân tộc, trên bầu trời thiên đạo kim bảng phía trên, thuộc về A Tu La tộc vị trí cũng chậm chạp làm nhạt. Từ đó Hồng Hoang thiên địa, gần như một nửa đã đưa về nhân tộc cương vực, nhân tộc khí vận đạt đến một loại trước nay chưa từng có đỉnh phong, bây giờ nhân tộc địch nhân chỉ còn lại ma tộc. Tại đem vượng hoàng tộc tất cả nội tình tài nguyên chuyển về triều ca về sau, Đế Tân uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía phương tây, nơi đó chiếm cứ ma tộc, tại Đế Tân trong mắt, ma tộc không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, chính là bởi vì thấy được ma tộc nội tình, mới khiến cho Đế Tân cảm thấy khó giải quyết, nhưng cũng vẹn vẹn có chút khó giải quyết mà thôi. Cung điện nguy nga, muôn hình vạn trạng. 99 căn do thâm hải huyền thiết đúc thành trụ lớn chống đỡ lấy mái vòm, mỗi một cây trụ bên trên đều điêu khắc nhân tộc chinh chiến vạn tộc hình tượng, người mẫu thân người một đường chinh chiến đi tới tài nguyên, cũng làm cho nhân tộc hoàn toàn giàu có lên. Toàn bộ đại điện, tất cả trang trí vật liệu đặt ở bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang ít có trí bảo, mọi thứ tại hiện lộ rõ ràng bây giờ nhân tộc nội tình. Giờ phút này, bên trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Văn võ ba quan, nhân tộc các tinh anh đều thân mang triều phục, theo phẩm giai đứng trang nghiêm hai bên. Trên mặt của bọn hắn không có ngày xưa nhẹ nhõm, thay vào đó là một loại hỗn hợp có ngưng trọng, hưng phấn cùng một kia bất an tâm tình rất phức tạp. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút đề thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 182, vô thượng hạn trưng binh. Chương 182, vô thượng hạn trưng binh. Tại đại điện phía trước nhất, Cửu Long bảo tọa phía trên, nhân hoàng Đế Tân ngồi ngay ngắn. Đế Tân thân mang màu đen đế bảo, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần, mặt mũi của hắn vẫn như cũ anh tuấn, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lao, nhìn xem cả triều văn võ, trong mắt mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đế Tân trầm mặc, không nói gì, nhưng hắn quanh thân tản ra cổ áp lực vô hình kia, lại làm cho mỗi người đều cảm nhận được ngạt thở. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Rốt cục, Đế Tân chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, tại yên tĩnh trong đại điện nổ vang. "Chúng ai khanh?" Đế Tân ánh mắt đảo qua đám người. Long tộc đã vong, Phượng hoàng tộc đã diệt, yêu tộc tàn sát hầu như không còn, huyết hải thần phục. Ta nhân tộc đã hướng toàn bộ Hồng Hoang phô bày thực lực tuyệt đối. Đế Tân dừng một chút, tiếp tục nói: "Hồng Hoang Đông Vương, phương Nam đã hết nhập ta nhân tộc cương vực, duy chỉ có còn lại phương Tây cùng Bắc Minh, nơi đó ma tộc chiếm cứ. Ma tộc chính là Hồng Hoang chi ưu ác tính. Bọn hắn không tu công đức, chỉ biết giết chóc, nếu không trừ trì, Hồng Hoang vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta nhân tộc muốn chân chính bậc khởi, muốn trở thành cái này Hồng Hoang đại địa duy nhất chúa tể, ma tộc nhất định phải hủy diệt." Vừa dứt tiếng, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở chờ đợi Đế Tân cuối cùng mệnh lệnh. Đế Tân chậm rãi đứng người lên, đi đến trong đại điện, hắn giang hai cánh tay phản phất muốn ôm ấp toàn bộ thế giới. Quả nhân ý đã quyết. Đế Tân thanh âm như là hồng trung đại lữ, vang vọng bất tiêu. Ngay hôm đó lên, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Quả nhân đem lần nữa tự mình dẫn nhân tộc đại quân san bằng phương Tây cùng Bắc Minh, hủy diệt ma tộc. Truyền quả nhân ý chỉ, mệnh võ thần vương Phi Liêm làm vũ khí mã đại nguyên soái, thống lĩnh nhân tộc tất cả binh mã, lập tức lên nhân tộc cảnh nội toàn diện chứng minh, bất luận xuất thân, bất luận nam nữ, bất luận thực lực, quả nhân chỉ cần số lượng, cần phải bảo đảm ta nhân tộc cơ sở chiến lực không thuộc về ma tộc, sau 3 tháng, xuất chinh ma tộc. Mệnh Văn Trọng làm hậu cần tổng quản, phụ trách lương thảo, quân giới chủ bị, cần phải cam đoan đại quân hậu cần tiếp tế. Mệnh Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ là lưu thủ đại tổng quản, tọa trấn triều ca, xử lý trong nước tất cả sự vụ. Còn lại chúng ái khanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn lực phối hợp. Từng đạo mệnh lệnh, như là nước chảy theo đế tân trong miệng tốt ra, rõ ràng mà hữu lực. Nặng. Văn Trọng, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ bọn người, cùng tất cả văn võ bá quan, cùng kêu lên đáp. Thanh âm to, tràn đầy quyết tâm. Đế tân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lần nữa nhìn về phía đám người, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chúng ái khanh. Đế tân thanh âm vang lên lần nữa, lần này, lại mang theo một tia băng lãnh. Trận chiến này, liên quan đến ta nhân tộc tương lai, là ta nhân tộc thống nhất hồng hoang vạn tộc mấu chốt một trận chiến, ai dám tại cái này trong lúc mấu chốt cho quả nhân cản trở, cũng đừng trách quả nhân trở mặt không quen biết. Đế tân không có nói tiếp, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Đại vương yên tâm. Phi Liêm cái thứ nhất đứng ra, cất cao giọng nói. Mặt tướng ổn thỏa không phụ đại vương nhờ vả, xuất lĩnh đại quân, săn bằng phương Tây Bắc Minh, đem ma tộc hoàn toàn hủy diệt. Chúng thần, ổn thỏa thể chết cũng đi theo đại vương. Những quan viên khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, thanh âm kiên định. Tốt, chiến thắng về sau, vinh quang quả nhân cùng người khác cái khanh cùng hưởng chi, một trận chiến này cũng chắc chắn truyền đến hậu thế, nhường hậu thế nhân tộc chiêm ngưỡng. Nhân hoàng chiếu thư như là một đạo kinh lôi, đổ ra mây đen dày đặc thiên cung. Phàm ta nhân tộc không phân la hấu, không hỏi quý tiện, đều có gìn giữ đất đai chi trách. Ngay hôm đó lên, cả nước chứng minh không có hạn mức cao nhất. Thanh âm này cũng không phải là phàm tục thanh âm, mà là nhân hoàng lấy nhân tộc khí vận làm dẫn, lấy thiên đạo cộng minh là âm thanh, trực tiếp vang vọng tại mỗi một cái nhân tộc sinh linh trong thức hải. Nó không phải thỉnh cầu, không phải hiệu triệu, mà là một đạo không thể nghi ngờ thiên mệnh. Thế là hồng hoang đại địa sôi trào. Theo Đông Hải chi tân tới Nam Cương chi địa, vô số nhân tộc, bất luận nam nữ già trẻ, đều thả ra trong tay công việc, chạy về phía kia từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên trương binh đại doanh. Trong ánh mắt của bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có một loại bị đè nén vô tận tuế nguyệt của nhiệt cùng quyết tuyệt. Đây là một trận đánh cược là nhân tộc tương lai, đánh cược là chủng tộc tồn tại. Trương binh tốc độ nhanh đến mức vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Làm đống kia tích như núi vũ khí cùng lương thảo bị liên tục không ngừng vận chuyển về tiền tuyến lúc, một con số chấn kinh toàn bộ hồng hoang, 1 tỷ. 1 tỷ, đây là một cái đủ để cho bất kỳ hồng hoang tộc đàn đều cảm thấy hít thở không thông số lượng. Mà tuyển nhận cái này 1 tỷ binh mã vẹn vẹn thời gian sử dụng 3 tháng, trong đó cơ hồ toàn là tu tiên giả, mỗi một cái đều là một phương thiên tài, tại lúc này toàn bộ hội tụ thành quân đội, vì bọn họ kính trọng nhân hoàng mở đường. Cái này đã không còn là đơn giản quân đội, mà là một mảnh từ huyết nục cùng ý chí tạo thành dòng lũ sắt thép. Cùng lúc đó, tại hồng hoang một chỗ khác, phương Tây cùng Bắc Minh sớm đã là hoàn toàn tĩnh mịch ma thổ. La Hầu, vị này hồng hoang đại danh đỉnh đỉnh ma đạo thủy tổ, rốt cục lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Hắn đứng tại hai vực châu giao giới, phía sau là vô biên bát ngát hắc ám ma vực. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà điên cuồng, phản phất tại thưởng thức một cái sắp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Tới đi, đều gia nhập ta ma tộc, hưởng ứng ý chí của ta, là ta chinh chiến hồng hoang. La Hầu thanh âm mang theo một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy ma lực, hắn duỗi ra khô gầy ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, vô số mắt trần có thể thấy hắc sắc ma loại, như là như mưa rơi vẩy xuống, bao trùm toàn bộ phương Tây cùng Bắc Minh. Những cái kia nguyên bản sinh hoạt ở trên vùng đất này sinh linh, bất luận là phi cầm tẩu thú, vẫn là chưa khai hóa ma tộc, thậm chí ngay cả một ngọn cây quặng cỏ tại tiếp xúc đến ma trùng trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu không bị khống chế và mèo biến hình. Da của bọn hắn biến đen nhánh, mọc ra răng nanh sắc bén cùng lợi chảo, hai mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy khát máu dục vọng. Bọn hắn đã mất đi bản thân ý thức, chỉ còn lại đối với giết chóc bản năng khát vọng. Hai vực sinh linh, ước vạn 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 chi chúng, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền bị triệt để chuyển hóa làm ma tộc một viên. Đây là một trận thảm không nhân đạo chủng tộc thanh tẩy, cũng là La Hầu vì hắn cô máy chiến tranh, chuẩn bị phá hôi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. La Hầu ánh mắt nhìn về phía sau hắn bảy vị thân ảnh. Bọn hắn là La Hầu theo ước vạn vạn ma tộc bên trong chọn lựa ra người mạnh nhất, phân biệt đại biểu cho ngạ mạn, ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, bạo thực, sát dục chính là ma tộc bảy đại ma tướng. Hồng Quân, ngươi có thiên đạo nhân đạo tương trợ, nhưng ta cũng chưa chắc sợ ngươi, tới đi. Liên để chúng ta nhìn xem là ai thủ đoạn càng mạnh a. Tái chiến một lần, lần này ta nhất định sẽ không lại thua. La Hầu hai tay kết ấn, sau lưng ma giới bản nguyên, kia phiến hỗn độn mà tà ác năng lượng hải dương bắt đầu kịch liệt lan lộn. Bảy đạo to lớn màu đen của sáng, như là như cự long phóng lên tận trời, phân biệt chui vào bảy vị ma tướng thể nội. A! Bảy vị ma tướng phát ra thống khổ mà hưng phấn gào thét. Thân thể của bọn hắn tại ma giới bản nguyên quan chú, bắt đầu điên cuồng bành trướng, thuế biến. Khí tức của bọn hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt, theo chuẩn thánh đỉnh phong, một đường đột phá, cuối cùng dừng lại tại một cái làm người tuyệt vọng cảnh giới, thánh nhân. Đề cử chuyên hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút ký, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 183, Hồng Hoang Cối Xay Thịt. Chương 183, Hồng Hoang Cối Xay Thịt. Bọn hắn là La Hầu trong tay sắc bén nhất bảy trôi đồ đao, cũng là nhân tộc sắp đối mặt địch nhân đáng sợ nhất. Làm nhân hoàng 1 tỷ đại quân, như là một đạo dòng lũ sắt thép, trùng trùng điệp điệp đi đến phương Tây cùng Bắc Minh chỗ giao giới lúc, một trận đủ để ghi vào Hồng Hoang sử sách đại chiến, rốt cục kéo lên màn mở đầu. Giết, giết, giết. Một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì thăm dò, không có bất kỳ cái gì quanh co. Nhân tộc binh sĩ, giống như nước thủy triều tuôn hướng ma tộc trận địa. Bọn hắn không có hoa lệ chiêu thức, không có pháp bảo cường đại, có chỉ là một bầu nhiệt huyết cùng thấy chết không sờn dũng khí. Bọn hắn dùng thân thể của mình đi ngăn cản ma tộc sắc bén nhanh bước, bọn hắn dùng tính mạng của mình đi là sau lưng chiến hữu mở một đầu con đường đi tới. Ma tộc chiến sĩ giống nhau điên cuồng, bọn hắn bị ma trùng khống chế, không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Bọn hắn như là cá giết sang sông, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là đem trước mắt tất cả địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Đây là một trận đúng nghĩa Hồng Hoang Cối Xay Thịt. Mỗi một giây đều nắm chắc trăm thậm chí hơn ngàn sinh linh tại trận này thảm thiết trong chém giết chết đi. Nhân tộc máu tươi, ma tộc máu đen hỗn hợp lại cùng nhau, nhuộm đỏ đại địa, hội tụ thành từng đầu đốn lượn chảy xuôi huyết hà. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức tử vong, làm cho người buồn nôn. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có năng lượng to lớn va chạm sinh ra bạo tạc, đem mảng lớn tầng mây xé rách. Trên mặt đất, từng tòa sơn phong bị san thành bình địa, từng đầu dòng sông bị cắt đứt thay đổi tuyến đường. Hồng quân, tới đi, hoàn thành chúng ta không có hoàn thành trận chiến kia, lần này ta sẽ không lại thua. La Hầu gầm thét phóng tới Đế Tân, toàn thân khí thế kéo lên, tại ma giới cùng nửa cái Hồng Hoang khí vận ra trì hạ. La Hầu một thân thực lực đã đi tới kinh khủng thiên đạo cảnh ngũ trọng thiên, bại tướng dưới tay, còn dám cản rỡ? Nhân tộc khí bật đến. Một bên khác Đế Tân cũng là không cam lòng yếu thế, không động ấn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Đế Tân trong tay trái, bên mông vô biên nhân tộc khí vận trong nháy mắt ra chỉ tại Đế Tân trên thân, cảnh giới cũng giống nhau đi tới thiên đạo cảnh ngũ trọng thiên, tay phải hư nắm, nhân hoàng kiếm trong nháy mắt vào tay, khí thế lại lần nữa kéo lên. Thiên đạo uy áp hỗn hợp nhân tộc khí vận trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem ma tộc một phương thực lực trong nháy mắt áp chế hơn một nửa. Phanh. Hai cái thiên đạo cảnh giới va chạm làm cho cả Hồng Hoang đại địa đều tại trận này kinh thiên động địa đại chiến bên trong run rẩy kịch liệt lấy. Ngay tại nhân tộc phòng tuyến, tại ma tộc bảy vị ma tướng điên cuồng trùng kích vào, sắp sụp đổ thời khắc mấu chốt, từng đạo hào quang sáng chói theo nhân tộc đại quân phía sau dâng lên. Cầm đầu là ba vị khí chất hoàn toàn khác biệt đại thương quan biên, bọn hắn đồng thời cũng là tam thanh chuyển thế thân, thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, võ thần Vương Phi Liêm. Thương Dung cầm trong tay thái cực đồ, đồ bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển, huyễn hóa một tòa bạch ngọc kim tiểu, dẫn dắt thiên đạo thánh uy. Lập tức theo Thương Dung trên thân tản mát ra một cỗ chấn áp thiên địa khí thế bằng bạc. Hắn nhẹ nhàng vung lên, thái cực đồ liền hóa thành một đạo to lớn âm dương bình chướng, ngăn khuất nhân tộc đại quân phía trước, đem ma tướng công kích từng cái hóa giải, một người độc chiến Tham Lam cùng bạo thực hai đại ma tướng. Tỷ Can thị cầm trong tay bản cổ phiên, cờ phun múa, vô số khai thiên tích địa kiếm khí, như là ngân hà tả giống như, hướng phía ma tộc đại quân chút xuống mà đi. Những nơi đi qua, ma tộc binh sĩ, bất luận mạnh yếu, đều bị một kiếm chém giết, hóa thành tro bụi. Bản cổ phiên bên trong còn có Tỷ Can bản thể nguyên thủy thiên tôn lưu lại pháp lực, cùng Tỷ Can đối chiến ma tướng ngạo mạn cũng chỉ có thể đau khổ chống cự. Võ thần Vương Phi Liêm thì tế ra Chu Tiên Tứ kiếm, bốn kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi hung sát chi khí. Hắn ra lệnh một tiếng, bốn kiếm đồng thời bắn ra, phân biệt hướng phía bảy vị ma tướng bên trong bốn vị chém tới. Mặc dù chưa thể đem nó chém giết, nhưng cũng thành công kiềm chế bọn hắn hành động. Chu Tiên kiếm trận lập. Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt thành hình, lần này Thông Tiên sớm lưu lại đại lượng pháp lực tại Chu Tiên Tứ kiếm bên trong. Lại thêm còn có Đế Tân Thiên Đạo uy áp cùng nhân tộc khí vận chấn áp ma tộc một nửa thực lực, nhường Phi Liêm căn bản không sợ bốn người. Dù là đồng thời đối mặt ghen ghét, phẫn nộ, lười biếng, sát dục tứ đại thánh nhân cấp ma tướng, lần này Chu Tiên kiếm trận cũng sẽ không lại bị phá. Theo sát phía sau là vào triều làm quan thiệt giáo đệ tử. Bọn hắn mặc dù phần lớn chỉ là thái ớt kim tiên tu vi, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, lại tinh thông các loại trận pháp. Bọn hắn bày ra vạn tiên trận phiên bản đơn giản hóa, đem vô số ma tộc binh sĩ giam ở trong đó, sau đó dần dần chém giết. Tại tam thanh cùng thiệt giáo đệ tử phối hợp xuống, nhân tộc phòng tuyến rốt cục ổn định lại. Mà trên chiến trường còn có mấy thân ảnh giống nhau làm người khác chú ý kia là Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Tiền ba huynh muội. Ba người bọn họ đều là xiển giáo đệ tử, thực lực phi phàm. Dương Giao cầm trong tay phần tiên quán nhật thương, dũng mãnh vô cùng, tại ma tộc trong đại quân như vào chỗ không người. Dương Tiễn thì cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao, trên trán con mắt thứ ba mở ra, càng là có thể khám phá tất cả hư ảo, chém giết vô số ma tộc tiểu đầu mục. Dương Tiễn thì cầm trong tay phất trần, vung lên ở giữa, không chỉ có thể xua tan ma khí, còn có thể là thụ thương nhân tộc binh sĩ chữa thương. Còn có một thân ảnh, càng làm cho ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Chân hắn đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa thiêm thương, người mặc hôn tiên lăng, cái cổ mang càn khôn quyển. Người này chính là Na Cha. Hắn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực cũng đã đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn trên chiến trường tung hoành ngang dọc, không ai cản nổi. Hắn mỗi một lần ra tay, đều nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn cùng ma tộc binh sĩ tiếng kêu thảm thiết. Tại những cường giả này dẫn đầu hạ, nhân tộc đại quân rốt cục chặn lại ma tộc đợt thứ nhất thế công. Nhưng mà ma tộc số lượng thực sự nhiều lắm, nhiều đến để cho người ta tuyệt vọng. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, thậm chí chủ động dẫn nổ tự thân, chỉ vì cùng nhân tộc binh sĩ đồng quy vu tận. Mỗi một giây đều nắm chắc ngàn thậm chí hơn vạn sinh linh trên chiến trường tan biến, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đại địa, hội tụ thành to lớn huyết chỉ, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Nhân tộc số lượng thương vong, lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên lấy. Mặc dù bọn hắn dũng mãnh, mặc dù bọn hắn trang bị tinh lương, mặc dù bọn hắn đối thủ ma tộc bị áp chế một nửa thực lực, nhưng ở tuyệt đối số lượng cùng điên cuồng thế công trước mặt, vẫn là lộ ra như thế yếu ớt. Nhân tộc cũng không phải là không có cường giả. Đế Tân bản nhân chính là một vị tu vi thông thiên triệt địa nhân hoàng, dưới trướng càng là có tam thanh chuyển thế dạng này cường giả. Nhưng mà bọn hắn lại bị La Hầu cùng cái kia bảy vị thánh nhân cấp bậc ma tướng gắt gao kiềm chế. Đề cử chuyên hot Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 184, Đế Tân quyết tâm. Chương 184, Đế Tân quyết tâm. Trên bầu trời, Đế Tân cùng La Hầu chiến đấu đã vượt ra khỏi người phàm phạm vi hiểu biết. Pháp tắc phá toái, không gian vặn mèo, mỗi một lần va chạm đều như là khai thiên tích địa. Mà bảy vị ma tướng thì đem nhân tộc chiến lược cao đoàn từng cái cuốn lấy, tạo thành cục diện bế tắc. Bọn hắn không cách nào phân thân đi trợ giúp phía dưới chiến trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình binh lính dưới quyền như là gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Hai phe trung kiên chiến lược cũng đánh nhau, còn lại tầng dưới chót chiến lược cũng chỉ có thể so đấu ngạnh thực lực cùng số lượng. Chiến tranh kéo dài không biết bao lâu. Nhân tộc 1 tỷ đại quân, tại ma tộc điên cuồng tiêu hao bên dưới, thương vong đã vượt qua một nửa. Chiến tuyến không đoạn hậu rời, sĩ khí cũng bắt đầu xuất hiện dao động dấu hiệu. Đế Tân đứng ở trên không, quan sát phía dưới như là nhân gian luyện ngục giống như chiến trường. Đế Tân trong mắt tràn đầy xoắn xuýt cùng phẫn nộ. Hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, 1 tỷ này nhân tộc đại quân tinh nhuệ tuyệt đối sẽ bị La Hầu ma tộc tiêu hao hầu như không còn, mà tử vong của bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù hắn trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng làm nhân hoàng, hắn nhất định phải là nhân tộc phụ trách. Rốt cục, tại lại một lần nhân tộc quân đoàn bị ma tộc triệt để rào sát đằng sau, Đế Tân phát ra một tiếng kiểm chế đến cực hạn gầm thét, trong thanh âm tràn đầy vô tận không cam lòng cùng quyết tuyệt. Rút lui, toàn quân rút lui. Rút lui tiếng kèn ở trên chiến trường lộ ra như vậy chói tai. Còn sót lại nhân tộc binh sĩ mang theo vết thương đầy người cùng vô tận bi thương, bắt đầu có thứ tự hướng triệt thoái phía sau cách. Ma tộc cũng không có truy kích quá xa, bởi vì bọn hắn cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhưng là tại cái kia khổng lồ số lượng trước mặt, cho dù là 10 mệnh đổi nhân tộc một mạng, La Hầu đều sẽ cho rằng là kiếm lời. Dù sao ma tộc phương này thế nhưng là ma giới tăng thêm phương Tây cùng Bắc Minh tất cả chiến lực, tương đương với nửa cái hồng hoàng sinh linh. La Hầu căn bản không sợ tiêu hao. Trận này đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng lấy ma tổ La Hầu chiến thắng mà kết thúc. Hắn mặc dù giữ vững phương Tây cùng Bắc Minh, thậm chí tiến một bước đặt xuống nhân tộc một mảnh cương vực, nhưng hắn ma tộc đại quân cũng tổn thất nặng nề. Cái kia bảy vị thánh nhân cấp bậc ma tướng, mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở cùng nhân tộc cường giả đỉnh cao chém giết bên trong, cũng không phải lông tóc không tổn hao gì, trong đó mấy vị càng là chịu trọng thương. La Hầu đứng tại chiến trường huyết sắc bên trên, cảm thụ được trong không khí tràn ngập khí tức tử vong cùng mình thể nội tiêu hao rất lớn lực lượng bản nguyên, trên mặt không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có một loại băng lãnh hờ hững. Hắn biết, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Nhân tộc mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn cho thấy nhận tính và tiềm lực, để hắn cảm nhận được một tia bất an. Hồng hoang tương lai vẫn như cũ tràn đầy biến số. Làm Hồng quân đối thủ cũng La Hầu thế nhưng là rất rõ ràng, Đế Tân vị này Hồng quân chuyển thế thân thủ đoạn có thể xa xa không chỉ như vậy. Lần này nhìn như là La Hầu thắng, nhưng này cũng chỉ là Đế Tân không muốn để cho 1 tỷ đại quân toàn bộ chôn vùi ở chỗ này thôi. Nếu là thủ hạ đại quân toàn bộ chết hết, vậy cái này một trận chiến cũng không có ý nghĩa. Chiến đến cuối cùng chỉ còn lại có số ít mấy cường giả, như vậy ước vạn bạn tuyệt đối ma tộc ai tới giết. Chuẩn thánh thậm chí thánh nhân chiến lược xuất thủ sát thực có thể nhanh chóng đem bọn hắn thanh lý, nhưng cũng sẽ có ngập trời nghiệp lực ra thân, cường giả đều yêu quý chính mình lâm ngũ, lại thế nào có thể sẽ bỏ được nhiễm cái này ngập trời nghiệp lực, ảnh hưởng tự thân tu hành. Tiếp theo chiến sẽ là cuối cùng quyết chiến, Hồng quân. Không, phải nói Đế Tân, hắn nhất định sẽ mang theo càng nhiều đại quân đến đây. Mà La Hầu nhìn xem dưới chân trên thổ địa chồng chất như núi thi thể, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, kế hoạch của hắn cũng lập tức liền phải hoàn thành. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, hắt vây tại chiều ca phía trên hoàng cung. Đế Tân Long Liên ép qua ngoài thành 30 dặm thổ địa, xe kéo mạ vàng hình dáng trang sức đã sớm bị ma tộc máu đen nhuộm thành màu nâu đen, màn xe bị gió nhấc lên một góc, lộ ra quân vương tấm kia che hàn xương mặt. Phía sau hắn là không đủ 4 thành tàn binh, 1 tỷ nhân tộc binh sĩ, một nửa trôn xương hoang dã, một nửa mang thương mà về, áo giáp băng liệt, binh khí của nhận, liền hô ra trong hơi thở đều mang huyết tinh cùng khói lửa hương vị. Long Liên đi tới chiều ca thành bên dưới, cửa thành mở rộng, văn võ bá quan quỷ sát đạo bên cạnh, lại không một người dám ngẩng đầu. Đế Tân đột nhiên xốc lên màn che, thả người nhảy xuống. Long bào màu đen mang theo vài phần vết máu, hắn mũi chân đạp ở chiều ca thành bên ngoài, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, trong cổ một tiếng trầm nộ gào thét, chấn động đến toàn thành tinh kỳ bay phất phới. Truyền quả nhân ý chỉ, ma tộc là ta nhân tộc nhất thống hồng hoang sau cùng chướng ngại vật, để nhân tổ điện toàn viên tập kết. Ý chỉ như kinh lôi, nổ vang tại chiều ca trên không. Nhân tổ điện chính là nhân tộc lập tộc gốc rễ, trong điện thờ phụng từ kỷ nguyên hắc ám đến nay, nhân tộc lịch đại tiên hiển, càng đóng giữ lấy nhân tộc đứng đầu nhất chiến lược, nhân tổ thương kiếp, nhân tộc tam tổ. Tam hoàng ngũ đế còn có từ thượng cổ thời kỳ tham dự qua trinh phạt yêu đình đằng sau liền ẩn cư trong điện, không hỏi thế sự nhân tộc thiệt yêu, cùng lịch đại nhân vương. Đám người này là nhân tộc nội tình, là Đế Tân cũng không thể tùy tiện chỉ huy át chủ bài. Có thể giờ phút này Đế Tân ý chỉ, không thể nghi ngờ. Theo lý mà nói, nhân tổ điện chính là nhân tộc cao nhất thánh địa, cho dù là đế vương cũng không có quyền chỉ huy, nhưng Đế Tân mặt mũi thương tiếp nhưng cũng không thể không cho, mà lại lần này liên quan đến toàn bộ nhân tộc, nhân tổ điện cũng xác thực làm không được không đếm xỉa đến. Bất quá nửa nén nhang thời gian, chiều ca thành bên ngoài trên diễn võ trường đã là thần quang ngút trời. Tại thương kiếp là gia hiệu bên dưới, nhân tộc đứng đầu nhất nội tình, toàn bộ nhân tổ điện cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Đế Tân sắc lập tại trên đài cao, long bào không gió mà bay, hắn nhìn qua phía dưới bọn này yên lặng vô số tuế nguyệt nhân tộc cường giả, trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo cửu. Đại vương, có nhân tổ điện nội tình tại, cao tầng chiến lược ta nhân tộc là đủ nghiền ép ma tộc, nhưng cơ sở liền. Dù sao ma tộc thế nhưng là hội tụ ma giới, phương tây còn có Bắc Minh ba bên toàn bộ sinh linh. Đế Tân sau lưng Thương Dung có chút do dự, dù sao lấy bộ tộc chi lực đối kháng nửa cái hồng hoang sinh linh, đối với nhân tộc tới nói đồng dạng không thua gì một trận hạ kiếp. Để xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử toàn bộ gia nhập chiến trường. Nhân tộc làm sao dừng các ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chỉ bất quá có ít người chỉ muốn không đếm xỉa đến, ngồi mát ăn mắt vàng, nào có đơn giản như vậy. Đế Tân vừa dứt lời, đưa tay một đạo màu vàng ý chỉ từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành nghìn vạn đạo kim quang, xuyên thấu chiều ca tầng mây, truyền khắp nhân tộc mỗi một phiến cương vực, truyền đến mỗi một cái nhân tộc tu tiên giả trong hai. Cái kia ý chỉ, chữ chữ âm vang, mang theo quân vương lôi đỉnh chi nộ, càng mang theo nhân tộc quyết tuyệt chi ý nhân đạo ở trên, quả nhân Đế Tân, lấy nhân hoàng tên, hiệu lệnh thiên hạ nhân tộc tu tiên giả, cùng quả nhân cùng thảo phạt ma tộc, phàm cầm kiếm nhập chiến trường người, chém ma tộc 10 người, ban thưởng ruộng tốt 10 khoảnh. Chém ma tộc 100 người, thưởng hoàng kim và lượng. Chém ma tộc 1000 người, xét xử lưu danh. Chém ma tộc 1000 người, quan thăng cấp 1. Chém ma tộc 10000 người, quan thăng cấp 3. Chém ma tộc mấy triệu người, quả nhân tự mình cầm bút vì ngươi viết một tờ xét xử. Chém ma tộc 1000000 người, quả nhân lấy nhân hoàng tên bảo đảm gia tộc của ngươi hưng thịnh 1000 năm. Chém ma tộc 1000000 người, quả nhân nguyện liệt thổ phong cương, phân phong tước vị. Chém ma tộc 100000000 người, quả nhân đặc cách cắt đứt một phương, thưởng một phương khí vận. Nếu là bỏ mình, chém địch số lượng vẫn như cũ giữ lại, do tử tôn kế thừa. Phàm là lâm trận lùi bước người, chu thập tộc. Phàm tư thông ma tộc người, nghiền xương thành tro. Từ hôm nay, thiên hạ tu tiên giả, vô luận tông môn thế gia, vô luận tán tu ẩn sĩ, đều là cần phó ma tộc chiến trường tham chiến. Không đến người chém, người sợ chết chém tất cả. Khâm thử, đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quân ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quân ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 185, đại chiến bắt đầu. Chương 185, đại chiến bắt đầu. Kim quang chỗ đến, nhân tộc cương vực chấn động. Có trọng thượng tất có dũng phu. Tông môn chỗ sâu, bế quan lão giả phá quan mà ra, nhìn về phía chân trời kỳ quang, trong mắt giấy lên hừng hực chiến hỏa. Giữa sân giã, ẩn cư tán tu nắm chặt trong tay binh khí, quay người liền hướng bắc cảnh mà đi. Liền ngay cả những cái kia trông coi một cõi cực lạc thư sinh tu thiên giả, cũng buông xuống ở trong tay thư quyển, bội kiếm mà đi. Nhân hoàng có lệnh, nhân tộc gặp nạn, há có không chiến lý lẽ. Trên diễn võ trường, Đế Tân nhìn qua phía dưới chiến ý trùng thiên nhân tổ điện cường giả, lại nhìn phía phương tây cùng Bắc Minh mảnh kia thiêu đốt lên hắc diễm hoang nguyên, đáy mắt nộ khí hóa thành thấu xương hàn mang. Thế gian này không có cái gì khảm là làm có dễ, nếu có, đó chính là điền vào đi nhân mạng không đủ nhiều, mà quả nhân có là biện pháp để bọn hắn tự nguyện đem mệnh điền vào đi. Đế Tân nhìn phía sau Thương Dung, ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh. Sau đó Đế Tân đưa tay cầm bên hông nhân hoàng kiếm, thân kiếm bù bù, giống như tại hô ứng nhân hoàng sát ý chỉ quân. Sau một tháng, lại trinh ma tộc ra lệnh một tiếng, núi kêu biển gầm. Nhân tộc đối mặt Đế Tân trọng thượng cùng uy hiếp, không có người nào dám không đếm xỉa đến, nhao nhao lựa chọn đứng dậy tiến về chiến trường. Nhân tộc hoàn thành trước nay chưa có ngưng tụ. Về phần không muốn tới, Đế Tân chỉ có thể nói ngươi quá xem thường thiên đạo cùng nhân đạo, biết hay không cái gì gọi là thiên mệnh gia thân cùng địa đạo nhân đạo công nhận hàm kim lượng. Trước giờ đại chiến, các ngươi không hảo hảo đợi tại triều ca giáng quốc, tới nơi này làm gì? Đế Tân cảm thụ được người tới, từ từ ngẩng đầu, trong mắt khó được mang theo vài phần hiền lành. Phu hoàng, nhân tộc tất cả tu tiên giả đã toàn bộ tụ tập hoàn tất, không đến nhân tộc cũng không hiểu bị phế trừ tu vi. Ta cùng Ân Hồng thân là hoàng tử, lại há có thể không đếm xỉa đến, lẽ ra gánh vác trách nhiệm, cũng tham dự tiến chiến trường, còn xin phụ hoàng đáp ứng. Ân Giao cùng Ân Hồng người mặc chiến giáp đứng tại Đế Tân trước mặt, đến lại chiến thời điểm, hai vị này hoàng tử cũng lựa chọn cùng nhân tộc cùng chung hoàn nạn. Đế Tân nghe vậy, ánh mắt lợi hại đảo qua Ân Giao, Ân Hồng hai người, còn có hai người trong tay áo âm dương kính cùng phòng chế bản phiên tiên ấn còn có vài kiện tiên thiên linh bảo, cũng không có ngăn cản. Hai người này hay là dựa theo ban đầu quy tích, bị Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử thu làm đệ tử, bây giờ đã công thành xuống núi, thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Đã các ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi, dù sao sư tôn của các ngươi cũng cho các ngươi bảo mệnh linh bảo, đến lúc đó chú ý an toàn là được. Ân Giao cùng Ân Hồng trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, sau đó vội vàng nói cảm ơn. Tạ phụ hoàng. Đế Tân khoát tay áo để cho hai người ra ngoài, thần niệm đảo qua toàn bộ nhân tộc, yên lặng nhẹ gật đầu, nguyên kiếp hay là coi trọng chữ tín, vì trận chiến này thắng lợi, xiển giáo mấy món át chủ bài đều lấy ra, cũng là miễn cưỡng xứng đáng hắn hứa hẹn thiên đạo quyền bính. Nhân tộc chống trận, lần nữa lôi bang, lần này, tiếng chống bên trong không có do dự chút nào, chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, vì nhân tộc tương lai, tuy là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt có thể không lui lại. Hồng Hoang phương Tây trời là bị ma khí tiêm nhiễm màu xám trắng, Bắc Minh biển là bị sóng máu thẩm thấu xích hắc sắc. Khi nhân tộc tập kết kèn lệnh xuyên thấu ngàn vạn dặm phong vân lúc, đại địa tại rung động, đây không phải là ma binh đạp phá núi loan quanh mình, mà là nhân tộc ước vạn đại quân đạp nát đuổi bằng tiếng bước chân. Nhân tổ thương kiếp đứng ở vạn quân chi đỉnh, râu tóc như sương, trong tay nhân hoàng phiên trụ, thân cờ vang dội ken ken, mỗi một đạo đạo văn bên trong đều rung động biến cổ vu yêu lượng kiếp thời kỳ góp nhặt ngập trời huyết sát chi khí. Thương kiếp sau lưng là nhân tộc tam tổ đứng sóng bay. Hữu xảo trong tay áo phiên bản thu nhỏ hữu xảo ốc dọc theo vô số dây leo như vật sống giống như con vũ, chuẩn bị hiện ra màu xanh sẫm u vàng, mỗi một cây đều là đủ trói buộc tiên thần, xoắn nát hồn phách. Tọa nhân cầm trong tay tân hỏa côn, lòng bàn tay nâng một đoàn bất diệt thánh hỏa, ngọn lửa luồn lên mấy triệu trượng cao, trong liệt diễm ẩn có từng tia từng tia từng sợi nhân tộc kình ngưỡng chi lực, những nơi đi qua, ngay cả ma khí đều bị đốt từ từ rung động. Từ y y đầu người mặc công đức y liễu, vô số sợi tơ sen lẫn thành một tấm thật lớn quang võng, mỗi một đạo sợi tơ đều lóe ra sắc bén hàn mang, quang võng những nơi đi qua, ma tộc chỉ có thể vô lực bị cắt chém thành chân cụt tay đứt. Nhân hoàng đế tân người khoác do tiên tiên trí bảo vạn linh giáp hóa thành long bảo, lưng đeo tiên tiên trí bảo nhân hoàng kiếm, cầm trong tay nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn, đỉnh đầu hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp. Trận chiến này, đế tân đã quyết định không tiếp tục ẩn giấu, thậm chí tiếp dẫn bản thể hồng quân chi lực ra trì tự thân, thực lực đã ẩn ẩn hướng thiên đạo cảnh viên mãn dựa sát vào. Đế tân bên người, tam hoàng ngũ đế đạp không mà đến, tám vị chuẩn thánh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ ép ma tộc không thở nổi. Tam hoàng ngũ đế những nơi đi qua, nhân tộc hò hét chấn thiên động địa, sĩ khí hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng, nhân tộc chiến kỳ che khuất bầu trời, trên mặt cờ người chữ phân vân lại vững vàng vượt trên ma tộc bi danh. Tây cực chiến trường chém giết, là từ xiển giáo 12 kim tiên ngự kiếm hoành không một khắc này, nổ tung đạo thứ nhất huyết quang. Xiển giáo đệ tử đời ba càng là hán dũng. Dương Giao cầm trong tay phần thiên quán nhật thương, mũi thương hỏa diễm bốc lên, thương ra như rồng, mỗi một thương đâm ra đều có thể mang đi đại lượng ma tộc người sinh mệnh, lập tức lại phun ra vô biên thần hỏa, đem một phương thổ địa đốt thành một vùng biển lửa. Trong biển lửa, ma binh hải cốt đôn đốt rung động, tiêu xuống khí tức tràn ngập nàng giảm. Dương Tiễn trên trán thiên nhãn kim quang mạnh liệt bắn, tam tiêm lưỡng nhận đao hành tạo thiên quân, hạo thiên quyển như một đạo hắc ảnh, nào cắn ma binh cổ họng, mỗi một lần hất đầu đều mang theo một chuỗi máu đỏ tươi trâu. Dương Thiền cầm trong tay phất trần, pháp lực phun trào ở giữa, mang đi vô số ma tộc sinh mệnh. Na Tra chân đạp phong hỏa luân, hôn thiên lăng như trường xà màu đỏ, trói lại ma tướng tư chi, hỏa tiêm thương đâm thẳng nó tâm mạch, trên mũi thương còn sót lại ma huyết, dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị tử quang. Lôi chấn tử sau lưng mọc lên phong lôi song rực, gầm lên giận dữ, lôi đỉnh như ngân xà luân vũ, bổ ra ma tộc trận hình, bị sét đánh trúng ma binh, thân thể trong nháy mắt cháy đen bạo liệt, huyết nhục ở tại nhân tộc chiến sĩ trên áo giáp, ngưng tụ thành màu tím đen vết máu. Ân Giao cầm trong tay phiên thiên ấn, trực tiếp nện xuyên vô số ma tộc hộ thể cương khí, ma binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng bãi màu đen ma huyết. Ân Hồng cầm trong tay âm dương kính, chiếu xạ ra không gì sánh được âm dương chi khí, bạch khí đảo qua chỗ, nhân tộc đại quân vết thương kép lại, hắc khí rơi chỗ, ma binh trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên mặt kính đã nhuộm đầy sền sệt ma huyết. Thiệt giáo vạn tiên đến rút, càng đem chiến trường thảm liệt đẩy hướng cực hạn. Thông Thiên giáo chủ tòa hạ, Kim Linh Thánh Mâu tứ tượng tháp trấn thủ tứ phương, xanh long thổ thủy, bạch hổ phệ người, chu tước phần thiên, huyền võ trấn. Tứ tượng chi lực sen lẫn thành một đạo tường đồng bách sát, đem vọt tới ma triều đâm đến vỡ nát, dưới tháp ma thi chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Vô Đường Thánh Mẫu một bộ tố bào nhuốm máu, phất trần vung khẽ, ngàn vạn kiếm khí quét ngang, kiếm khí chỗ qua, ma binh thân thể đứt thành từng khúc, chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Quy Linh Thánh Mẫu hiện ra vạn trượng huyền quy chân thân, trên mai rùa thượng cổ phù văn chiếu sáng rạng rỡ, con công tam sơn ngũ nhạc vọt tới ma tộc trung quân, những nơi đi qua, ma tướng cốt liêm, ma binh loan đao đều vỡ nát, huyền quy lợi chảo bên dưới là thành đống ma sọ, trong hốc mắt ú hỏa chưa dập tắt, liền bị giẫm đến nát nhừ. Tiệt giáo và tiên, hoặc cưới dị thú, hoặc ngự pháp bảo, hoặc thi bí thuật, bằng vào một lời hán dũng, trực tiếp chính là cùng ma tộc chém giết gần người. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch hởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, sở thanh, muốn điên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm vũ đuổi. Chương 186, Hỗn độn thanh sát đại trận. Chương 186, Hỗn độn thanh sát đại trận. Bắc Minh chi hải mặt băng sớm đã băng liệt, nước biển bị nhuộm thành xích hắc, băng nổi bên trên chất đầy nhân tộc chiến sĩ cùng ma quái thi thể. Nhân tộc tiên phong xuất thủ trước đem phía trước nhất ma tộc xoắn thành thịt nát, nhưng ma tộc đồng dạng có đại năng xuất thủ công hướng nhân tộc đại quân, huyết vụ tràn ngập bên trong, vô số nhân tộc chiến sĩ tiếp tục dẫm lên đồng bạn thi thể xông tới. Thương kiếp xuất ra tiên tiên trí bảo vạn hồn thiên, ước vạn vạn yêu tộc linh hồn từ trong đó tuôn ra, ước vạn 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 trượng đen phát tím sát khí che khuất bầu trời, lấy thương kiếp làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán mà ra. Dọc đường ma tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị yêu tộc oán hồn cắn xé, thế cục lập tức ổn định lại. Thời khắc này vạn hồn phiên mới chính thức có tư cách xưng nhân hoàng phiên, trí bảo tốt xấu không ở chỗ nó tự thân, mà ở chỗ nó từ lúc nào dùng để làm gì. Tại vu yêu lượng kiếp thời kỳ hấp thu ước vạn vạn yêu tộc linh hồn cùng trên chiến trường vu yêu sinh ra vô tận sát khí, hay kia là danh xứng với thực vạn hồn phiên. Mà bây giờ dùng nó đến là nhân tộc mà chiến, tiến đánh ma tộc, hay kia là nhân tộc vô thượng trí bảo, nhân hoàng phiên. Ma tộc từ đạo ma chi tranh đằng sau cho tới bây giờ phong thần lượng kiếp, trải qua vô số nguyên hội góp nhặt nội tình coi là thật bất phàm, là đủ nghiền ép hồng hoang mặt khác tất cả chủng tộc, cho dù là bây giờ đạt được cấp sử thi tăng cường nhân tộc, cũng chỉ có thể tại thánh nhân phía trên về mặt chiến lược vượt qua ma tộc. Chiến đấu đến tận đây, nhân ma hai tộc đều đã tổn thương thảm trọng, hai tộc thi hài chồng chất như núi, thậm chí cao hơn đại bộ phận dãy núi, ma huyết cùng máu tươi rót thành dòng sông, cuốn lượn ngàn vạn dặm, trên mặt sông nổi lơ lửng tàn kiếm, búa gãy, côn liềm, còn có nhân tộc chiến sĩ đầu lâu cùng ma binh sừng. Giờ phút này xiển giáo tiệt giáo đệ tử từng cái mang thương, nhưng ma tộc mới một vòng đại quân đã lần nữa chạy đến, lần này tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử đối mặt, là ma tộc chân chính tinh nhuệ, chỉ xem trong đó khí tức liền đã có chí ít 20 vị chuẩn thánh, nhưng đối mặt tuyệt vọng như vậy một màn, vô đương thánh mâu đối với xiển giáo đệ tử nhíu mày, mang theo vài phần trưởng bối dáng tươi cười. Trận chiến này xiển giáo chỉ có đệ tử đời 3 tham gia, không thành thánh 12 kim tiên đều đang cố gắng tăng cao tu vi tranh thủ sớm ngày thành thánh nhân từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ tam thanh chuyển thế cùng xiển giáo đệ tử. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, kết bạn tiên đại trận, cho xiển giáo các sư chất nhìn xem tiệt giáo nội tình. Thái cực trận, lưỡng nghi trận, tứ tượng trận, bát quái trận, thập tuyệt trận, cửu khúc hoàng hà trận. Vạn tiên đại trận trong nháy mắt thành hình, toàn bộ tiệt giáo vạn tiên cùng mấy vạn đại trận chi lực trong nháy mắt ra chỉ tại vô đương thánh mâu trên thần, tiệt giáo chúng tiên cũng đã nhận được khác biệt trình độ gia trì. So với Đông Vương công chỉ là dung hợp thuộc hạ pháp lực vạn tiên đại trận, tiệt giáo vạn tiên đại trận thì là không chỉ có dung hợp đệ tử pháp lực, còn ở lại chỗ này cái trên cơ sở dung hợp tiệt giáo biến hóa khó lường trận pháp, không chỉ gia trì người chủ trận, mặt khác tiểu trận cũng sẽ có khác biệt trình độ tăng lên, còn có thể cực lớn tăng cường đại trận bền bỉ tính. Giờ phút này vô đương thánh mâu khí tức quanh người đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, đối mặt ma tộc cường đại thế công, vẹn vẹn chỉ là phun ra một chữ chấn. Ma tộc thế công trong nháy mắt bị ngăn cản, vô số ma tộc trong nháy mắt bị chấn sát tại chỗ. Ma tộc thánh nhân vẫn nộ cùng ngạo mạn cũng phát hiện hiện tượng này, cũng không lo được mặt khác, lúc này bước ra hướng vạn tiên đại trận mà đi. Vô đương thánh mâu kịp thời phản ứng, vô vàn đại trận trong nháy mắt đem phẫn nộ cùng ngạo mạn bao phủ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng vây khốn một lát. Mắt thấy từng cái đại trận bị phá ra, vô đương thánh mâu trên khuôn mặt cũng là mắt trần có thể thấy trở nên nghiêm trọng. Mà đổi thành một bên xiển giáo đệ tử đời ba thì liếc mắt nhìn nhau, 12 người trong tay riêng phần mình xuất ra một cây cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc cờ, trên lá cờ riêng phần mình vẽ có 12 tổ vu hình dạng, còn có vô số tối nghĩa khó hiểu phù văn, phảng phất ẩn chứa vô tận ảo diệu. Hỗn độn thanh sát đại trận lên. Nơi này xiển giáo 12 người theo thứ tự là Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, Hoàng Thiên Hóa, Ân Giao, Ân Hồng, Kim Trà, Mục Trà, Na Trà, Thổ Hành Tôn, Tiết Ác Hổ, Lôi Chấn Tử. Ngay sau đó 12 người riêng phần mình đứng ở đặc biệt phương vị, toàn thân pháp lực toàn bộ tràn vào riêng phần mình nắm giữ tổ vũ kỳ bên trong. Đế Giang cờ chấn động ở giữa không gian vỡ vụn thành từng mảnh, hỗn độn cương phong gào thét tiết ra ngoài, lực lượng không gian dần dần hội tụ to lớn trong trận. Trúc Cửu Âm cờ lấp lóe ánh sáng, phảng phất thời gian tổ vũ tại thế giống như ba ngày cùng đêm trong phút chốc giao thế luân chuyển, vô hình lực lượng thời gian tràn vào đại trận trung ương. Cộng công cờ trung quanh hát thủy quần quận, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, tiếng sóng chấn vỡ ước vạn dặm tầng mây, vô tận thủy chi lực số lượng tràn vào đại trận. Trúc Dung cờ trung quanh liệt diễm phần thiên, ánh lửa xích hồng nhuộm đỏ nửa bầu trời khung, ngay cả không khí đều tại tư tư rung động, hóa thành từng sợi khói xanh, lực lượng hỏa diễm cũng trong nháy mắt ngưng tụ tràn vào đại trận. Huyền Minh cờ phát tán ra u minh hàn khí ngưng là thật chất, đem bốn bề ước vạn dặm đại địa đều đông lạnh tầng trên xương lạnh, cực băng chi lực tràn vào đại trận. Hậu thổ cờ quang mang lấp lóe, đại địa rung động, vô tận địa mạch chi lực bị điều động, cấp tốc tràn vào đại trận trung tâm. Nhục Thu cờ lưỡi mát sát khí cắt đứt hoàn vũ, so với Bạch Hổ tộc tộc trưởng Bạch Diệu còn muốn sắc bén canh kim chi khí ra chỉ tại trong đại trận, làm đại trận tăng thêm một vòng cực hạn sắc bén. Cú Mang cờ sinh cơ nghịch thế tăng gọn, vô tận dây leo đại thụ phá đất mà lên, tinh thuần nhất sinh cơ không ngừng tràn vào đại trận. Cường Lương cờ cùng Hấp Tư cờ bộc phát ra kinh khủng lôi điện chi lực, thiên tượng cũng theo đó cải biến, mây đen bắt đầu hội tụ, vô biên lôi đỉnh nổ vang, quanh quẩn ở chân trời, lôi điện chi lực cũng thông qua tổ vu kỳ tràn vào trong đại trận, làm đại trận tăng thêm một vòng cực hạn lực bộc phát. Thiên Ô cờ trung quanh sát khí ngút trời, khí lưu vô hình bắt đầu không ngừng hội tụ thành gió xoáy, đem vô số ma tộc cuốn lên bầu trời, đằng sau cũng cùng nhau tụ hợp vào trong đại trận. Sa Bị Thi cờ tản mát ra vô cùng to lớn xương động, đem bốn bề tất cả thi thể trong nháy mắt ăn mòn thành hư vô, đằng sau độc chi pháp tắc cũng ra chỉ ở bên trong đại trận. 12 đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng nguyên nhất mạch tổ vu chi lực, ở trong thiên địa xen lẫn thành một tấm bao trùm hồng hoàng to lớn thần võng. Tại hỗn độn thanh sát đại trận thành hình trong nháy mắt liền bộc phát ra là đủ thôn vệ hoàn vũ hấp lực khủng bố. Đầu tiên là sát khí, hồng hoàng sâu trong lòng đất, ước vạn nguyên hội đến góc nhà quan sát, lệ sát, hung sát chi khí quần quần sôi trào nồng đậm đến hóa thành thực chất, ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều bị nhuộm thành đen kịt một màu, cương phong thổi qua, núi đá thành phấn, giang hải khô cạn, như thủy triều màu đen giống như bị đại trận dẫn dắt, hóa thành từng cái hắc long, chui vào hỗn độn thanh sát đại trận trung tâm. Tiếp theo là thanh khí, hồng hoang bên trong còn sót lại tiên tiên thanh khí, bị đại trận cưỡng ép rút ra, hóa thành đạo đạo khí lưu màu trắng, gào thét lên tụ hợp vào thần võng. Hồng hoang giữa thiên địa tiên tiên thanh khí, ngày kia thanh khí, thậm chí có cây sông núi thai nghén sinh cơ thanh khí, đều bị đại trận tuôn vệ. Thập nhị tổ vũ kỳ lá cờ lấy mắt thường có thể thấy được bộc phát ra sáng chói ánh sáng, mà lại quang mang càng hùng hực. 12 loại pháp tắc khác nhau ở trung ương đại trận va chạm, giao hòa, uy nhất. Trong chốc lát, một cỗ ẩn ẩn áp đảo thiên địa vạn vật phía trên uy áp, tự đại trong trận tràn ngập ra. Một đạo mơ hồ hư ảnh, chậm rãi tự đại trong trận hiện hiện. Các minh đệ, thật không tốt ý tứ, quyển sách này số liệu mọi người cũng nhìn thấy, một mực tại không ngừng hạ xuống, đến bây giờ mỗi ngày cũng chỉ có miễn cưỡng 10 đồng tiền, mà lại dạng này kéo dài một tháng, tác giả cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Trước đó một ngày 2 vạn người nhìn, thậm chí quyển sách này thậm chí còn lên tới qua Nam nhiều lần Đông Phương Tiên Hiệp bảng chuyện mới thứ 18, ta một lần cho là ta tờ nở giờ cũng là thiên tài, nhưng là bây giờ hiện thực cho ta đánh đòn cảnh cáo. Ta không biết mọi người có hay không loại này muốn từ bỏ lại không nữa, muốn tiếp tục xuống dưới, lại cảm thấy không có ý nghĩa gì cảm giác, tháng trước bệ bộn nhiều việc, ta mỗi ngày thức đêm, thậm chí suốt đêm tại biết, còn tốt, miễn cưỡng không có cô phụ mọi người kỳ vọng, tại giữ lại bản thảo dùng hết tình huống dưới ta kiên trì một tháng mỗi ngày 2 canh, đương nhiên, cũng có một ngày thật sự là đỡ không nổi, xin nghỉ một ngày. Nhưng là tháng trước số liệu cũng là triệt để đánh nát ta tất cả may mắn, một tháng đều rất ổn, mỗi ngày liền tầm 10-20 khối, cái này khiến ta cũng không thể không đối mặt hiện thực. Nhưng là ta lại không nỡ những cái kia một đường làm bạn đến đây các độc giả, ta cũng có lỗi với trước đó đại học thời kỳ ngày đêm lối suy nghĩ chính mình, ta muốn cho đã từng chủ uni bị ủ ta một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn, cho nên sau đó quyển sách này sẽ không bị canh, nhưng là mỗi ngày khả năng cũng chỉ có thể một canh, cực kỳ xin lỗi mọi người. Đề cử chuyên hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 187, hỗn độn rõ ràng sát hiện thần uy. Chương 187, hỗn độn rõ ràng sát hiện thần uy, đó là một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự nhân hư ảnh. Thân thể của hắn thông thiên triệt địa, hư ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại lộ ra một cô áp đảo chúng sinh huy hoàng thần uy. Vẹn vẹn ánh mắt quét qua, liền có ước vạn đạo hỗn độn lôi quang nổ tung, không gian phá toái bắt đầu tự hành chữa trị, tán loạn tinh thần một lần nữa quý vị. Đây cũng là bản cổ hư ảnh. Do Nguyên Thủy tự mình xuất thủ cải tạo luyện chế cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị tổ vũ kỳ thay thế 12 tổ vũ là trận nhãn, tổ vũ kỳ bên trên đạo văn chính là do thông thiên tự mình xuất thủ đem bản cổ hư ảnh trận văn lấy thánh nhân chi huyết khắc họa, tạo thành bản cổ hư ảnh lực lượng nơi phát ra cũng từ huyết mạch cùng sát khí biến thành sát khí cùng thanh khí. Từ Vu Yêu Lượng kiếp liền luyện chế hoàn thành đến nay, thoát thai từ 12 đô thiên thần sát đại trận hỗn độn thanh sát đại trận rốt cục tại Hồng Hoang như thế. Hư ảnh chậm rãi nâng tay phải lên, vô biên thanh khí cùng sát khí hội tụ thành một cây cự phủ, sau đó hư ảnh nắm chặt cự phủ nhẹ nhàng một bổ. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại có một đạo ngang qua Hồng Hoang phủ mang, phản phất bổ ra hỗn độn cùng Hồng Hoang giới hạn. Giữa thiên địa sát khí cùng thanh khí, tại phủ mang phía dưới hóa thành thuần túy nhất lực lượng bản nguyên, điên cuồng tràn vào hư ảnh thể nội. Hư ảnh hình dáng càng rõ ràng, quanh thân uy áp càng khủng bố, rất nhanh liền đột phá chuẩn thánh giới hạn, đạt đến thánh nhân cấp bậc, đem so sánh với 12 tổ vu bản cổ hư ảnh, hỗn độn thanh sát đại trận chỗ triệu hoán bản cổ hư ảnh mắt trần có thể thấy nhiều hơn một vòng linh tính. Trong lúc mơ hồ còn có thể trông thấy 12 người bóng dáng. Sư thúc, ngươi đi trước chợ giúp mặt khác biên cảnh nhân tộc. Nơi này hai cái ma tộc thánh nhân liền giao cho ta xiển giáo đến giải quyết đi. Bản cổ hư ảnh đứng sừng sững trong chiến trường, khai thiên phủ nghiêng dơ cao hỗn độn, quanh thân lực lượng bản nguyên quần quận như nước thủy triều, cái kia cố khai thiên tích địa huy hoàng uy áp, ép tới bát hoang lục hợp từng khúc rung động, ngay cả bốn bề thời không đều tại có chút vặn mèo. Trong thanh âm hỗn tạp 12 người thanh âm, cùng tràn đầy tự tin. Vô Đường Thánh Mẫu không do dự, lập tức đem phẫn nộ cùng ngạo mạn phóng ra. Vạn Tiên đại trận chỉ có thể coi là làm một cái thánh nhân chiến lực, đồng thời đối mặt hai vị thánh nhân, quả thật có chút lực bất tòng tâm, nếu xiển giáo có như thế thủ đoạn, như vậy thì giao cho bọn hắn tốt. Bây giờ ma tộc đã hoàn toàn điên cuồng, tự sát thức đấu pháp cũng làm cho nhân tộc tổn thất nặng nề, Vạn Tiên đại trận đưa ra tay có thể cứu rất nhiều nhân tộc, những này tại lượng kiếp sau khi hoàn thành đều là công đức. Ma tộc phẫn nộ cùng ngạo mạn hai vị thánh nhân sớm đã kìm nén không được sát nghiệm, tại ra Vạn Tiên đại trận trong nháy mắt giờ phút này chân thân hiển hóa, che khuất bầu trời. Phẫn nộ há miệng chính là một phương thôn vệ hoàn vũ lô đen bên trong ma diễm ngập trời. Ước vạn sợi ma sát chi khí hóa thành răng nanh, muốn đem bản cổ hư ảnh xé rách thành mảnh vỡ. Ngạo mạn cầm trong tay một thanh diệt thế cự phủ, lưới búa xẹt qua chỗ, không gian băng liệt, pháp tắc phá toái, một đạo ngang qua vạn cổ ma quang chém về phía hư ảnh lồng ngực. Chỉ là hư ảnh, cũng dám ngăn ta ma tộc xưng bá hưng hoang. Chết! Phẫn nộ cùng ngạo mạn hai đại ma thánh cùng kêu lên quát lớn, ma uy ngút trời, cùng bản cổ hư ảnh uy áp đầm vàng và chạm. Trong chốc lát, hưng hoang đại địa vỡ ra ước vạn trượng sâu huyền, nước bốn biển cuốn ngược cửu tiêu, tinh thần truy lạc như mưa, vô số sinh linh tại cỗ này va chạm trong dư âm hóa thành cho bụi. Bàn cổ hư ảnh mặt không hỉ nộ, cự phủ trong tay đột nhiên bung ra, ước vạn đạo sát khí cùng thành quang đổ xuống mà ra, ngạnh sinh sinh đem tức giận lỗ đen chống bành trướng một nước. Sau đó khai thiên phủ nhẹ nhàng dương lên, một đạo giản dị tự nhiên phủ mang phá không mà ra, cùng diệt thế cự phủ lầm vang chạm vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn rung khắp hồng hoang, phẫn nộ kêu lên một tiếng đau đớn, lỗ đen vỡ vụn thành từng mảnh, ma huyết cuồn cuộn. Ngạo mạn nứt gan bàn tay, diệt thế cự phủ suýt nữa tuột tay, hai người chân thân liên tục lùi lại ngàn vạn dặm, đụng nát không biết bao nhiêu tinh thần sơn nhạc, vừa rồi ổn định thân hình. Không hổ là bản cổ a. Dù là chỉ là mượn ngoại lực cưỡng ép ngưng tụ ra hư ảnh, cũng mạnh như vậy. Phẫn nộ mắt lộ ra kinh hãi, trên mặt mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Nên nói không nói, không hổ là bản cổ a. Chỉ dựa vào một đạo hư ảnh, lại có chiến lược như vậy. Ngạo mạn sắc mặt dữ tợn, toàn lực xuất thủ. Hướng ma tộc đại nhân chứng minh sự trung thành của chúng ta, hao tổn cũng muốn mài chết hắn. Hai đại ma thánh quanh thân ma diễm tăng bọn, ước vạn ma tộc người chết đi tàn hồn từ trên chiến trường bị phẫn nộ cùng ngạo mạn cưỡng ép hút tới, hóa thành một cái che khuất bầu trời ma thủ, chụp vào bản cổ hư ảnh đầu lâu. Bàn cổ hư ảnh không tránh không né, khai thiên phủ quét ngang mà ra, phủ mang lướt qua, thao thiên ma diệm ứng thành dập tắt, ma thủ hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Phẫn nộ cùng ngạo mạn hai đại ma thánh lại lần nữa bị thương, chân thân phía trên vết rách dày đặc, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng vào lúc này, một đạo thê lương lệ vang lên triền hồng hoang, một đạo che khuất bầu trời kim xí bóng đen từ hỗn độn chỗ sâu phá không mà đến, cánh nhọn xẹt qua chỗ, ngay cả không gian đều bị xé nứt ra từng đạo đen kịt lỗ hổng. Người đến chính là bởi vì tự thân ngập trời oán niệm mà bị La Hầu nhìn chúng lấy ma trùng cưỡng ép ma hóa côn bằng, bây giờ đã mượn ma giới bản nguyên cùng toàn bộ ma giới oán niệm ra thân cưỡng ép đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Thời khắc này côn bằng sớm đã không còn ngày xưa yêu sư cao ngạo, quanh thân ma diễm lượn lờ, hai mắt xích hồng như máu, một đôi lợi chảo lóe ra phệ diệt thần hồn hàn quang, quanh thân đoán khí trùng tiên, thần sắc chỉ còn lại có vô biên băng lãnh. Hắn vừa mới hiện thân, liền vỗ cánh lao xuống, kim xí lôi cuốn lấy ước vạn đạo ma sát duệ phòng, đâm thẳng bản cổ hư ảnh hậu tâm. Đồng thời há mồm phun ra một đạo ma sát diệt thế ánh sáng, quang nhận đi tới, ngay cả bản cổ hư ảnh hội tụ bản nguyên thanh khí đều tại tư tư tan rã. Hồn ảo. Bản cổ hư ảnh cũng không quay đầu lại, khai thiên phủ một cái quét ngang, thanh quang lập tức tăng vọt, đem ma sát diệt thế ánh sáng vững vàng ngăn tại trước người. Nhưng côn bằng lợi chảo lại xuyên thấu thanh quang phòng ngự, hung hăng chộp vào hư ảnh trên hậu tâm. Giang giác. Bản cổ hư ảnh trên thân thể hiện ra lít nha lít nhít vết rách, lực lượng bản nguyên bắt đầu tán loạn. Hai đại ma thánh thấy thế, lập tức đại hỉ, nguyên bản hai người cũng bởi vì La Hầu tại côn bằng trên thân hao phí rộng lượng tài nguyên cùng bản nguyên có chỗ lời oán giận, nhưng bây giờ liền côn bằng chiến lược này, trong hai người tâm không khỏi tán dương ma tổ đại nhân ánh mắt thật tốt, tài nguyên này nên dùng à, dùng đến tốt. Ngay sau đó phẫn nộ cùng ngạo mạn lại lần nữa thôi động pháp lực, đánh giết mà lên, ba đạo thánh nhân cấp bậc ma uy, đem bản cổ hư ảnh bao quanh vây khốn. Chiến cuộc chớp mắt di chuyển. Bị ma hóa côn bằng tốc độ nhanh đến cực hạn, kim xí không ngừng đập, từng đạo ma phong duệ lưỡi đao cắt hư ảnh thân thể. Phẫn nộ cùng ngạo mạn thì một trái một phải, không ngừng oanh kích hư ảnh tứ chi, muốn đem đạo này bản cổ hư ảnh triệt để đánh nát. Sư chất, cần tương trợ hay không? Bản cổ hư ảnh thân thể càng trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Đối mặt vô đương thánh mâu truyền âm hỏi thầm, bản cổ hư ảnh trên khuôn mặt xuất hiện một vòng ý cười tàn nhẫn. Không cần, ta xiển giáo nội tình như thế nào lại chỉ thế thôi. Nhưng vào lúc này, bản cổ hư ảnh trong mi tâm đột nhiên bắn ra bốn đạo ngang qua hồng hoàng kiếm khí. Đệ tử chuyển hót, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 188, mạnh nhất kiếm trận chương 188, mạnh nhất kiếm trận bốn kiếm toàn thân đỏ sậm, kiếm dài 3 thước có thừa, chôi kiếm một bên đều có một viên đỏ tươi độc nhãn, khác một bên thì phân biệt có khắc thí, diệt, vẫn, chữ đồ đại đạo phù văn. Kiếm này chính là Quảng Thành Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay luyện chế, lấy thánh nhân chi cốt làm chủ vật liệu luyện chế, kiếm thành ngày lại dùng thánh nhân chi huyết vì đó khai phong, sau lại lấy thánh nhân chi nhãn khảm bày ra chuôi kiếm, chính là nguyên thủy cả đời tác phẩm đỉnh cao, nó linh cảm chính là đến từ thông thiên trong tay Chu Tiên Tư kiếm. Vì luyện chế nó, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thế còn hao phí rộng lượng tài nguyên là thông thiên luyện chế ra thừa vận đỉnh, vận dụng thừa vận đỉnh bộ phận nhân quả làm trao đổi, lúc này mới mượn thông thiên Chu Tiên Tư kiếm trăm năm, lại dùng Quảng Thành Tử mấy người thu thập nữ hoa, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ba người cốt nhục làm tài liệu. Sử dụng sau này càn khôn đỉnh hậu thiên lại tiên tiên, mới luyện chế được cái này Chu Tiên kiếm trận hàng nhái thí tiên tứ kiếm. Tuy là hàng nhái, nhưng đơn thuần kiếm khí chi tàn nhẫn, sát khí chi nồng hậu dày đặc, uy lực cường đại, còn tại Chu Tiên tứ kiếm phía trên. Chu Tiên tứ kiếm cũng chỉ là lấy vô số sinh linh máu tươi cùng long hán lượng kiếp vô biên sát khí luyện, mà thí tiên tứ kiếm thì là lấy thánh huyết khai phòng, lấy thánh cốt làm kiếm thân, lấy thánh mục là trang trí, như thế nào chỉ là thánh nhân chi hạ sâu kiến huyết nhục sát khí có thể sánh được. Mà lại thí tiên tứ trên thân kiếm thánh mục không chỉ có riêng là trang trí, còn có thể khóa chặt địch nhân linh hồn, mặc kệ địch nhân làm sao né tránh con mắt này đều sẽ nhìn chằm chằm hắn. Bởi vậy, thí tiên tứ kiếm công kích tất trúng. Công kích không cách nào bị tránh né, là bởi vì thanh kiếm này là sống, nó một mực nhìn chằm chằm đối thủ, không chết không thôi. Thí tiên đại trận, lên. Thí tiên tứ kiếm trôi nổi tại chiến trường tứ phương, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền đem tam đại ma thánh ma uy xé rách. Ngay sau đó, một đạo huyền ảo không gì sánh được trận đồ từ hư ảnh lòng bàn tay hiện hiện, chính là thí tiên kiếm trận trận hình. Đương nhiên, nguyên vật liệu cũng vẫn là thánh nhân, mà lại là thánh nhân khối ra, gánh chịu lực cùng đại trận gia trì viễn siêu Chu Tiên kiếm trận đồ. Trận đồ triển khai, cùng bốn chuôi tiên kiếm tương liên, trong chốc lát, thí tiên kiếm trận triệt để thành hình. Trong kiếm trận, kiếm khí ngút trời, hỗn độn cuộn, pháp tắc hỗn loạn, một cỗ vô thượng sát phạt chi khí bay thẳng hồng hoang bản nguyên, ngay cả thiên đạo đều tại có chút rung động. Không tốt, là Chu Tiên kiếm trận. Côn Bằng Điêu sư sắc mặt kỳ biến, tại cái này ngập trời sát khí trước mặt, Côn Bằng Điêu ớt như là con sâu cái kiến, quay người liền muốn thoát đi. Thậm chí Côn Bằng cũng không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng trở thành Chu Tiên kiếm trận, toàn thân khí thế đại chấn, liền muốn phá vỡ không gian thoát đi, nhưng đã tới đã không kịp. Kiếm trận đã thành, tất cả thiên địa tù. Bàn cổ hư ảnh đưa tay một chỉ, trong kiếm trận kiếm khí tăng gọn, ước vạn đạo sát phạt kiếm khí xen lẫn thành một tấm thiên la địa võng. Phẫn nộ né tránh không kịp, hoặc là căn bản là không có cách tránh né, liền bị một đạo thí tiên kiếm khí xuyên thủng lồng ngực, ma khu trong nháy mắt vỡ vụn, thần hồn bị kiếm khí xoắn thành cho bụi. Ngạo mạn còn muốn lấy ma phủ ngăn cản, lại bị diệt tiên kiếm khí chạm đoạn ma phủ, tiếp theo bị vẫn tiên kiếm khí phách thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Côn Bằng vỗ cánh muốn trốn, Kim Sĩ lại bị đồ tiên kiếm khí chạm đoạn thứ nhất, máu tươi cuồn cuộn. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thôi động toàn thân pháp lực, muốn xé rách kiếm trận bỏ chạy. Nhưng bản cổ hư ảnh phất tay tán đi khai thiên phủ, đem thí tiên tứ kiếm gọi đến, chỉ gặp bốn kiếm tại hội tụ một sát na sinh ra cộng minh, bốn kiếm trong nháy mắt hợp nhất, khí thế đã không chút nào kém cỏi hơn tiên tiên chí bảo. Bản cổ hư ảnh chậm rãi dậm chân mà đến, một kiếm đánh xuống, cùng trên chiến trường vô tận kiếm khí giao hòa, trong nháy mắt liền đem côn bằng ma khu chém thành một mịn, ngay cả nó bị ma hóa thần hồn, đều bị một kiếm này chém tới một đoạn. Còn lại tàn phá chân linh nhận phong thần bảng dẫn dắt, chậm rãi bay về phía chiều ca phương hướng. Tam đại ma thánh đều đến tội. Thí tiên kiếm trận chậm rãi thu liễm, thí tiên tứ kiếm cùng trận đồ trở lại hư ảnh mi tâm. Bản cổ hư ảnh thân thể càng trong suốt, cuối cùng hóa thành nhất vạn đạo bản nguyên thanh khí sắc khí, tiêu tán ở hồng hoang giữa thiên địa, mà đổi thành một bên. Thủ tướng Thương Dung, Á tướng Tỷ Can cùng Võ Thần Vương Phi Liêm cũng đã đem ma tộc sau cùng 5 vị thánh nhân đánh giết, từ đó ma tộc tất cả cao giai chiến lực cũng chỉ còn lại La Hầu chính mình. Hồng Quân, ma tộc sau cùng 8 thánh đã chết, ta cũng đã đến cực hạn. Nhưng là ngươi cho rằng trận chiến này ngươi thắng sao? La Hầu ôm ngực nửa quỳ dưới đất, 9 tầng ma đạo tháp đã sớm bị đánh nát, mảnh vỡ không trong mây tầng, tóe lên chuỗi chuỗi phá toái mảnh vỡ đạo tháp. La Hầu ma khu đã thủng trăm ngàn lỗ, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng cơ hồ băng liệt, đen nhánh ma huyết chảy xuôi xuống, thuận gây cho xương khớp xương gỗ lượn, tại dưới chân rót thành một mảnh bốc hơi huyết đồng. A, ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi Đế Tân một cái thiên đạo ấn, ngạnh sinh sinh làm vỡ nát La Hầu bản nguyên, dù hắn thân có thiên đạo cảnh giới tu vi, giờ phút này cũng cảm thấy thần hồn như gặp phải hàng vạn con kiến đâm nướt, mỗi một lần hô hấp đều mang tạng phủ vỡ vụn đau nhức kịch liệt. Có thể cặp kia màu đỏ tươi ma đồng bên trong, lại thiêu đốt lên cực hạn điên cuồng. Hồng Quân, ngươi cho rằng chém ta cố này ma khu, liền coi như thắng? Ta nói qua, trận chiến này ta sẽ không lại thua. La Hầu thanh âm khàn giọng phát toái, lại mang theo cực hạn ma tính, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nửa nhuốm máu dữ tợn vẻ miệng. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem Hồng Hoang phương Tây, nhìn xem cái này Bắc Minh, nhìn xem cái này nửa cái Hồng Hoang đại địa. Đế Tân sắc lập tại bầu trời thiên chí thượng, do tiên thiên chí bảo vạn linh giáp biến thành long bảo không gió mà bay, sắc mặt trầm ngưng như vạn cổ hàn ngọc. Hắn lần theo La Hầu tiếng nói nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hoang phương Tây vô tận rừng rậm sớm đã rút đi sạch tươi, đại địa dạn nứt như mạng nện, đạo đạo ma văn như hắc xà giống như cuốn đầy dãy núi. Bắc Minh nước biển không còn lao nhanh, trên mặt nước chìm nổi lấy thật dày ma sát, lại cùng phương Tây ma văn hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn cấu thành một cái bao phủ nửa cái Hồng Hoang tịch diệt đại trận. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên trèo lên Đế Tân trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch, La Hầu sớm tại khai chiến trước đó, lợi dụng tự thân thiên đạo cảnh giới vô biên pháp lực, đem ma đạo bản nguyên cùng phương Tây, Bắc Minh địa mạch bản nguyên gắt gao khóa lại. Đây không phải đơn giản đồng quy vu tận, mà là lấy toàn bộ phương Tây đại địa, Bắc Minh băng nguyên làm tế phẩm, dệt thành một tấm là đủ phá diệt toàn bộ Hồng Hoang tuyệt mệnh chi võng. Ngươi điên rồi. Đế Tân thanh âm lần thứ nhất mang tới tức giận, vô biên đại pháp lực của quận, muốn chặt đứt cái kia tung hoành thiên địa ma văn. Phương Tây Bắc Minh đối với Hồng Hoang sao mà trọng yếu, ngươi cử động lần này, là muốn để ngàn vạn sinh linh vì ngươi chôn cùng. Đến lúc đó ngập trời nghiệp lực ra thân, ngươi ma đạo cũng làm lại không thời gian xoay sở. Chôn cùng. La Hầu ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tiếng cười chấn động đến hư không trận trận sụp đổ, ma huyết từ hắn thất khiếu phun ra ngoài, lại tăng thêm mấy phần thê lương khoái ý hùng quân, ngươi nói mạo trang nghiêm, hé mồm nói đức nhân nghĩa, ngập miệng nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực bất quá là muốn mượn toàn bộ Hồng Hoang giúp ngươi đăng đỉnh đại đạo. Ngươi xem vạn tộc là chó rơm, Hồng Hoang thiên địa đại kiếp đều là ngươi ở sau lưng thôi động, thật coi ta không biết. Trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại trên tay ngươi sinh linh so với bản tọa cũng chỉ nhiều không ít. Ngươi mới là thích hợp nhất tu ma đạo người. Ma tộc chết hết thì như thế nào? Bản tọa chết thì như thế nào? Ma đạo lại không thời gian xoay sở thì như thế nào? Giữa thiên địa nhưng còn có ngươi tôn này đại ma. Ta ma đạo không cô. La Hầu nói bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, tàn phá ma khu đông nhiên bộc phát ra sáng chói ma quang, đó là thiêu đốt bản nguyên đổi lấy cuối cùng lực lượng. Vô biên ma khí hóa thành một cây thương vụ vụ rung động, núi thương trực chỉ Hồng Quân. Đề cử chuyến hót, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 189, La Hầu sau cùng điên cuồng. Chương 189, La Hầu sau cùng điên cuồng. Ta La Hầu tung hoành Hồng Hoang ước vạn vạn tuế nguyệt, sinh là ma tổ, chết cũng là ma. Hôm nay bản tọa như bỏ mình, phương Tây chìm, Bắc Minh hãm, nửa cái Hồng Hoang trong khoảnh khắc hóa thành luyện ngục. Đến lúc đó tác động đến toàn bộ Hồng Hoang, đó chính là Hồng Hoang chúng sinh vì bản tọa chôn cùng. Hồng Quân, ngươi dám giết ta sao? Đế Tân trầm mặc. Hắn nhìn qua La Hầu cặp kia đốt điên cuồng ý cười đồng tử, nhìn qua phương Tây Bắc Minh không ngừng băng liệt địa mạch, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kế hoạch của hắn là bình định ma tộc sau, ngưng tụ toàn bộ Hồng Hoang và tộc, tập Hồng Hoang khí vận vào một thân, dẫn đầu nhân tộc đăng lâm vạn tộc chi đỉnh, thành tựu vô thượng bá nghiệp, lại lấy vô tận khí vận chứng nhân đạo thánh nhân. Có thể La Hầu chiêu này càng đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Giết thì nửa cái Hồng Hoang pha toái, ước vạn sinh linh đổ thán, nhân tộc cũng vô pháp tránh cho, còn sẽ có ngập trời nghiệp lực ra thân. Trước đó vẹn vẹn dẫn bạo phương Tây địa mạch nhân quả liền để Hồng Quân đủ khó chịu, đến nay nhân quả còn chưa trả hết nợ, bây giờ còn muốn tăng thêm phá diệt nửa cái Hồng Hoang nhân quả. Nói thật, Đế Tân do dự. Không giết thì La Hầu không chết, vạn tộc khí vận còn kém cuối cùng một khối ghép hình, công đức bất mãn, khí vận không được đầy đủ, Hồng Quân vĩnh viễn không chứng đạo ngày. Cương Phong gào thét, hồng hoang vắng vẻ. La Hầu ý cười càng phát ra nồng đậm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Hồng Quân dao động. Hắn đoán chắc Hồng Quân dạ tâm, đoán chắc Hồng Quân không nỡ cái này sắp tới tay Hồng Hoang bá nghiệp. Vô luận Hồng Quân làm sao tuyển, hắn La Hầu đều không có thua. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Hồng Quân ngoan tuyệt. Đạo hữu, đồng loạt ra tay, bảo vệ tứ phương chủ địa mạch, sau đó bản tọa thiếu ngươi một cái nhân quả. Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân rốt cục vẫn là ngồi không yên. La Hầu mặc dù đã còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng muốn thời gian ngắn đem La Hầu cùng Phương Tây cùng Bắc Minh liên hệ chặt đứt, Hồng Quân tự hỏi làm không được, nhưng nếu như chỉ là Hồng Hoang phá toái, như vậy so sánh Hồng Hoang hủy diệt, Hồng Quân vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ bằng Hồng Quân chính mình vẫn còn có chút không an toàn, thế là Hồng Quân lựa chọn lần nữa cùng Nguyên Kiếp hợp tác. Sư tổ, cùng cảnh giới thiếu nhân quả có thể không bằng trực tiếp lợi ích bây giờ tới a. Nguyên Kiếp ngồi ngay ngắn Vũ Di Sơn tiêu giao cùng, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn về phía Hồng Quân, trong mắt tràn đầy ý cười. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hồng Quân lông mày cau lại, chuyện cho tới bây giờ Hồng Quân đã không có đường lui, dù là biết rõ Nguyên Kiếp tại dọa dẫm hắn, chỉ cần không liên quan đến Hồng Quân mấy cái át chủ bài, đều có thể cắn răng đáp ứng. Sư tổ, khai thiên đại kiếp thời điểm ngài có thể từ bản cổ việc trong tay xuống tới hẳn là nhặt được không ít bảo bối đi, 3000 hỗn độn ma thần bạn sinh linh bảo cái kia không phải hỗn độn linh bảo, dù là phá toái thấp xuống phẩm giai vậy cũng ít nhất là tiên tiên chí bảo, ngài tùy tiện cho cái 180 kiện tiên tiên chí bảo là được rồi. Hồng Quân khẽ miệng giật một cái, dù là dưới tay hắn xác thực có không ít bảo bối, nhưng 180 kiện tiên tiên chí bảo, vậy cũng nhiều lắm à. Thật coi tiên tiên chí bảo là rau cải trắng a. Nhiều nhất 50 kiện. Hồng Hoang nếu như phá toái, như vậy Hồng Hoang tất nhiên sinh linh đồ thán, đệ tử thân là địa đạo chi chủ lại há có thể ngồi yên không lý đến. Sư tổ yên tâm, đệ tử đến lúc đó tất nhiên xuất thủ tương trợ. Hồng Quân khỏe miệng có chút run rẩy, đưa tay vung lên, 50 đạo lưu quang bay vào Nguyên Kiếp trong tay. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, hy vọng tương lai ngươi sẽ không vì lực lượng hủy diệt Hồng Hoang. Nguyên Kiếp khỏe miệng mang theo ý vị không rõ cười. Sư tổ đang nói cái gì, đệ tử không rõ. Hồng Quân phất tay đem Tử Tiêu cung che lấp, tựa hồ là không muốn sẽ cùng Nguyên Kiếp nói thêm nữa. Ngươi tốt nhất thật cái gì đều không rõ. Mà đổi thành một bên Đế Tân cũng đã nhận được Hồng Quân bảo hộ, lúc này hạ quyết tâm, nhìn về phía La Hầu trong mắt tràn đầy sát ý. La Hồng hoàn trưởng trị Cửu An, là vạn tộc tương lai, La Hầu, đi chết đi. Đế Tân tiếng nói rơi xuống sát na, Nhân Hoàng kiếm hào quang tỏa sáng, là đủ sẽ rách hỗn độn kiếm khí đâm thẳng La Hầu mi tâm. Nhân Hoàng ấn đón gió căng phồng lên, ép tới hư không phá toái, cũng làm vỡ nát La Hầu sau cùng phòng ngự. Hai kiện chí bảo đều xuất hiện, hội tụ Hồng Quân suốt đời đạo lực, không có chút nào lưu thủ. Phúc. La Hầu ma khu trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là La Hầu căn bản không có nghĩ đến ngăn cản, nguyên thần tại Đế Tân vô tận kiếm khí bên dưới từng khúc phá toái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình bản nguyên ngay tại phi tốc trôi qua. Phương Tây sa mạc tại sụp đổ, Bắc Minh băng nguyên tại băng liệt, nửa cái Hồng Hoang đại địa bắt đầu hành minh rung động. Mà Đế Tân tại La Hầu nguyên thủy tiêu tán một khắc cuối cùng, đưa tay kết xuất một đạo tạo hóa ấn, muốn đem ma tộc khí vận, ma giới bản nguyên đều rút ra, rót vào đến nhân tộc khí vận cùng nội tình bên trong. Nhưng đã tới đã không kịp, có người so Đế Tân trước một bước rút sạch ma giới bản nguyên, chỉ còn lại có ma tộc khí vận bị dẫn dắt rơi vào nhân tộc. Mà thiên đạo kim bảng phía trên ma tộc cũng theo gió tiêu tán, chỉ còn lại có trên cùng nhân tộc đang lóe lên, cũng biểu thị lấy nhân tộc triệt để thống nhất vạn tộc khí vận. Nhân tộc khí vận đột nhiên tăng vọt, giữa thiên địa vang lên vô số nhân tộc gieo họ. La Hầu nhìn xem cái kia đạo lao nhanh khí vận trường hạ, nhìn xem Hồng Quân bộ kia thương xót thương sinh bộ dáng, cười đến cuồng hơn. Hồng Quân ngươi vẫn là trước sau như một dối trá, nhưng là ngươi cho rằng ngươi thắng sao? La Hầu tàn phá ma hồn trong mảnh vỡ, đột nhiên bộc phát ra viễn siêu trước đó khủng bố ba động. Đó là hắn áp đáy hòm át chủ bài, cũng là cuối cùng át chủ bài, là lấy thân thể làm dẫn, lấy nguyên thần là hỏa, áp lên toàn bộ phương Tây Bắc Minh tự bạo. Ta La Hầu, coi như hồn phi phách tán, cũng muốn lôi kéo cái này Hồng Hoàng, cho ta chôn cùng. Anh. Một tiếng đủ để chấn vỡ vạn cổ tiếng vang, tại Hồng Hoang giữa thiên địa nổ tung. La Hầu bản nguyên, phương Tây địa mạch, Bắc Minh bản nguyên, tại cùng một thời khắc cầm vang nổ tung. Kinh khủng tịch diệt chi lực giống như là biển gầm quét sạch khắp nơi, tam thập tam trọng tiền cơ hồ bị hỗn độn cương phong cho quấy thành hư vô, vô số dãy núi sụp đổ, Hồng Hoang đại địa từ phương Tây đến Bắc Minh, đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy hồng cầu. Địa hỏa dâng trào, hồng thủy ngập trời, cương phong xé rách thương khung, lôi đỉnh chém nát đại địa. Nhật nguyệt vô quang, tinh thần truy lạc. Hồng Hoang đại địa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sông núi lệch vị trí. Giang Hà thay đổi tuyến đường, vô số sinh linh tại tịch diệt chi lực bên dưới hôi phi yên diệt, La Hầu lại thật làm được lập lại khai thiên tích địa mới bắt đầu địa hỏa phong thủy chi kiếp. Đế Tân bị tự bạo dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tại tế gia tạo hóa ngọc điệp hộ thể sau mới miễn cưỡng ngăn cản, nhưng khỏe miệng hay là tràn ra một sợi máu tươi màu vàng. Cố này do ma tộc La Hầu bản nguyên, phương Tây địa mạch, Bắc Minh băng nguyên hỗn hợp mà thành lực lượng, như là một thanh khai thiên tích địa ma phủ, hung hăng bổ vào Hồng Hoang đại địa trên sống lưng. Đại địa sụp đổ, nguyên bản liên miên vạn dặm sông núi non sông sụp đổ, vỡ vụn lục địa khổ người hoặc như ngôi sao lơ lửng, hoặc như thiên thạch giống như rơi xuống, lòng đất nham tương sông phá tầng nham thạch, hóa thành ngàn vạn đầu màu đỏ hỏa long, tại trên phế tích tùy ý bốc lên. Nước bốn biển chảy ngược, quy khư chi thủy cùng thiên hà chi thủy giao hòa, nhấc lên vạn trượng sóng to, che mất liên miên phá toái lục địa. Càng có lạnh thấu xương cương phòng, tử điện, hắc diễm xen lẫn, đem Hồng Hoang hóa thành một mảnh địa hỏa phong thủy tàn phá bừa bãi luyện ngục. Đệ tử chuyên hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 190, Hồng Hoang Phá Toái, tứ đại bộ châu chương 190, Hồng Hoang Phá Toái, tứ đại bộ châu vô số sinh linh tại trong cuồng triều kêu rên, có bị cương phong xoắn nát nguyên thần, có bị nham tương dung thành cho bụi, liền ngay cả ẩn vào động thiên phúc địa tán tu, cũng khó thoát địa mạch băng liệt thai hoạ ngập đầu. Thật vất vả từ phong thần lượng kiếp còn sống sót Hồng Hoang vạn tộc, tại thời khắc này như trong gió nến tàn, chập chờn muốn tắt. Ngay tại cái này tồn vong thời khắc, một đạo đủ để trấn áp vạn cổ khí tức, mang theo nồng đậm thiên đạo chi lực đột nhiên từ hỗn độn chỗ sâu dâng lên. Hồng Quân nhìn qua mảnh kia phá thành mảnh nhỏ Hồng Hoang, đáy mắt lướt qua một tia thương tiếc, nhưng không có nửa phần chần chờ. Chỉ gặp hắn đưa tay đem Tạo Hóa Ngọc Điệp triệu hồi tới ra, bước kia ẩn chứa 3000 đại đạo bản nguyên lý lẽ hỗn độn chí bảo, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua thiên địa pháp tắc trường hà, nước sông chảy xuôi chỗ, cùng bạo địa hỏa phong thủy lại như gặp khắc tinh giống như chậm rãi lắng lại. Sau đó, Hồng Quân trong tay thiên đạo chi lực hội tụ, hóa thành 1000 vạn đạo sợi tơ màu vàng, như mạng nhện quấn quanh hướng những cái kia lơ lửng lục địa khổ người, ý đồ đem nó giận rát tụ lại. Nhưng La Hầu tự bạo uy lực quá mức khủng bố, chỉ dựa vào Hồng Quân lực lượng một người, căn bản khó mà hoàn toàn trấn áp, còn không xuất thủ. Hồng Quân vừa dứt lời, Vũ Di Sơn liền truyền đến một tiếng mênh mông nặng nề khí tức. Đó là nguyên kiếp khí tức. Nguyên kiếp thời khắc này thân thể ở trong hư không chậm rãi hiện hiện, người khoác huyền hoàng sắc đà bảo, khuôn mặt phong cách cổ xưa, quanh thân quanh quẩn lấy nặng nề công đức vầng sáng kia đi tới chỗ, băng liệt địa mạch lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Trước ổn định tứ phương chủ địa mạch, đằng sau đem lớn mảnh vỡ lục địa tụ lại. Nguyên kiếp thanh âm, như đại địa giống như trầm ổn, xuyên thấu đầy trời bánh minh. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay địa đạo chi lực ngưng tụ đánh ra 4 đạo pháp ấn. Cái kia ấn tỷ do Hồng Hoang bản nguyên đất vàng ngưng tụ thành, ấn văn phong cách cổ xưa, ẩn chứa địa đạo vô thượng bí lực. Đạo thứ nhất ấn rơi vào đông phương, trong nháy mắt hóa thành núi cao vạn trượng, trấn áp lại đông phương băng liệt địa mạch. Đạo thứ hai ấn rơi vào phương nam, hóa thành mênh mang trạch quốc, ổn định phương nam Nam Minh Hỏa Sơn địa mạch. Đạo thứ ba ấn rơi vào phương tây, hóa thành vô biên sa mạc, trấn trụ phương tây còn sót lại địa mạch. Đạo thứ tư ấn rơi vào phương bắc, hóa thành vạn dặm băng nguyên, che lại Bắc Minh địa mạch. Sau đó, nguyên tiếp tế ra hỗn độn trung treo ở đỉnh đầu, trung minh cuộn cuộn, như đại đạo thanh âm, làm vỡ nát hỗn độn cương phòng, ổn định lung lay sắp đổ thiên cung. Tứ phương chủ địa mạch vừa vững, tàn phá vừa bãi địa hỏa phong thủy lập tức yếu đi 3 phần. Hồng Quân thấy thế, lúc này hiểu ý Hồng Quân lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp diện hóa xuất âm dương chi lực đều dốc vào 4 đạo chủ trong địa mạch, lấy âm dương điều hòa địa hỏa phong thủy. Nguyên kiếp cũng đem hỗn độn trung trung minh hóa thành thủ hộ bình chướng, bao phủ tứ phương chủ mạch. Sau đó, Hồng Quân cùng nguyên kiếp liên thủ, đồng thời thôi động thiên đạo địa đạo chi lực, đem những cái kia lơ lửng lục địa khổ người từng cái giận rát. Lớn lục khối bị dung nhập tứ phương chủ mạch, nhỏ khối vụn thì bị luyện hóa thành sông núi, dòng sông, hòn đảo, bổ khuyết chủ mạch ở giữa khe hở. Thân ảnh của hai người nhanh chóng tại Hồng Hoang bên trong xuyên thẳng qua, Hồng Quân thiên đạo chi lực hóa thành sợi tơ, dẫn dắt khối vụn. Nguyên kiếp địa đạo đạo vận hóa thành chất keo dính, đem khối vụn một mực dán lại. Mà tại Hồng Quân cùng hậu thổ trọng chỉnh địa mạch đồng thời, nhân đạo chi chủ thương kiếp cũng đã xuất thủ. Từ Tam Hoàng trị thế đến nay, nhân tộc liền dần dần quật khởi, nhân đạo khí vận ngày càng hưng thịnh, nhân đạo chi chủ chính là chấp trưởng nhân tộc khí vận, thủ hộ vạn tộc tồn tục tồn tại. Giờ phút này, hắn đứng ở nhân tộc tụ cư trung nguyên chi địa, quanh thân quanh quẩn lấy uy hoàng nhân đạo kim quang kia nguồn gốc từ ước vạn nhân tộc tín ngưỡng, cũng nguồn gốc từ Hồng Hoang vạn tộc cầu sinh chi niệm. Hắn đưa tay tế ra nhân tộc tân hỏa, ngọn lửa kia ôn hòa mà hừng hực, hóa thành một đạo to lớn bình chướng màu vàng, đem nhân tộc tụ cư thành trì, bộ lạc đều bao phủ. Bình chướng bên trong, cương phong vào không được, nham tương không được xâm, hồng thủy không được gần, vô số nhân tộc bách tính quỳ xuống đất lễ bái, cảm niệm nhân đạo chi chủ bảo hộ. Nhưng hắn cũng không dừng bước nơi này. Cảm ứng được vạn tộc kêu rên, nhân đạo chi chủ tâm niệm vừa động, đem nhân đạo thánh hỏa chia ra làm 1000 vạn đạo thật nhỏ kim quang, như mưa xuân giống như vậy xuống Hồng Hoang các nơi. Những kim quang kia rơi vào Tu La tộc tàn quân trên thân, che lại nguyên thần của bọn hắn, rơi vào trùng tộc người sống sót trên thân, chữa trị nhục thể của bọn hắn, rơi vào tán tu ngoài đạo phủ, ngưng tụ thành nho nhỏ thủ hộ kết giới. Hắn lấy nhân tộc khí vận làm dẫn, dẫn dắt may mắn còn sống sót vào tộc, hướng tứ đại bộ châu di chuyển. Không biết bao lâu trôi qua, đầy trời lưu hỏa dần dần lắng lại, sụp đổ đại địa dần dần thành hình, nguyên bản phá toái Hồng Hoang lại bị tái tạo là 4 khối rộng lớn đại lục. Đông phương Đông Thắng Thần Châu, mục khí lưu thịnh, linh khí nồng nặc nhất. Phương Nam Nam Thiệm Bộ Châu, hỏa khí thịnh vượng, Nam Minh Hỏa Sơn nguy nga đứng sừng sững. Phương Tây Tây Nhu Hạ Châu, kim khí nồng đậm, Tây Phương Nhị Thánh ở chỗ này đã đem Tây Phương giáo một lần nữa thành lập. Phương Bắc Bắc Câu Lô Châu, thủy khí dồi dào, còn có mảng lớn băng nguyên. Tứ đại bộ châu, lấy tứ phương chủ địa mạch làm căn cơ, hô ứng lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là hao tổn không ít bản nguyên, linh khí trong thiên địa lần nữa thấp xuống một cái cấp bậc. Đến lúc cuối cùng một khối mảnh vỡ lục địa bị gián lại, đến lúc cuối cùng một đạo địa hỏa phong thủy bị lắng lại, Hồng Hoang rốt cục quay về bình tĩnh. Hồng Quân xác lập tại tứ đại bộ châu trung ương, nhìn qua mảnh kia rực rỡ hẳn lên đại địa, vừa nhìn về phía một bên nguyên kiếp, trong mắt cũng không tiếp tục giống như trước đó không hề bận tâm. Ta vốn cho rằng cải biến kế hoạch, Hồng Hoang liền có thể tránh cho kết cục này, nhưng ta không nghĩ tới, định số sẽ bị ngươi dị số này cưỡng ép ổn định tại nguyên bản quy tích, Thái Âm Thái Dương bản nguyên, vô tận địa mạch, còn có cái này vô biên linh khí. Ta đã đoán được ngươi muốn làm cái gì. Nguyên Kiếp thân ảnh chậm rãi biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đạo mênh mông thanh âm. "Sư tổ, ta đáp ứng ngài đã làm được, ngài hay là không nên nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo hưởng thụ cái này thành quả thắng lợi đi. Nhân đạo chi lực đã đạt đến đỉnh phong, hảo hảo một chút cảm thụ đi. Nhân đạo đã triệt để công nhận đế tân, lúc này không phải là tốt nhất thành thánh cơ hội sao?" Hồng Quân cuối cùng nhìn thật sâu một chút Nguyên Kiếp, sau đó cũng quay trở về Tử Tiêu cung. Mà lúc này Hồng Hoang bên trong, vạn tộc tiếng kêu rên đã sớm bị nhân tộc tiếng hoan hô bao phủ. Hồng Hoang vạn tộc khí vận như tia nước nhỏ, bị đế tân lấy nhân đạo khí vận chí bảo không động ấn rút ra, tụ hợp vào nhân tộc khí vận trong trường hạ. Trường hạ kia vốn chỉ là một đầu đốn lượn dòng suối nhỏ, giờ phút này lại hóa thành ngang qua thiên địa cự long màu vàng, trên long thân ước vạn nhân tộc tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành bảy, mỗi một phiến lân giáp đều lóng lánh sáng chói chói mắt huy hoàng chi quang. Canh giờ đến, đế tân thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm vang vọng hồng hoang. Chỉ gặp đế tân bị ngưng là thật chất nhân tộc khí vận nâng lên, dưới chân vô biên khí vận ngưng tụ làm một tòa huy hoàng bá khí vương tọa, sau đó nhân đạo khí vận chí bảo không động ấn bị đế tân nâng ở trong tay. Ấn này vừa ra, hồng hoang giữa thiên địa nhân đạo chi lực trong nháy mắt sôi trào, tất cả nhân tộc tựa hồ lòng có cảm giác, cùng kêu lên hô to. Nhân hoàng bạt tuế, không động ấn lơ lửng tại đế tân lòng bàn tay, ấn thân run rẩy, tản ra huy áp, lại để thiên địa cũng vì đó rung động. Quả nhân lấy nhân hoàng tên, sắc lệnh hồng hoang vạn tộc khí vận đều về ta nhân tộc. Đề cử chuyến hót, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn.